Chương 250, Lâm gia sinh nhật tiệc rượu. Chương 250, Lâm gia sinh nhật tiệc rượu. Ra vẻ đảm bảo, trong ngoài không đồng nhất, mặt người giả thú. Giờ khắc này, ta gần như tại trong đầu đem ta có thể nghĩ tới từ đều dùng một lần, nhưng cho dù là dạng này, cũng không đủ hình dung nam nhân trước mắt này. Ca. Lữ Lâm Lang trong lúc bối rối đứng dậy, cung kính kêu một tiếng. Tài xế nói ngươi ở chỗ này, cho nên ta đến xem, tan học làm sao vẫn chưa về nhà a? Lữ Dương đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Lữ Lâm Lang đỉnh đầu. Mà ta rõ ràng thấy được Lữ Lâm Lang run rẩy, đứng dậy nói, ca ca tốt, ta là nàng đồng học, chúng ta vừa rồi đang nói chuyện hôm nay lên lớp nói đề mục. May mà trên người ta mặc đồng phục, cho nên lấy cớ này còn có thể hơi lừa dối một cái. Lữ Dương hướng về phía ta cười cười, hôm nay rất muộn, Lâm Lang nên trở về nhà, các ngươi ngày mai lúc đi học lại thảo luận a. Nói xong về sau Lữ Dương vỗ vỗ Lữ Lâm Lang đầu, về nhà a. Sau đó vừa nhìn về phía ta, đồng học, cần ta đưa ngươi sao? Nói thật, ta mẹ nó hiện tại cũng muốn đem nam nhân này từ trên lầu ném xuống, thế nhưng bị Lữ Lâm Lang, ta không thể làm như vậy. Không cần. Ta vội vàng cùng hai người tạm biệt, sau đó gọi xe trở về cửa hàng. Lúc này ta nội tâm ngũ vị tạp trần, sau khi vào cửa Lâm Vũ liền hướng về ta đánh tới, Thiếu Dương, ngươi làm sao đi lâu như vậy à? Gia Gia nói buổi tối để chúng ta về nhà ăn cơm. Đi. Ta nhẹ gật đầu lên tiếng, cũng không có nói cho Lâm Vũ ta đi làm cái gì, chỉ là nói cho nàng ta tiếp cái công việc, mấy ngày nay sẽ tương đối bận rộn. Đơn giản thu thập một chút ta liền mang theo nàng trở về Lâm Gia, còn không có vào cửa đã nhìn thấy bên ngoài ngừng lại không ít xe sang trọng, Lâm Gia viện tử bên trong cũng phi thường náo nhiệt. Hôm nay ngày gì a? Nhìn thấy chiến trận này ta có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Vũ cười một cái nói, hôm nay là Gia Gia sinh nhật. Nghe thấy lời này ta lập tức bối rối, vậy ngươi làm sao không nói sớm một chút? Sau đó ta nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng nói còn có thời gian, chúng ta đi cho Gia Gia mua chút lễ vật. Hôm nay tới cửa ta liền mang theo chút hoa quả thuốc bổ loại hình, sớm biết là lao gia tử sinh nhật lời nói sớm nên chuẩn bị lễ vật. Không cần như vậy khách sáo, chúng ta đều là người một nhà, mà còn Gia Gia cái gì cũng không thiếu. Lâm Vũ nói xong liền kéo cánh tay của ta đi vào. Dọc theo con đường này không ít người đều tại cùng nàng chào hỏi, càng nhiều hơn chính là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta. Bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm, bao nhiêu là có chút sổ xỉ ít, sớm biết ta tốt một chút đổi thân chính thức điểm y phục ca tới. Lâm Phong thấy được ta trầm ngâm một tiếng, cũng không có trước mặt mọi người để ta khó xử, cũng chưa từng nâng ta cùng Lâm Vũ sự tình, phản phất đồng ý chúng ta cùng một chỗ giống như. Thúc thúc tốt. Ta lễ phép đeo một tiếng. Tiểu Vũ, hôm nay là Gia Gia sinh nhật, trở về nhà đổi thân chính thức y phục xuống. Lâm Phong nhìn xem Lâm Vũ nghiêm túc nói. Lâm Vũ hướng ta trừng mắt nhìn, buông ra cánh tay của ta lên lầu. Tùy tiện tìm địa phương ngồi, ta còn phải chào hỏi khách cửa. Lâm Phong nhìn ta một cái nói. Ta mới vừa thở dài một hơi, liền cảm giác có người vô vô bờ vai của ta, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta lại quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Cương tấm kia quen thuộc mặt, ta cũng muốn hỏi vấn đề này, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá cũng không khó nghĩ đến, Lâm gia gia đại nghiệp đại, nhân mạch tài nguyên tự nhiên rộng rãi. Thế nhưng cái này mẹ nó cũng quá lúng túng một chút. Đang lúc ta không biết làm sao tìm mượn cớ thời điểm, Thẩm Cương một mặt hắn hiểu biểu lộ nhìn về phía ta, ta đã biết. Ngươi có phải hay không thừa dịp buổi tối đi ra chuyện thu nhập thêm a? Ta tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng. Thẩm Cương vô vô bờ vai của ta đều hiểu, ngươi cũng không dễ dàng. Mà đúng lúc này, rất lâu không thấy Thẩm Phúc Sinh đi tới, không nói hai lời một bàn tay hô tại Thẩm Cương trên nót, tiểu tử thối. Nguyễn Thẩm Bộ trưởng, đã lâu không gặp, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Ta tranh thủ thời gian đem Thẩm Phúc Sinh lôi đi, nơi hẻo lánh bên trong, ta nói cho hắn ta gần nhất ngay tại cho một cái học sinh nhìn sự tình, không khéo chính là cái này học sinh là nhi tử của hắn bạn học cùng lớp, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy ta là bảo tiêu, để hắn không muốn bại lộ thân phận của ta. Nguyễn đại sư, mấy ngày không thấy ngươi làm sao còn làm bên trên nội ứng. Thẩm Phúc Sinh cười trêu chọc nói. Sinh hoạt bức bách. Ta bất đắc dĩ nói. Đúng, ngươi làm sao cũng tới tham gia Lâm gia lão gia tử sinh nhật tiệc rượu. Thẩm Phúc Sinh tò mò hỏi. Ta là Lâm Vũ bạn trai. Lời này vừa nói ra Thẩm Phúc Sinh chén rượu trong tay kém chút rơi xuống, đoán chừng lúc này trong đầu ngay tại hối hận phía trước làm có ta. Bất quá vậy cũng là chuyện đã qua, ta không mang thủ. Lâm Vũ rất nhanh liền đổi một thân lễ phục dạ hội đi ra, thật dài váy vừa vặn kéo đến bên chân, lộ ra trắng non mắt cá chân cùng một đôi làm công tinh xảo giày cao gót. Lâm Vũ xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng nàng ánh mắt lại tại tìm kiếm khắp nơi, ta biết nàng đang tìm ta. Ta vội vàng mặc qua đám người đi tới lao ra từ bên cạnh, ra ra, sinh nhật vui vẻ. Bởi vì cái gì đều không chuẩn bị, lúc này ta chỉ có thể lấy ra một câu đơn giản chúc phúc ngữ. Tốt, tốt. Lao ra tử cười không ngậm mồm vào được, trực tiếp lôi kéo ta ngồi ở bên cạnh hắn. Rất nhanh Lâm Vũ cũng tới, tự nhiên ngồi tại bên người của ta khoác lên cánh tay của ta. Lúc này ta chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mặc dù ta hiện tại cũng là tùy tiện có thể kiếm cái hơn ngàn vạn người, thế nhưng tại dạng này trường hợp vẫn là có một loại không hợp nhau cảm giác. Nhất là tại Lâm Vũ giới thiệu ta là bạn trai nàng thời điểm, ta đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu Vũ, bạn trai ngươi là làm cái gì a? Trên bàn cơm có người lên tiếng hỏi. Thiếu Dương bản lĩnh cũng lớn, ta cái mạng này đều là hắn cấp cứu trở về. Lão gia tử cướp lời nói, không chút nào cảm thấy ta làm sự tình có cái gì kiêng kỵ. Khi biết được ta là phong thủy sư thời điểm, không ít người quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Ta minh bạch, giống Lâm Vũ nữ nhân như vậy, nên tìm môn đăng hộ đối cậu ấm, mà ta cùng cậu ấm hoàn toàn không dính nổi một bên. Tiểu Vũ, đầu năm nay 10 cái phong thủy sư 9 cái nửa đều là lừa đảo, ngươi tìm bạn trai vẫn là muốn cảnh giác cao độ à? Đúng à, mà còn cái này một nhóm kiêng kỵ quá nhiều, cùng dạng này người yêu đương vẫn là muốn nhiều chú ý một chút à? lấy ngươi điều kiện tùy tiện đều có thể tìm càng tốt, ta nhớ kỹ Lý gia thiếu gia không phải phía trước còn tại truy ngươi đây sao? Còn có các ngươi công ty mấy cái đối tác đều đối ngươi có ý tứ chứ? Chúng ta bên kia cũng có mấy cái thiếu gia nhà giàu cùng ta hỏi thăm ngươi tình huống đâu. Mọi người mồm năm miệng mười nói, phản phất làm ta không tồn tại giống như. Đủ rồi. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng, Lâm gia lão gia tử hung hăng vỗ bàn một cái, nháy mắt trấn trụ một bàn người. Tôn nữ của ta muốn cùng hạng người gì là tự do của nàng, không tới phiên các ngươi ở chỗ này nói kia. Nhìn xem đầy mặt tức giận lão gia tử, ta cảm kích đều muốn khóc lên. Chương 251, tới, giết ta. Chương 251, tới, giết ta. Chính là thích Thiếu Dương. Lâm Vũ cũng kéo cánh tay của ta thân mật nói, căn bản không đem một cái bàn này thất đại cô bát đại di để vào mắt. Lão gia tử, chúng ta cứ như vậy nói chuyện, ngài đừng nóng giận. Mọi người gặp lão gia tử tức giận cũng không dám lại nói cái gì, thầm hực túi đầu gấp thức ăn. Một bữa cơm ăn xong trên lưng đều là mồ hôi lạnh, cũng không biết là vì khẩn trương vẫn là xấu hổ. Bởi vì ta rất rõ, ta thật không xứng với Lâm Vũ. Gia gia, cái này cho ngài, có thể bảo vệ bình an. Sau bữa ăn, đám người đều đi không sai biệt lắm, ta mới móc ra một tấm màu bạc hộ thân phù đưa cho lão gia tử. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi, vừa rồi những người đó đừng để trong lòng. Lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của ta, chỉ cần ngươi có thể đối tiểu Vũ tốt liền được, thế nhưng sau này nếu có một ngày ngươi phụ bạc nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Yên tâm đi gia gia, ta nhất định sẽ thật tốt đối nàng. Vì ta, Lâm Vũ không biết phải bị bao nhiêu chỉ trích, ta đương nhiên muốn đối nàng tốt. Lâm Phong vẫn như cũng là mặt đen thui đứng ở bên cạnh không có lên tiếng, mãi đến Lâm Vũ muốn cùng ta rời đi thời điểm, hắn cái này mới mở miệng, "Tiểu Vũ, ta ngày mai liền đi, tối nay tại trong nhà ở a." Nghe lấy lời này, Lâm Vũ có chút chần chờ, ta biết, nàng là sợ hãi Lâm Phong lập lại chiêu cũ, lại nghĩ đến chia rẽ chúng ta. "Ngươi hôm nay tại trong nhà bồi thúc thúc à, vừa bận ta gần nhất có chút bận rộn, chờ ta làm xong mới đây lại đến tiếp ngươi." Ta chủ động nói. Lâm Vũ kéo cánh tay của ta không chịu buông tay, một bên lão gia tử trêu ghẹo nói, "Tiểu Vũ, đây chính là ngươi thân trà, ngươi còn sợ hắn đem ngươi ngoặt chạy phải không?" "Gia gia, vậy ngài nhưng phải đem ngài tôn nữ cho nhìn kỹ, không phải vậy về sau ngài nhưng là đến ở một mình tại cái này trong nhà, nhiều quặng cu e a." Lâm Vũ lúc này buông lỏng ra ta khoác lên lão gia tử cánh tay vung lên tiểu, không quản Lâm Phong ý nghĩ gì, nàng trước tìm cho mình cái chỗ dựa. Rời đi Lâm gia về sau ta làm sao đều cảm thấy trong lòng giống như là kìm nén một hơi, liền móc điện thoại bấm Lý Quân điện thoại, thế nhưng cái kia mang chuyển đến nhưng là không tồn tại. Tiểu tử này, đổi hào cũng không nói với ta một tiếng. Bất quá cái này đêm hôm khuya khoắt ta cũng lười đi tìm hắn, liền một thân một mình tìm cái quán bán hàng tính toán uống chút. Qua ba lần rượu, cùng quán bán hàng lão bản Hàn Huyên tới nửa đêm. Uống không sai biệt lắm, ta đây mới gọi là cái tài xế được chỉ định về nhà. Chóng mặt ngồi trên xe, tài xế được chỉ định thắng gấp một cái cho ta rượu đều làm tỉnh. "Ca môn, ngươi kỹ thuật này còn đi ra tài xế được chỉ định đâu?" Ta mơ mơ màng màng oán trách một câu. Mà lúc này, hàng trước tài xế được chỉ định đỗng nhiên quay mặt lại, hướng về ta lộ ra một cái âm trầm nụ cười. "Nguyễn Thiếu Dương, ngươi chạy sao?" Cái này thanh âm quen thuộc để trong đầu của ta không tự chủ xuất hiện Vương Trường Minh thân ảnh, ta bỗng nhiên giật cả mình, một thanh đao đã gác ở trên cổ của ta. Tài xế vẫn là cái kia tài xế được chỉ định tài xế, thế nhưng người này tuyệt đối không phải hắn. Ta lập tức tỉnh rượu bảy tám phần, kinh ngạc nhìn trước mắt người, xuất thể. "Tiểu tử, đối phó ta, ngươi còn quá non." Miệng của tài xế mở ra đóng lại, phát ra Vương Trường Minh âm thanh, có một loại xem TV phụ để trì hoãn cảm giác, khẩu hình đều có chút không khớp. "Vương đạo trưởng, vì như vậy ít đồ ngàn dặm xa xôi đổi tới Giang Hoài đến, không đáng a." "Như vậy điểm." Vương Trường Minh cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, những vật kia giá trị hơn ức ngươi không thể nào không biết ta. Chút tiền này đối các ngươi đến nói chẳng lẽ không phải chín châu mất sợi lông sao?" Ta cười lạnh nói. Vương Trường Minh xem xét chính là loại kia rất biết vơ vét của cải người, lần trước giao lưu hội liền đầy đủ hắn kiếm một khoản lớn. Mặc dù cuối cùng lấy ra đi không ít an gia phí, thế nhưng những này an gia phí cuối cùng cũng sẽ lấy những hình thức trở lại trên tay của hắn. "Lão tử không nghĩ cùng ngươi nói nhảm, hoặc là đem đồ vật còn cho ta, hoặc là ta để ngươi chết ở chỗ này." Vương Trường Minh ngữ khí hung ác một chút. Ta dứt khoát đuổi nghịch lên vô lại, tới, giết ta. Liền xem như giết ta ngươi cũng lấy không được thứ ngươi muốn, đồ vật lại không tại trên người ta. "Ma Đức." Vương Trường Minh bị ta tức giận mắng một câu thô tục, "Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình treo chọc chính là người nào. Ngươi là ai ta không biết, thế nhưng ta có biện pháp đem ngươi biến thành quỷ." Tiếng nói vừa ra, ta bỗng nhiên đem một tấm bùa vàng dán tại tài xế được chỉ định tài xế trên trán. "Cái này đồ đần, con mẹ nó xuất thể bản thân, nghĩ như thế nào? Lão tử có thể là phong thủy sư, ta cũng không phải người bình thường. Chỉ cần ra thân thể vậy ngươi nha chính là một sợi hồn phách, ta tùy tiện hai cái chú quyết liền có thể để ngươi hồn phi phách tán." Quả nhiên, tài xế được chỉ định tài xế ánh mắt nháy mắt sáng sủa lên, Vương Trường Minh trực tiếp bị ta một tấm đùa vàng đuổi đi. "Đậu phộng, tình huống như thế nào?" Tài xế được chỉ định tài xế nhìn xem đao trong tay nháy mắt luống cuống, tranh thủ thời gian run lập cập thanh đao ném đi, "Lão bản, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a." Nhìn xem tài xế được chỉ định tài xế đều muốn khóc lên, ta tranh thủ thời gian an ủi, "Không có chuyện gì, với ngươi không quan hệ, đừng sợ, tiếp lấy lái xe a." Bị ta trấn an một hồi lâu hắn mới một lần nữa châm lửa đem lái xe đi, ta đánh một cái ngáp, buồn ngủ mông lung. Trở lại trong cửa hàng cùng Tần Đông lên tiếng chào ta liền lên giường đi ngủ, cảm giác chính mình mới vừa ngủ liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Thế nhưng không có cách nào, sự tình còn phải xử lý a. Ta lại tới ngày hôm qua trường học, bất quá hôm nay Lữ Lâm Lang vậy mà không có tới. cho nên tiết khóa thứ nhất đều không có lên xong ta liền từ cửa sau chạy trốn, thế nhưng trường này là nửa phong bế thức quản lý, cửa trường học căn bản ra không được. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tìm cái đầu tường lật ra ngoài, sau đó một đường hướng về Lữ ra đi. Dọc theo con đường này ta đều tại cho Lữ Lâm Lang gọi điện thoại, lại vẫn luôn là không người nghe trạng thái. Vừa nghĩ tới nàng cái kêu biến thái đại ca trong lòng ta liền thấp thỏm, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Gõ vang biệt thự cửa lớn, mở cửa không phải người khác, chính là Lữ Lâm Lang. Nhìn thấy ta nàng rõ ràng thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng nhân viên làm thêm giờ trước thời hạn tới. Giọng điệu này cũng không phải là Lữ Lâm Lang bản nhân, trong phòng di tán một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Người độc thủ? Ta nhìn xem nàng hỏi. Lữ Lâm Lang đem ta kéo vào gian phòng, đừng nói mỏ, ta cũng không làm phạm pháp sự tình. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, nàng không phải muốn cho Lữ Lâm Lang báo thù sao? Đi theo nàng lên lầu về sau, chúng ta đi tới Lữ Dương gian phòng. Gian phòng rất lớn, bố trí cũng mười phần đơn giản. Chỉ là ta vào cửa liền phát giác không thích hợp, trong phòng này tràn ngập một cô âm khí nồng nặc, giống như là loại kia tam âm giao chuyển địa phương giống như. Mặt nên bị kéo sang loáng, nhưng lại lộ ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Người dùng máu kéo? Ta nhíu mày hỏi. Lữ Lâm Lang gật đầu, lại dùng thuốc tẩy rửa kéo hai lần, một hồi mùi vị này liền tràn ra đi. Nhìn nàng ý tứ, đây là tính toán đem Lữ Dương dọa chết tươi a. Chương 252, người sống xứng minh hôn. Chương 252, người sống xứng minh hôn. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, cái này âm khí nồng nặc tất nhiên sẽ dẫn tới không ít du hồn, liền xem như đem hắn dọa không chết, những này du hồn trên thân mang theo âm khí cũng đầy đủ hắn khó chịu một hồi. Có thể là phương pháp như vậy thấy hiệu quả sẽ tương đối chậm, không đợi Lữ Dương chết Lữ Lâm Lang hồn phách liền nên biến mất. Nàng ngày hôm qua nói muốn nhìn tận mắt ngươi giết bọn họ. Ta nhìn trước mắt người nói, ta biết. Lữ Lâm Lang biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, yên tâm, tất cả đều tại kế hoạch bên trong, bọn họ đều sẽ chết, mà ta sẽ trở thành khổng lồ Lữ thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Người rốt cuộc là ai? Ta nhíu mày nhìn trước mắt nữ nhân hỏi. Người này tâm tư coi như thâm trầm, sẽ không tùy tiện động thủ, hơn nữa nhìn nàng ý tứ, nàng đối kế thừa Lữ thị tập đoàn vẫn rất có nắm chắc. Phụ thân ta là thương nhân, trên thế gian dạo chơi nhiều năm như vậy, nên biết ta đã sớm biết. Nàng một bên nói một bên phí sức xách theo thùng nước, ta mau tới phía trước hỗ trợ. Bắt lấy thùng nước một khắc này, có một loại cùng nàng đồng như khoái cảm. Thu thập xong gian phòng về sau, ta nhìn thấy Lữ Dương tủ đầu giường thả cái nho nhỏ gốm sứ bé con, là một con mèo nhỏ tạo hình, thế nhưng cái này mèo con lại không có đơn giản như vậy. Ta làm theo yêu cầu một cái giống nhau như lúc, đem chính hắn tóc cùng ngày sinh tháng để bỏ vào. Lữ Lâm Lang bình tĩnh nói, ta nguyên bản cho rằng hiến tế tàn nhẫn như vậy sự tình, nàng báo thù thủ đoạn hẳn là cũng sẽ rất tàn nhẫn, không nghĩ tới vậy mà là như vậy lý trí. Cái kia Lữ gia những người khác đâu? Theo ta được biết, những người khác ở nước ngoài, cho dù là giết Lữ Dương, cũng còn có Lữ chắc bọn họ. A ngươi cảm thấy Lữ Dương chết bọn họ có thể hay không trở về? Lữ Lâm Lang câu nói này lộ ra ta rất giống cái kẻ ngu, ta xấu hổ sờ lên cái mũi. Hôm nay là huyết nguyệt đêm, yêu quỷ hoành hành, hắn sống không quá tối nay. Vậy còn ngươi? Ta cao mày nói, Lữ Dương nếu một người chết tại trong nhà lời nói, cái kia Lữ Lâm Lang không thể nghi ngờ là hiểm nghi lớn nhất người kia. Buổi tối hôm nay là lớp học tụ hội, ta như thế có tập thể vinh dự cảm giác người đương nhiên muốn đi tham gia, chờ ta trở lại thời điểm hắn đoán chừng đã không có. Lữ Lâm Lang trong mắt hiện lên một vẻ hàn quang. Xem ra nàng trước đó đã làm tốt kín đáo kế hoạch, nếu nói như vậy ta liền không có nhúng tay cần thiết. Rời đi Lữ gia về sau, ta về tới cửa hàng, tuy nói là cái dự tính sinh, thế nhưng buổi tối lớp học tụ hội ta vẫn là tính toán đi vừa đi. Kỳ thật ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, Lữ Lâm Lang có thể hay không đạt tới chính mình mục đích. Vừa mới tiến cửa hàng cửa ta đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, vừa thấy được ta Hồ Thập Tam thật hưng phấn đánh tới, ca. Làm ăn lớn. Nghe xong hắn nói lời này ta trong đầu phản ứng đầu tiên chính là phiền phải lớn. Hồ Thập Tam tiểu tử này là chỉ để ý tiếp đơn, không quản tiền phức hay không, cuối cùng đều phải ta cho hắn chửi đi. Nói một chút đi. Ta ngồi tại trên ghế bình tĩnh hỏi, dù sao những phiền thoái này sự tình cuối cùng đều phải giải quyết. Ô trấn bên kia có một nhà chết cái tiểu hài, là chết đuối, nghe nói là có chút tà dị, để ta đi giúp đỡ nhất quan tài, nhân ra cho ta số này đâu. Hồ Thập Tam nói xong đưa ra 5 ngón tay, ta có chút nhíu mày, 5 vạn cũng có thể kêu làm ăn lớn. 50 vạn. Hồ Thập Tam báo ra cái số này thời điểm ta cũng giật nảy mình. Đối chơi hắn người theo nghề này đến nói, cao hơn 10 vạn liền đã xem như là rất không hợp thói thường gả cho. Đối phương xuất thủ hào phóng như vậy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Vậy chính ngươi đi a, đến tìm ta làm cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Kỳ thật cũng không riêng gì nhất quan tài, đối phương còn cho đứa nhỏ này phối cái minh hôn. Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí nói. Bao lớn hài tử? 17. Ta mới vừa uống vào một miệng trà lập tức phun ra ngoài, mà đức. 17 tuổi, so hắn còn lớn một chút, tiểu tử này còn mở miệng một tiếng hài tử. Cho nên ý của ngươi là để ta đi qua giúp hai người này cử hành hôn lễ? Ta nhíu mày hỏi. Hồ Thập Tam điên cuồng gật đầu, là ý tứ này, sau khi chuyện thành công chúng ta chia đôi phần. Thế nào? Tiểu tử này lúc này ngược lại là rất thượng đạo, thế nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc nào? Hôm nay. Ta hôm nay không có thời gian. Ta nói thẳng. Ca, ngươi cũng biết, đệ ta một năm tân tân khổ khổ cũng kiếm không được mấy đồng tiền, dưới tay còn có mấy cái bát tiên phải nuôi sống, nếu là lại không kiếm tiền lời nói bọn họ đều muốn đổi nghề. Đến lúc đó sư phụ ta gia nghiệp nhưng là bị ở trong tay ta, ngươi cũng không đành lòng tâm nhìn xem Hồ Thập Tam sử dụng ra thường dùng thủ đoạn bắt đầu mài ta, cuối cùng ta vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng hắn. Dù sao chuyện này nghe tới cũng không phải rất phiền phức, nhưng đã đến địa phương về sau ta mới biết được phiền phức ở đâu. Mẹ nó, lão tử lần đầu nhìn thấy người chết cùng người sống xứng minh hôn. Không đúng, Bạch Diệp cùng ta hình như cũng là. Thế nhưng cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Ta là phong thủy sư, Bạch Diệp lại không ảnh hưởng ta. Thế nhưng cô bé này nếu là cùng nam này phối minh hôn lời nói, không ra một tháng nàng liền mất mạng. Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Chuyện như vậy cho lại nhiều tiền ta cũng sẽ không làm. Hiểu rõ sự tình về sau ta trực tiếp đem Hồ Thập Tam kéo đến một bên, người mẹ nó điên. Cái gì sống cũng dám tiếp đúng không? Ca, ta cũng không biết A Hồ Thập Tam một mặt ủy khuất nói, ta một hồi đem tiền đặt cọc trả lại cho bọn họ. Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, lần sau tiếp khi còn sống hỏi rõ ràng. Sau đó Hồ Thập Tam đi tới chủ nhà trước mặt, chuyện này các ngươi phía trước cũng không nói rõ ràng, cái này sống ta tiếp không được, đây là ngươi tiền đặt cọc. Chủ nhà là cái tướng mạo hiền lành nam nhân, hướng về Hồ Thập Tam cười một cái nói, nếu như là chuyện tiền lời nói, ta còn có thể lại thêm điểm. Hồ Thập Tam chắc chắn lắc đầu, cái này sống cho bao nhiêu tiền cũng không được, người sống cùng người chết là không xứng với minh hôn, cái này cùng giết người không khác. Giờ khắc này ta rất là vui mừng, tiểu tử này tốt xấu còn có chút danh giới cuối cùng. 80 vạn. Đối phương bắt đầu tăng giá. Ta nói, đây không phải là chuyện tiền. 100 vạn. Thật không phải chuyện tiền. 300 vạn. Giờ khắc này, ta rõ ràng thấy được Hồ Thập Tam thân hình lắc lư một cái giá tiền này đầy đủ hắn tại bên ngoài bận rộn một năm. Vị tiên sinh này, ngươi nếu biết minh hôn, đương nhiên cũng hiểu quy củ, người chết cùng người sống là không thể xứng minh hôn. Ta tiến lên nhìn xem nam nhân nói, nếu là phối minh hôn, nha đầu này không đến một tháng liền sẽ chết. Cái này cùng giết người có gì khác biệt? Vẫn là nói ngươi cảm thấy 300 vạn có thể mua xuống một cái mạng. Ta mua nàng chỉ tốn 10 vạn. Nam nhân cười lạnh một tiếng, một bên trong quan tài nằm tiểu nữ hài hô hấp còn tại, hẳn là cho đút đồ ăn thuốc ngủ loại hình đồ vật, cho nên hiện tại còn tại ngủ say bên trong. Tên Vương bắt đạn này mua bán nhân khẩu, thật đúng là không biết xấu hổ ra bên ngoài nói a. Lúc đầu ta là không muốn quản nhàn sự, thế nhưng chuyện này ta hôm nay quản định. Chương 253, nếu như không có ngày mai đâu. Chương 253, nếu như không có ngày mai đâu. Hôm nay ngươi nếu là dám động nha đầu này một cọng tóc gáy, ta lập tức báo cảnh. Ta nhìn xem nam nhân uy hiếp nói. Ai ngờ một giây sau đối phương trực tiếp móc ra một cây thương, họng súng đen ngòm nhắm ngay trán của ta. Hôm nay chuyện này, ngươi xử lý cũng phải xử lý, không làm cũng phải xử lý. Đừng cho là ta không biết các ngươi những người này kiếm đều là trái lương tâm tiền, ở ta nơi này trang cái gì thành cao chính nghĩa. Tham dò thiên cơ, sửa đổi người khác vận mệnh, bên nào không phải trái lương tâm sự tình. Nghe lấy nam nhân lời nói ta thoáng có chút xấu hổ, lời nói này. Kỳ thật cũng không phải không có lý. Bởi vì chúng ta nhúng tay thế tục, cho nên có người vận mệnh tại bất chi bất giác bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa những người khác vận mệnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta đang bảo vệ cố chủ đồng thời, cũng sẽ tổn thương đến người khác. Đây cũng chính là vì cái gì làm nghề này sẽ tồn tại ngũ tệ tam khuyết nguyên nhân, bởi vì thực sự là quá tổn hại âm đức. Thế nhưng đây không phải là trọng điểm, ta nhìn xem nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, tối thiểu ta sẽ không làm giết người sự tình. Mặt khác, quốc gia chúng ta luật pháp tựa như là không thể mang súng A. Người là ai? Ta nhìn xem nam nhân nhíu mày hỏi. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn có công phu quản ta chuyện không quan hệ. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ta trực tiếp móc ra giấy chứng nhận, ngươi nổ súng thử xem. Nhìn ta trong tay giấy chứng nhận, nam nhân có một nháy mắt kinh ngạc. Giết một người bình thường cùng giết một cái người có thân phận là hai chuyện khác nhau, hắn tự nhiên biết trong đó lợi hại. Thế nhưng một giây sau, nam nhân lại nhắm ngay ta trực tiếp bóc cò. Bờ vai của ta nháy mắt bị viên đạn xuyên qua, đau đớn đánh tới thời điểm to lớn lực trùng kích để ta trực tiếp ngã trên mặt đất. Ca, Thiếu Dương, Hồ Thập Tam lập tức nào tới, một đám bát tiên cũng khẩn trương. Bọn họ chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta mẹ nó cũng không có nghĩ đến người này lá gan như thế lớn, cũng dám đánh lén cảnh sát. Giờ khắc này ta vô cùng hối hận không có đem Tần Đông mang ra, nếu là Tần Đông ở đây, tên Vương bắt đạn này tuyệt đối không gây thương tổn được ta. Đau đớn kịch liệt để nước mắt của ta hoa đều đi ra, nhưng là lại không thương tổn cùng yếu hại không đến mức ngất. Ta cắn răng nhìn về phía nam nhân, lão tử cho dù là hôm nay cho ngươi xử lý chuyện này, ngày mai cũng có thể giết chết ngươi, người tin không? Nếu như không có ngày mai đâu, miệng nam nhân vai diễn câu lên một vệt cười lạnh. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cho nên từ chúng ta tới thời điểm, người này liền không nghĩ muốn để chúng ta sống trở về. Tiếng nói vừa ra, trong phòng chạy ra một đám đại hán hung thần ác sát, những người này trên thân đều mang ra hỏa, ánh mắt không tập trung liếc nhìn chúng ta. Nhanh a, thanh âm của nam nhân tại đỉnh đầu vang lên. Ta có chút cắn răng, Hồ Thập Tam nháy mắt đỏ trong mắt, trên thân bạo phát ra một cỗ nồng đậm sát ý ma đức. Đụng đến ta đại ca, lao tử giết ngươi. Hồ Thập Tam nói chuyện hướng thẳng đến nam nhân nhào tới, ta theo bản năng nghĩ giữ chặt hắn, thế nhưng đau ta dùng không lên một điểm khí lực đến, Thập Tam. Phanh lại là một tiếng súng vang, viên đạn lao Hồ Thập Tam gò má bay ra ngoài. Tiểu tử, lại hướng phía trước một bước, kết quả của ngươi không thể so hắn tốt. Hồ Thập Tam đứng tại chỗ, ánh mắt oán độc nhìn về phía đối phương. Ta đã tại trong đầu dùng ý niệm liên lạc lên Bạch Diệp, tỉ tỉ, rút một chút. Một giây sau, xung quanh cuốn lên một trận gió lạnh, cái kia trong quan tài nữ hài thẳng tắp đứng lên. Các ngươi đám xuất sinh này, ta muốn để các ngươi đều chết ở chỗ này. Nữ hài đột nhiên đứng dậy để tất cả mọi người giật nảy mình, mấu chốt là nàng cái kia theo gió bay múa tóc cùng hai mắt đỏ ngầu, nhìn xem liền để người cảm thấy sợ hãi. Đây là Bạch Diệp bám vào trên người nàng, thế nhưng nam nhân cử động lại vượt quá dự liệu của ta. Hắn từ khác một bên thắt lưng móc ra một cây thương, nhắm ngay nữ hải liền bóc cỏ. Bạch Diệp gầm thầm phát lực, đạn kia tại khoảng cách nàng chỉ có mấy centimet địa phương ngừng lại, tại trên không đánh lấy xoáy. Chỉ thấy nàng vung tay lên, viên đạn liền đường cũ trở về hướng về nam nhân bay đi. Thế nhưng đạn bắn vào trên thân nam nhân nháy mắt lại phát ra kêu đau một tiếng sau đó rơi trên mặt đất, cái này Vương Bát Độc tử vậy mà còn mặc vào áo chống đạn. "Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ a?" Nam nhân đi thẳng tới trước mặt của ta, một cái nắm chặt cổ áo của ta, họng súng chống đỡ tại đầu của ta bên trên. "Lại mẹ nó làm loạn, lao tử một súng bắn đầu ngươi." Ta hít vào một ngụm khí lạnh, có ta làm con tin, Bạch Diệp tự nhiên là không dám làm ẩu. Cô bé kia thẳng tắp lại rót vào quan tài bên trong, xung quanh cũng đi theo bình tĩnh lại. Thanh âm của nam nhân tại bên tai vang lên, "Tiểu tử, lại làm ẩu ngươi cái mạng này liền giữ không được." Sau đó hắn lặng lẽ nhìn về phía Hồ Thập Tam, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không bắt đầu. Ta mẹ nó chính là cái con da, ta chỗ nào sẽ xứng minh hôn. Hồ Thập Tam một mặt quật cường nói. Vậy liền đem bọn họ đều khiêng đi ra, chôn ở cùng một chỗ, nam nhân hung tợn nói. Rất hiển nhiên, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định để tiểu cô nương này sống sót. Đây cũng không phải là gián tiếp giết người sự tình, cái này mẹ nó là trực tiếp giết người a. Vương Bát Đạn. Ta ở trong lòng chửi đới, lại chỉ có thể là ở trong lòng. Cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Sắp chết đến nơi lòng hiếu kỳ còn như thế cường, nam nhân cười nhạo một tiếng nói. Dù sao đều phải chết, đúng không? Ta vừa cười vừa nói. Tiểu tử, không nên đánh nghe sự tình đừng hỏi thăm linh tinh. Tại nam nhân chỉ huy phía dưới, một đám đại hán tiến lên đem hai cái quan tài cái nắp che lên, sau đó lại dùng đinh sắt đem quan tài cái nắp phong bế. Cái này quan tài đều là kín kẽ, như thế một đinh trụ bên trong liền không có dưỡng khí, người ở bên trong không ra 3 giờ liền sẽ bị nín chết. Đám khốn kiếp này thật đúng là không phải người a, ở ngay trước mặt ta liền dám chơi chôn sống. Người này trên thân có đồ vật hộ thân, ta không gần được hắn thân đúng lúc này, Bạch Diệp Âm thanh tại trong đầu vang lên. Ta nhìn lướt qua nam nhân này, trên cổ đối phương có một cái dây chuyền, phía dưới cũng không biết kết nối lấy thứ gì. Cái này liền khó làm a, bên kia, Hồ Thập Tam đám người đã đang bị bức ép cho quan tài mặc lên sợi dây. Một khi đem người vùi vào đi, vậy liền thật không quay đầu lại được, mấu chốt là ta cùng Hồ Thập Tam cũng đã thành tội phạm. Đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, hiện tại Bạch Diệp chính là ta hy vọng duy nhất. Đúng lúc này, dây đỏ bên trong Ngư Tiểu Khê phát ra âm thanh, "Ta đến." "Ngươi?" Ta có chút hoài nghi. Bạch Diệp đều không gần được tên Vương Bát Đạn này thân, chớ nói chi là Ngư Tiểu Khê. Mà đúng lúc này, một đạo hồng quang từ cổ tay bên trong bay ra ngoài bay thẳng nam nhân con mắt. Nam nhân dưới chân nháy mắt lảo đảo một cái, trên cổ lập tức lóe ra một đạo màu vàng quang mang. Ta cũng không lo được trên bả vai đau, bắt được cơ hội một cái nắm lấy cổ tay người đàn ông, trực tiếp tới cái ném qua bay. Chương 254, hình thức đảo ngược. Chương 254, hình thức đảo ngược. Đều mẹ nó đừng núp đích. Ta một tay nắm lấy thương nhắm ngay trên đất người trực tiếp bóc cỏ. Viên đạn xuyên qua nam nhân bắp chân. Đối phương lập tức che lấy bắp chân sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ta, cách đó không xa, Ngư Tiểu Khê hồn phách đã thoi thoát. Nàng mới vừa rồi bị đạo kim quang kia cho hãm hại, hiện tại linh thể đều biến thành hơi mờ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống như. Một đám đại hán gặp lão đại của mình tại trên tay của ta, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Tiểu tử, có loại thả người, lão tử cùng ngươi đơn đấu." Trong đám người một cái nam nhân đứng dậy, ta vọt thẳng hắn gắt một cái, "Chọn đại gia ngươi." Lão tử hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn cũng thật muốn điểm mà ta, lúc này cùng ta đơn đấu. Lại nói, ta mẹ nó cũng không phải đồ đần. Chớ ngẩn ra đó, đem súng của bọn họ hạ. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam đám người nói. Hồ Thập Tam cũng là dứt khoát, chính là mấy cái bắt tiên có chút nhăm nhó, bọn họ dù sao chỉ là người bình thường, không giống Hồ Thập Tam, mao đầu tiểu tử một người. Rất nhanh những người này trên thân vũ khí liền đều bị hạ, cộng lại chừng 7-8 cây súng lục, còn có không ít đạn hoàng đao loại hình. Không đợi ta phân phó, Hồ Thập Tam liền đem bọn họ đuổi vào một cái phòng, một đám người dùng chói quan tài sợi dây đem bọn họ chói lại. "Tiểu tử, ngươi biết lão tử là ai sao?" Trên đất nam nhân sắc mặt nặng lại nặng, bởi vì đau đớn mà mặt tái nhợt có chút vặn vẹo biến hình. "Đắc tội ta, ngươi cùng bên cạnh ngươi người đều đừng nghĩ sống dễ chịu. Có loại ngươi liền giết ta, chỉ cần ta sống, không sớm thì muộn trời chết ngươi." "Ma Đức, ta trực tiếp mở khóa an toàn, chống đỡ nam nhân chán, ngươi là cảm thấy ta không dám sao?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nổ súng a. Đây đều là một chút kẻ liều mạng, cùng bọn họ so ra chính ta mệnh coi như quý giá, không có lời." Ta không có phản ứng hắn, ở ngay trước mặt hắn lấy điện thoại ra bấm an nhân điện thoại. Thu thập xong đám người kia về sau, Hồ Thập Tam bọn họ cái này mới đưa quan tài mở ra, đem bên trong nữ hải phóng ra. Cô bé này mặc trên người một thân màu đỏ da y y, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem mũm mĩm hồng hồng, không có một chút xíu tì vết, cùng cái bút bê giống như. Mấu chốt là tiểu nha đầu này bất quá mười mấy tuổi bộ dạng, những này Vương Bát Đạn cũng thật hạ thủ được a. Sau đó ta đi tới Ngư Tiểu Khê trước mặt, dùng một tờ âm phù tạm thời ổn định thần hồn của nàng, thế nhưng hình như cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Thời khắc mấu chốt nếu không phải Ngư Tiểu Khê đặt mình vào nguy hiểm, hiện tại ngã trên mặt đất chính là ta. Đang lúc ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, trong đầu vang lên Bạch Diệp âm thanh, "Vô dụng." Nàng lần trước bị thương bản thân liền không có thật lưu loát, hiện tại lại thụ trọng thương, đã cứu không được. Nghe thấy lời này, ta chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, nhìn xem Ngư Tiểu Khê hỏi, "Ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao?" Ngư Tiểu Khê hướng ta lắc đầu, "Thiếu Dương, ta kỳ thật rất cảm kích ngươi, thật." Nhìn xem trước mặt Ngư Tiểu Khê, ta như nghẹn ở cổ họng. Trơ mắt nhìn nàng một chút xíu biến mất tại trước mặt của ta, cuối cùng ta chỉ là đối với không khí nhẹ nhàng nói một tiếng gặp lại. Vương Bát Đạn. Hồ Thập Tam cơ lấy quan tài côn liền hướng về trên đất nam nhân mà tới, đi lên chính là một trận đấm đá, ta cũng không có ngăn đón hắn. Quay lưng lại đốt lên một điếu thuốc. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, coi như là hắn đối tiểu cô nương kia nói xin lỗi. Rất nhanh trong thôn liền vang lên tiếng còi cảnh sát, từng chiếc xe cảnh sát lái tới. Nói thật, ta vẫn luôn lý giải không được, vì sao lại có còi cảnh sát thứ này tồn tại. Cái này chẳng lẽ không phải tại cùng tội phạm nói, ta muốn tới bắt ngươi, ngươi tranh thủ thời gian chạy à? Về sau an nhân nói cho ta, tiếng còi cảnh sát là vì nhắc nhở xung quanh lão bách tính kể bên này xảy ra chuyện rồi, để mọi người chú ý an toàn. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cái này tác dụng cũng không phải mỗi cái lão bách tính đều biết rõ, càng nhiều người nghe thấy thanh âm này là sẽ lên tiếng đến tham gia náo như ta. Nhìn xem trên mặt đất bị đánh thoi thóp nam nhân, an nhân kinh ngạc nhìn ta một cái. Bắt tội phạm quá trình có chút quanh co, chịu bị thương cũng là bình thường a. Ta trực tiếp đem Hồ Thập Tam đẩy đi ra, ta bị tiểu huynh đệ này vừa rồi cùng tội phạm tiến hành kịch liệt vật lộn mới đem người bắt được, tốt xấu cho ban cái tốt thị dân thưởng. Ta thuộc về cục cảnh sát, nếu là ta động thủ vậy coi như là lạm dụng tư hình, rất dễ dàng bị cắn ngược một cái. Bất quá đặt ở Hồ Thập Tam trên thân, đó chính là ổn thỏa anh hùng sự tích a. An nhân cũng không có nhiều lời, mang theo chúng ta về tới trong cục. Làm xong ghi chép trời đều mẹ nó muốn sáng lên, lúc này ta đang ngồi ở an nhân văn phòng ngáp dài thôn Vân Thổ Bộ. Thiếu Dương, ngươi lập công lớn. An nhân đẩy ra cửa phòng làm việc nói với ta nói những người này là một cái đầu cơ trục lợi nhân khẩu tổ chức. Lao tử đang lo tìm không được bọn họ đâu. Ta có chút nhíu mày, những người này thật tốt đầu cơ trục lợi nhân khẩu không được sao? Cần phải đi ra tác yêu cho người xứng cái gì minh hôn, còn mà lại gặp lão tử. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, nếu là người khác lời nói đã sớm cắm ở trong tay bọn họ, ta cũng không đồng dạng. Tiểu nữ Hải kia nghe nói là bị hắn mua đến, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút người nhà của nàng a. Ta đứng dậy nói, ta có thể làm liền nhiều như thế, còn lại chính là chuyện của các ngươi. Yên tâm, lão tử không sớm thì muộn đem những người này nổ tận gốc. Cái kia không có việc gì ta liền đi về trước, nói xong lời này ta liền hướng bên ngoài đi, đi hai bước dừng lại, đúng, Lý Quân tiểu tử kia đâu? Ta đánh hắn điện thoại cũng đổi số, gần nhất cũng không thấy người khác, hắn làm gì đi? Hắn an nhân sắc mặt khó xử nhìn về phía ta, ta lập tức khẩn trương lên, hắn có phải là xảy ra chuyện rồi? Chơi hắn bọn họ cái này một nhóm bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ người không phải số ít, thế nhưng ta mẹ nó liền Lý Quân như thế một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em ta. Thiếu Dương, nếu không ngươi đừng hỏi nữa a. An nhân nhìn ta trầm mặc một hồi nói, cái kia mẹ nó là huynh đệ ta có thể không hỏi sao? Chiều ta an nhân giống lên một tiếng. An nhân nhìn ta thở dài một cái, hắn tiến bảo. Ầm ầm trong chốc nhoáng này hình như có một đạo kinh lôi bổ vào trên người ta, Lý Quân có thể là cảnh sát nhân dân, hắn làm sao sẽ đi vào đâu? Nói đùa cái gì? Hắn mẹ nó không phải ngươi người sao? Hắn tại một lần hành động bắt giữ bên trong giết chúng ta một cái nhân vật trọng yếu, người kia đã bị chúng ta khống chế được, cho nên hắn xem như là cố ý giết người. Ta không biết mình là làm sao đi ra cục cảnh sát, chỉ biết là ta trong đầu vang lên ong ong quanh quần an nhân lời nói. Lý Quân ít nhất muốn bị phán cái 3-5 năm, mà hắn giết người nguyên nhân chỉ là bởi vì đối phương nói một câu chọc giận hắn lời nói. Tiểu tử này, luôn là không đổi được xúc động ma bệnh. An nhân nói cho ta, Lý Quân là đặc thù tội phạm, cho nên liền tham tù cũng không thể. Ngư Tiểu Khê không có, Lý Quân tiến vào, ta dùng tay tại trên mặt vuốt một cái, lấy ra một điếu thuốc đốt. Chương 255, thế giới thật nhỏ. Chương 255, thế giới thật nhỏ. Ca, ngươi thế nào? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Ta lắc đầu, lái xe hướng về cửa hàng đi. Đi qua một cái trung tâm thương mại, ta mua ít đồ đặt ở trên xe. Đây là cho ngươi mẹ nuôi mua. Hồ Thập Tam nhìn ta tò mò hỏi. Ta không có trả lời, đem Hồ Thập Tam đưa trở về sau, ta xách theo đồ vật đi tới Lý Quân trong nhà. Lý Quân không có mẫu thân, từ nhỏ là theo phụ thân lớn lên, phụ thân hắn là trên con đường này tính tình nhất tối người, nhiều năm như vậy ta cũng chỉ gặp qua 1-2 lần mà thôi. Lý Thúc. Ta xách theo đồ vật sau khi vào cửa, Lý Nguyên Khải còn tại ghim người giấy, dùng chính là kiểu cũ nhất công nghệ, mỗi một cái đều đặc biệt nghiêm túc. Thiếu Dương. Lý Nguyên Khải cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người thế nào tới? Muốn ăn Tết, ta đưa cho ngài ít đồ đến. Ta đưa trong tay đồ vật đặt ở một bên trên mặt đất, Lý Nguyên Khải vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí lạnh lùng nói ra, tiểu tử kia, ta đã sớm nói với hắn đừng không học tốt, hắn không nghe. Thật vất vả lên làm cảnh sát lăn lộn cái biên chế, hiện tại tốt, đều không có. Thứ nay về sau ta liền làm không có đứa nhi tử này. Lý Nguyên Khải ngày bình thường đều là ở nhà một mình, trên con đường này cũng không có người nguyện ý cùng hắn lui tới. Trừ Lý Quân bên ngoài gần như không có người cùng hắn nói chuyện, bây giờ Lý Quân tiến vào, hắn mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng ta nhìn thấy tóc của hắn đều trắng. Thúc, ta cùng Lý Quân là anh em tốt, hắn người này chính là xúc động một chút, ta nghe ngóng, sẽ ra tới. Ngài yên tâm, hắn không có ở đây thời điểm ngài gặp phải bất cứ chuyện gì đều chỉ quản đến tìm ta. Ta nhìn xem Lý Nguyên Khải nghiêm trang nói, chỉ cần ta có thể giải quyết đều không chối từ. Cho đến giờ phút này, Lý Nguyên Khải mới ngẩng đầu dùng vận đục hai mắt nhìn ta một cái. Thiếu Dương, ngươi cùng Lý Quân không giống, ngươi là lòng, là phải bay. Về sau ta không cầu ngươi đối tiểu tử kia tốt bao nhiêu, vô luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không liên lụy tính mạng của hắn liền thành, tính toán thúc ba ngươi, thành sao? Nhìn hắn cặp mắt kia, ta mơ hồ cảm giác Lý Nguyên Khải hình như biết một chút cái gì. Có thể mở loại này cửa hàng người đều không phải người bình thường, ta nhẹ gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ ngài. Nói xong lời này ta liền quay người rời đi, trở lại trong cửa hàng, Lâm Vũ không biết từ chỗ nào lại xông ra. Ngươi tại sao lại tới? Cha ngươi đi. Sáng sớm liền đi. Lâm Vũ nhíu mày nhìn ta, ta làm sao nghe ngươi ý tứ này không muốn để cho ta đến đâu? Làm sao? Cùng những cô nương thích nhau. Làm sao lại thế? Ta vừa dứt lời, một thân ảnh liền bỏ vào, Thiếu Dương. Giúp đỡ chút. Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện rút ra chính mình tay, một mặt cảnh giác nhìn xem nữ nhân trước mặt. Một đạo ánh mắt âm lánh rơi vào trên người ta tranh thủ thời gian hướng về phía Lâm Vũ cười ngượng ngùng một cái. Hộ khách, hộ khách đến. Sau đó ta nhìn xem nhiều ngày không thấy Lâm Song Hỷ hỏi, ngươi lại chọc lên chuyện gì? Lâm Song Hỷ so với phía trước nhìn xem ăn mặc càng thêm lôi cuốn, quần áo trên người nhìn xem cũng đều là có giá trị không nhỏ, xem bộ dáng là dính vào lợi hại hơn người giàu có. Chỉ là nàng ấn đường biến thành màu đen, trên thân cũng mang theo từng trận âm khí, giống như là bị cái gì không sạch sẽ đổ trời quấn thân. Ngồi xuống về sau, Lâm Song Hỷ cho ta giải thích nàng đoạn thời gian này kinh lịch. Lần trước Trương chết sự tình sau đó nàng một phân tiền đều không thể cầm tới, không có biện pháp nàng chỉ có thể tiếp tục cho người làm tiểu tam. Không có nghĩ rằng lần này đụng phải cái kẻ khó chơi, nam nhân tên là Cửu Hổ. Các loại, đều cái gì? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này không phải là cùng ta biết cái kia Cửu Hổ làm ở cùng một chỗ a? Tại nàng miêu tả xong về sau ta khờ mắt, thế giới này thật mẹ nó nhỏ a. Bất quá ta cũng là thật không nghĩ tới, Cửu Hổ vậy mà lại làm chuyện như vậy. Cửu Hổ mặc dù dài đến coi như xoáy khí, ở bên ngoài lẫn vào cũng không tệ lắm, thế nhưng tại trong nhà vậy mà là cái sợ lão bà. Cũng không phải bởi vì những, mà là bởi vì lão bà hắn đối hắn sát thực tốt, hơn nữa còn chiếu cố hắn nằm trên giường không lên ngủ. Thế nhưng nam nhân tại chèn ép lâu dài về sau liền sẽ nghĩ đến phản kháng, cho nên lúc này đánh bậy đánh bạ hai người quen biết. Cửu Hổ xuất thủ coi như hào phóng, một tháng mấy vạn cho nàng cầm, tìm nàng thời gian cũng không nhiều. Lâm Song Hỷ vui vẻ qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, thế nhưng một tuần lễ phía trước, nàng mới từ Cửu Hổ biệt thự đi ra liền bị người ngăn lại tới, đi lên chính là một bàn tay. Đánh nàng không phải người khác, chính là Cửu Hổ lão bà Bạch Quế Lan. Cái này Bạch Quế Lan dài đến ngược lại là một bộ người thành thật dáng dấp, bất quá bởi vì cả ngày vất vả, cho nên nhìn xem cùng Cửu Hổ mụ hắn giống như. Hai người lúc ấy liền đánh nhau ở cùng một chỗ, cuối cùng còn vào kết thúc. Cửu Hổ chạy đến thời điểm không hề nghĩ ngợi liền đem lão bà của mình vứt đi ra, bất quá Bạch Quế Lan đi không bao lâu, Cửu Hổ tiểu đệ liền đem Lâm Song Hỷ vứt đi ra. Về sau Cửu Hổ cũng tới đi tìm nàng, thế nhưng hắn lời nói rất rõ ràng, Bạch Quế Lan không dễ trọng, để Lâm Song Hỷ tránh đi nàng điểm. Vì thế, Cửu Hổ thậm chí còn cho nàng đổi cái phòng ở, ở Lâm Song Hỷ cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng loại này thân phận, bị người đánh cũng là bình thường. Mãi đến 3 ngày trước, nàng thấy được Bạch Quế Lan tại một mình ở cái kia phụ cận tản bộ, Lâm Song Hỷ vì không cho mình gây phiền toái, sừng sốt đợi đến trời tối mới trở về. Thế nhưng chính là bắt đầu từ ngày đó, nàng mỗi cái buổi tối đều có thể nghe thấy tiếng gõ cửa, có thể là mở cửa thời điểm lại không có người. Cứ như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày, không riêng gì tiếng đập cửa, nàng chỉ cần một đi ngủ liền sẽ bị quỷ áp giường, ở trong mơ làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Song Hỷ lúc này thật sợ hãi, mới tìm được ta. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, nói thật, sự tình của nàng ta cũng không phải nghĩ như vậy quản. Dù sao chính nàng làm cũng không phải cái gì hào quang sự tình, ta nếu là giúp nàng, không phải tương đương với là hại người khác sao? Thiếu Dương, ngươi nhất định muốn giúp ta. Lâm Song Hỷ nói chuyện liền tới bắt ta tay, ta vội vàng đem tay rút trở về. Một bên Lâm Vũ trong mắt rõ ràng nhiều một vẻ không vui, người bình thường đều sẽ không thích cùng dạng này người giao tiếp. Lâm tiểu thư, ngươi bận rộn ta không giúp được, ngươi tìm người khác a. Ta trực tiếp cự tuyệt nàng. Ta cho ngươi tiền. 10 vạn. Lâm Song Hỷ nói xong trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra hai cây vàng thỏi, ngày hôm qua mới vừa mua, 12 vạn đâu. Đây không phải là chuyện tiền. Lâm Song Hỷ cắn răng một cái, lại lấy ra ba cây, 30 vạn, ta chỉ có nhiều như vậy. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Vũ trực tiếp tài đại khí thô nói, Thiếu Dương, ta cho ngươi 100 vạn, cái này sống không cho phép tiếp. Ngươi là ai a ngươi? Lâm Song Hỷ lập tức một mặt bất mãn đứng lên. Ta là bạn gái hắn, không nhìn ra được sao? Hai người đứng tại cùng một chỗ, mùi thuốc súng 10 phần nồng đậm. Ta mau chạy ra đây hòa giải, các ngươi chớ quấy rầy a. Sau đó ta nhìn xem Lâm Song Hỷ thở dài một cái chậm rãi mở miệng. Chương 256, một cái thụ yêu. Chương 256, một cái thụ yêu. Lần trước giúp ngươi là vì Trương chết phu phụ không có cái gì tình cảm, mà còn hắn cái kia lão bà cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thế nhưng lần này ta không thể giúp ngươi, lần này ngươi là tại phá hư người khác tình cảm phu thê. Đều là làm tiểu tam, nào có cái gì khác biệt. Lâm Song Hỷ nhìn ta một mặt đầy nói, ta lần này cho có thể so với lần trước nhiều. Chúng ta Thiếu Dương không kiếm với tiền, tranh thủ thời gian cầm tiền của ngươi đi. Lâm Vũ nhìn xem Lâm Song Hỷ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Song Hỷ nhảy một cái đứng lên, ta theo bản năng đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng. Ta cùng Lâm Song Hỷ cũng không có cái gì giao tình, phàm là nàng dám đối bạn gái ta độc thủ, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều nàng. Thiếu Dương, thật không giúp ta. Lâm Song Hỷ nhìn ta có chút không cam lòng hỏi. Chiều ta hắn lắc đầu, gặp ta thái độ kiên quyết, Lâm Song Hỷ cũng không nhiều lời, giấu bên trên vàng tỏi liền rời đi. Thiếu Dương, ngươi làm sao cái gì sống đều tiếp a? Lâm Vũ nắm lấy cánh tay của ta nói, ngươi nếu là thiếu tiền lời nói ta có thể cho ngươi. Nghe thấy lời này, ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Vũ, ta không thiếu tiền, cũng không phải vì tiền. Lại nói, ta một đại nam nhân hỏi ngươi cần tiền, vậy ta thành người nào? Lâm Vũ cũng phát giác ta không cao hứng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Lâm Vũ lên tiếng chào về sau ta liền hướng về Lữ gia đi, tối hôm qua giày vò một đêm, còn không biết Lữ Lâm Lang bên kia thế nào. Lữ gia hoàn toàn tĩnh mịch, ta dừng xe ở bên đường xa xa nhìn xem. Một chiếc xe sang trọng dừng ở Lữ gia cửa ra vào, một người trung niên nam nhân mang theo một nam một nữ xuống xe, đây chính là Lữ Lâm Lang ba ba cùng nàng mẹ kế còn có cái kia Lữ Trác. Tất nhiên bọn họ đều trở về, vậy nói rõ Lữ Lâm Lang kế hoạch thành công. Trong cơ thể nàng người kia so ta tưởng tượng kế hoạch muốn chu đáo chặt chẽ một chút, ta cũng không có cái gì cần làm, chờ lấy thấy kết quả là được rồi. Tàn bộ một vòng về sau ta liền trở về cửa hàng, mang theo Lâm Vũ đi ăn cơm đi. Không có Lâm Phong ngăn cản, ta cùng Lâm Vũ sự tình xem như là định ra tới, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia trời sinh thần bữa tiệc những người kia nói trong lòng ta liền không quá dễ chịu. Có thể là không có cách nào, ta làm chính là người này. Ta cũng vô pháp cùng nàng hứa hẹn cái gì, ta chỉ có thể là ta tận hết khả năng đối nàng tốt, bảo hộ lấy nàng không cho nàng bị thương tổn. Nhà này nhà hàng ngầm ta phía trước thường xuyên đến, hương vị rất không tệ, một hồi ngươi thật tốt nếm thử. Lâm Vũ mang theo ta đi vào một cái nhìn xem rất độc đáo tiểu viện tử bên trong trang trí rất phục cổ, lại hoặc là nói, viện tử này tồn tại đã có nhiều năm đầu, nhìn xem rất xưa cũ. Sau khi vào cửa chính là một cái trạm dốc tường xây làm bình phong ở cổng, nhìn xem mười phần tinh xảo, bên cạnh trồng mấy cây phong thủy cây. Cái này bên ngoài ngừng lại không ít xe sang trọng, tới ăn cơm cũng đều là một chút quan to hiền quý. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp a. Mới vừa vào cửa, một cái khoảng 40 tuổi mặc sườn xám nữ nhân liền tiến lên đón, nữ nhân trên người lộ ra một cỗ nồng đậm âm khí, để người xem xét đã cảm thấy không thích hợp. Hồng Di, đây không phải là gần nhất quá bận rộn sao? Giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta Nguyễn Thiếu Dương. Lâm Vũ cười giới thiệu nói, Thiếu Dương, đây là nhà này nhà hàng ngầm lão bản Hồng Di. Hồng Di bình thường là không đích thân xuống bếp, thế nhưng thủ nghệ của nàng có thể là nhất tuyệt, người bình thường nhấm nháp không đến. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tại điểm ta đây. Hồng Di một bên nói một bên mang theo chúng ta đi đi bảo, một hồi ta đích thân xuống bếp cho các ngươi làm mấy cái chiêu bài đồ ăn. Cảm ơn Hồng Di. Lâm Vũ cười đặc biệt ngọt. Chúng ta được an bài vào tầng 2 một cái gian phòng, nói là gian phòng, chính là sau lưng có hai khối tấm ván, bên cạnh một đạo rèm trâu. Mặc dù ngăn không được cái gì, nhưng nhìn hoàn cảnh vẫn còn không sai. Tiểu Vũ, ngươi cùng cái này Hồng Di rất quan sao? Ta nhịn không được nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nàng là ba mẹ ta bằng hữu, nếu không phải ỷ vào cái tầng quan hệ này, chúng ta cũng không ăn được nàng tự mình làm đồ ăn. Mấy món ăn mà thôi, có như vậy yêu thích sao? Ta nhịn không được hỏi. Ngươi không biết, Hồng Di là một cái đối chủ nghệ có yêu cầu nghiêm khắc người, nàng một tháng chỉ làm 3 lần đồ ăn, mà còn không phải là cái gì người đều có thể ăn đến. Cũng chính là nàng khinh thường tại tham gia những cái kia loạn thất bát tao tranh tài, bằng không mà nói Hồng Di đã sớm hỏa khắp đại giang Nam Bắc, cũng không đến mức tại chúng ta cái này địa phương nhỏ ở lại. Vậy ta một hồi nhưng phải thật tốt nếm thử. Ta không có nói thẳng ra cái này Hồng Di dị thường, thế nhưng trực giác nói cho ta người này có vấn đề. Thức ăn tinh xảo rất nhanh liền bên trên bàn, hình dung như thế nào đâu. Cái này đồ ăn làm cùng cái kia thực đơn bên trên hình ảnh giống như, nhìn xem tựa như là một bức họa đồng dạng. Hồng Di cho chúng ta mang thức ăn lên thời điểm rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ, từ những người kia trong ánh mắt ta xác nhận Lâm Vũ lời nói, xem ra cái này Hồng Di làm đồ ăn là thật không bình thường. A, ta dùng đũa kẹp một điểm nếm thử một miếng, hương vị xác thực không phải bên ngoài những cơm kia cửa hàng có thể so sánh. Tiểu Vũ, các ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong đến hậu viện chúng ta uống chút trà trò chuyện. Hồng Di nói xong lời này liền đi, cũng không có muốn làm phiền ý của chúng ta. Ăn cơm xong ta mang theo Lâm Vũ đi tới hậu viện, trong viện tử này trồng một viên to lớn dây thường xuân, xung quanh đi giá đỡ gần như tất cả đều bị cành lá bao trùm. Thế nhưng lúc này sắp liền muốn tuyết rơi, trong viện tử này dây thường xuân nhưng vẫn là mười phần xanh tươi, hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng đến. Ta không khỏi đưa tay sờ sờ, lại là thật. Thần kỳ a. Lâm Vũ hướng về ta chớp chớp mắt, đây chính là Hồng Di nhờ người từ nước ngoài lấy được chủng loại, một năm bốn mùa đều là xanh. Ta nhẹ gật đầu, xác thực rất thần kỳ. Thế nhưng thâm tình lại không phải cái này dây thường xuân bản thân, mà là trồng dây thường xuân bùn hoa, phía dưới kia vô số âm khí phun trào. Ta đại khái có thể đoán được cái đồ chơi này tại cái này thời kỳ còn có thể như vậy xanh tươi nguyên nhân, cái này Hồng Di không phải người bình thường. A, Lâm Vũ cùng Hồng Di trò chuyện lên được nhà, ta ngồi ở một bên chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng dò xét Hồng Di một cái. Mà điện thoại của ta lục soát khung bên trong biểu hiện ra, cái gì yêu quái có thể đem âm khí chuyển hóa thành vì tức giận. Ngay tại ta tại trên mạng điên cuồng tra tìm thời điểm, trong đầu vang lên Bạch Diệp âm thanh. Đường tìm, cái này dây thường xuân chính là nàng nguyên mẫu. Nghe nói như thế ta bừng tỉnh đại ngộ, đúng a? Thứ đơn giản như vậy ta làm sao ngược lại không nghĩ tới đâu. Bất quá cái này Hồng Di cũng là thật có ý tứ, xem như yêu quái nàng không cố gắng tìm thâm sơn tu luyện, làm sao tại khu náo nhiệt mở lên tiệm cơm đâu. Thế nhưng ta cũng không có muốn hủy xuyên nàng ý tứ, không phải tất cả yêu quái đều là hỏng. Gia Gia nói qua, lục giới bên trong tất cả mọi thứ đều không có tuyệt đối tốt xấu, muốn ta cảnh giác cao độ đi nhìn, mà không phải võ đoán đi cho rằng tất cả yêu quái đều là hỏng, người liền nhất định là tốt. Có đôi khi nhân tâm so với quỷ quái còn muốn đáng sợ một chút. Chương 257, siêu độ vong hồn. Chương 257, siêu độ vong hồn. Hai người hàn huyên một hồi, đoán chừng là nhìn ta quá nhàm chán, Lâm Vũ chủ động đưa ra rời đi. Chúng ta đi thời điểm Hồng Di còn kín đáo đưa cho Lâm Vũ một bao điểm tâm, Gia Gia ngươi thích ăn đào giòn. Cảm ơn Hồng Di. Lâm Vũ cười một mặt sán lạ, ta xem ra đến, nàng tại cùng Hồng Di giao lưu thời điểm thuần túy chính là giống bằng hữu đồng dạng giao lưu, không trộn lẫn bất luận cái gì giả tạo lợi ích ở trong đó. Ngươi cùng Hồng Di quan hệ hình như rất không tệ a. Ta thuận miệng hỏi. Đúng à, ta trước đây rất thích Hồng Di làm đồ ăn, thường xuyên đến ăn, mà còn cha ta nói nàng là mụ ta khi còn sống tốt khuê mật, Hồng Di cũng đặc biệt chiếu cố ta. Ta nhẹ gật đầu, không có nói không lời nên nói. Lữ Gia. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, lúc này Lữ Gia trên dưới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lữ Dương đã bị đốt thành tro, trong phòng của hắn nhìn không ra bất luận cái gì có vấn đề địa phương, một người mặc đạo bào nam nhân ngay tại trong phòng làm bộ khu quỷ. Trong tay đào một kiếm thần tốc huy động, một cái tay khác nắm lấy một tấm đùa vàng tại trên không trung múa động mấy lần, đùa vàng liền cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Mấy phút về sau, đạo sĩ từ gian phòng đi ra, Lữ tiên sinh, sự tình đã hoàn toàn giải quyết. Lữ ít trong phòng chính là có đồ không sạch sẽ, bất quá vừa rồi đã bị ta đánh chạy, đạo sĩ nhìn xem Lữ tiến trung chắc chắn nói. Mà lúc này, một bên Lữ chắc chính nhìn chằm chằm Lữ Lâm Lang. Lữ Lâm Lang nhu thuận đứng ở bên cạnh túi đầu không nói gì, một mặt bi thương. Ba, trên đời này từ đâu tới quỷ a? Lữ Trác có chút không tin tà, ta nhìn chính là có người giả thần giả quỷ. Đang lúc nói chuyện hắn ánh mắt rơi vào Lữ Lâm Lang trên thần, một cử động kia để Lữ Tiến Trung nháy mắt nổi giận, ngươi nói gì vậy? Đại ca ngươi thời điểm chết chỉ có Lâm Lang cùng hắn hai người ở nhà, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi Lâm Lang? Hắn nhưng là muội muội ngươi. Lữ Tiến Trung cường điệu một câu. Nhị ca, ta biết ngươi cùng đại ca tình cảm càng tốt, thế nhưng nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là đem các ngươi trở thành thân các ca, làm sao sẽ hại đại ca đâu? Lại nói, ta chính là cái cao trung học sinh, ta có thể làm gì a? Lữ Lâm Lang một mặt ủy khuất nói. Chính là, ta nhìn ngươi mỗi ngày chính là nhàn. Liên muội muội của mình cũng hoài nghi đi lên. Lữ Tiến Trung cũng quát lớn. Lữ Trác lặng lẽ nhìn Lữ Lâm Lang một cái, mấy năm không thấy, nữ nhân này hình như địa phương nào thay đổi đâu. Mặc dù nàng nhìn xem vẫn là cái cao trung học sinh dáng dấp, thế nhưng Lữ Trác trong lòng nhưng thủy chung cảm thấy, chuyện này cùng nàng có quan hệ lớn lao. Nghĩ đến đây, Lữ Trác nhìn nàng ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Pháp y kết quả nghiệm thi là Lữ Dương là bị dọa chết rồi, đến mức là thấy cái gì bị dọa chết, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Lữ tiên sinh, Lữ ít chính là bị trong phòng bị quái hại chết mà thôi, ta đã đem loại bỏ, các ngươi về sau yên tâm ở tại nơi này, sẽ lại không có vấn đề phát sinh, đạo sĩ nhìn xem Lữ Tiến Trung chắc chắn nói. Huyền Dương Tử đại sư, làm phiền ngài, đây là ta một điểm tâm ý, mật mã 6 cái 8, ngài cầm hoa. Lữ Tiến Trung đưa cho Huyền Dương Tử một tấm ngân hàng có thể nói. Huyền Dương Tử rất là hài lòng đem thẻ ngân hàng nhét vào ống tay áo bên trong, nhìn xem mấy người nói, tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy ta liền đi trước, các ngươi nếu là muốn an táng tốt Lữ ít lời nói, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một người. Nói thật, ta cũng không có nghĩ đến Lữ Tiến Trung sẽ tìm đến ta, càng không có nghĩ tới là Huyền Dương Tử giới thiệu. Bất quá ta ngược lại là phải cảm ơn hắn, phàm là Lữ Tiến Trung tìm tới cái có bản lĩnh thật sự, cái kia Lữ Lâm Lang thủ này sợ rằng liền báo không tốt. Ta cũng không có mập mờ, nghe nói là muốn giúp an táng, trực tiếp gọi tới Hồ Thập Tam. Lữ Tiến Trung trên dưới quan sát một chút Hồ Thập Tam, ngươi trưởng thành sao? Dựa bảo, ngươi là tìm quan gia vẫn là tìm gà a? Còn cần phải trưởng thành. Tiểu gia ta 12 tuổi liền bắt đầu một người làm việc, phụ cận đồng hương hỏi thăm một chút ta tiểu quan gia danh hiệu. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói, tiểu tử này nói cũng là lời nói thật, 10 dặm 8 thôn, chỉ cần là hỏi lên quan gia, đoán chừng có thể được đề danh cũng liền Hồ Thập Tam một cái. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn tựa như là chúng ta vùng này sau cùng quan gia, trừ hắn ra hình như đã không ai làm cái này. Những người kia đổi nghề, làm công, hoặc là liền trực tiếp giống Huyền Dương Tử giống như, khoác cái đạo bảo gạt người đi. Chỉ có Hồ Thập Tam đem cái nghề này thủ vững lại, trở thành sau cùng quan gia. Nói chuyện cẩn thận. Ta một bàn tay đập vào Hồ Thập Tam trên nó. Tiểu tử này gần nhất say mê hắc đạo tiểu thuyết, nói chuyện đều mang một cô hướng mùi vị. Được rồi đại ca. Tại đối mặt ta thời điểm, Hồ Thập Tam lại lộ ra túi đầu không lưng bản tính đến. Giúp ta đem nhi tử ta an táng tốt, đây là tiền đặt cọc. Lữ Tiến Trung trực tiếp lấy ra một cái túi giấy da trâu đưa cho Hồ Thập Tam. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bên trong ít nhất có 10 vạn. Sách, không hổ là Lữ gia, xuất thủ chính là hào phóng. Mặc dù Lữ Tiến Trung là mang theo thê nhi lớn bé đồng thời đi, nhưng ta cùng Lữ Lâm Lang đều ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không quen biết người nào. Không có vấn đề. Bao tại trên người ta. Hồ Thập Tam một lời đáp ứng. Để cho an toàn, ta đi theo hắn đi một chuyến. Cũng không phải sợ hãi cái kia Lữ Dương đi ra tác yêu, hắn hiện tại thi thể đều bị đốt thành tro, cũng làm không được cái gì yêu, chủ yếu là sợ Lữ Lâm Lang xảy ra chuyện. Trong nhà liền nàng cùng Lữ Dương hai người tại, mà lại xảy ra chuyện chính là Lữ Dương, cho dù là ba nàng không nghĩ ngợi thêm, nàng cái kia ác độc mẹ kế cùng nhị ca liền không nhất định. Cảnh đêm nặng nề, Lữ gia biệt thự đặc biệt yên tĩnh, xung quanh mấy trăm mét liền bọn họ như thế một gia đình, Lữ Dương cho cốt hôm nay muốn trong đêm đưa đến nghĩa địa công cộng đi. Đây cũng không phải việc khó gì, ra ngoài cái kia một đoạn đại gia nhấc lên đi, ra cửa liền lên xe đến an tăng cái kia một đoạn lại nhấc vừa nhấc là được rồi. Ta đứng ở trong sân cháy một tấm bùa vàng, bắt đầu cho Lữ Dương niệm lên siêu độ vong hồn chú ngữ. Nói thật, cứ như vậy cái xuất sinh đều không có siêu độ cần phải, buổi tối hôm nay hắn phạm là dám mạo hiểm đi ra tác yêu, ta cũng không nuông chiều hắn. Mới vừa nghĩ như vậy, xung quanh liền không hiểu lên một trận gió lạnh. Nguyên bản yên tĩnh mấy người đều thoáng có chút dao động, Lữ Dương mẫu thân trực tiếp đối với không khí kêu một tiếng, "Nhi tử." Cái này tan nát cõi lòng một tiếng cho cái này ban đêm yên tĩnh bằng thêm mấy phần thê lương, Giả Xuân Hồng một bên hô hào thân thể cũng đi theo ngã lệ xuống dưới, một bên Lữ Tiến Trung tranh thủ thời gian đỡ nàng. Ngắn ngủi 2 ngày, hai người này giống như là già cái mười mấy tuổi giống như, nhất là Lữ Tiến Trung, tựa hồ một cái chớp mắt đã là đầy đầu tóc trắng. Mà trong đầu của ta thì là nghĩ đến, mấy người này cuối cùng đều sẽ cùng Lữ Dương một cái hạ tràng. Giờ khắc này, trong đầu của ta truyền đến một trận ngột ngạt tiếng chuông, kéo dài chói tai, lại kéo dài không dứt. Chương 258, cầu nguyện hồ con rùa. Chương 258, cầu nguyện hồ con rùa. Làm bộ đọc xong chú ngữ về sau, ta cái này mới để cho mấy cái bắt tiền cho trên quan tài giấy thừng. Trong này liền một cái hộp cho cốt, lẽ ra có lẽ không nặng mới đối, thế nhưng 4 cái bắt tiên hợp lực sửng sốt không có đem quan tài nâng lên. Chưa ăn cơm a? Liền cái quan tài đều nhấc không nổi, một bên Lữ Trác nổi giận nói. Hồ Thập Tam sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lặng lẽ nhìn Lữ Trác một cái. Ánh mắt kia hàn mang gần như muốn đem Lữ Trác đâm xuyên, hắn theo bản năng run lập cập, nhưng sửng sốt không nghĩ minh bạch, một đứa bé làm sao có thể có như thế hung tàn ánh mắt. "Ca, cái này quan tài có vấn đề a, sợ là Lữ Dương không muốn đi." Hồ Thập Tam nhìn ta nói. "Người chết chết không rõ ràng, không muốn đi cũng là bình thường, ta triệu hắn đi ra hỏi một chút đi." Ta nhìn xem mấy người nói. Cái này Lữ Dương không muốn đi cũng tại dự liệu của ta bên trong, điều này nói rõ hắn cần phải muốn tìm chết, vậy ta cũng không ngăn. Ta sắp ra rồi một bát mét, đem mùi thơm ngát cắm vào mét bên trên bấm một cái quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Theo ta tiếng nói vừa ra, mặt đen lại Lữ Dương cũng xuất hiện, thấy được ta nháy mắt hắn trực tiếp hướng ta lao đến. Lần trước ta cùng Lữ Lâm Lang cùng một chỗ bị hắn gặp được qua, cho nên hiện tại Lữ Dương có lý do hoài nghi hắn cái này luôn luôn hèn yếu muội muội là bị ta đầu độc mới sẽ xuống tay với hắn. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta cũng không quên hắn, trực tiếp cháy một trương dương phủ, bấm một cái quyết hướng về Lữ Dương đánh qua. Lữ Dương là mới hồn, căn bản là chịu không nổi như thế một cái, bị ta một vệt kim quang đánh tới nháy mắt liền hồn phi phách tán. Mà một bên Giả Xuân Hồng Đông Dương bưng kín ngực, nước mắt theo chảy xuôi xuống, lập tức bắt đầu chất vấn lên ta, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Có cô hồn dã quỷ cản trở Lữ Ít đưa tang, ta thu thập một chút." Ta bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía Hồ Thập Tam, "Lên quan tài a." Không có Lữ Dương ngăn cản, lần này quan tài bị nhẹ nhõm nâng lên. Ta nhìn thấy Lữ Lâm Lang đối ta lộ ra một cái nụ cười thân thiện, nói thật, ta cũng chưa không rõ cái nào mới là thật Lữ Lâm Lang. Thế nhưng ta đã đem người kia toàn bộ kế hoạch đều nói cho Lữ Lâm Lang, trong vòng 7 ngày, Lữ gia người hẳn phải chết. Đi theo đưa tang đội ngũ lên núi, đem Lữ Dương quan tài an táng về sau nhìn xem mụ hắn tại trước mộ phần khóc một hồi chúng ta liền xuống núi. Không có hồn phách cũng không có nhục thân, Lữ Dương cái kia phần mộ cùng chôn cái không khí không có gì khác biệt. Đây cũng chính là vì cái gì có chút cũ người nói hết lời cũng không nguyện ý hỏa táng nguyên nhân, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như ngay cả thân thể cũng không có, vậy người này cũng liền không tồn tại. Sau khi xuống núi Lữ Tiến Trung sảng khoái cho Hồ Thập Tam một tấm thẻ ngân hàng, nói cho hắn trong thẻ có 66 vạn, cầu cái may mắn cát lợi. Hồ Thập Tam mặt đều muốn cởi nát, tiếp nhận thẻ ngân hàng nhét vào trong túi. Nhưng tiểu tử này mặc dù tham tài, nhưng cũng không bạc đại dưới tay người, tám cái quan ra một người liền phát 2 vạn, lại khấu trừ ta cái kia một phần, chính hắn kỳ thật cũng không có lưu lại bao nhiêu. Ta phát hiện tiểu tử này là thật nghĩ đến giúp hắn sư phụ đem cái này quan gia nghề nghiệp chuyển thừa tiếp, nếu không phải hắn cho nhiều lại trọng tình nghĩa lời nói, những cái kia quan gia đã sớm không cùng hắn làm. Cho dù là một vạn đơn đặt hàng, có đôi khi Hồ Thập Tam liền có thể cho bọn họ phát ra ngoài 8 ngàn, lại thêm tiền đi lại gì đó, chính hắn có thể cũng liền kiếm cái mấy trăm khối tiền. Ta sở dĩ có thể cùng tiểu tử này chơi đến cùng một chỗ, cũng là bởi vì hắn trọng tình nghĩa. Nếu có một ngày ta xảy ra chuyện rồi, hắn nhất định là cái thứ nhất xông đi lên. A đối, Thần Đông là cái thứ nhất, hắn là cái thứ hai. Trở lại cửa hàng về sau nhìn xem trống rỗng gian phòng ta vậy mà cảm thấy có mấy phần quẩn cũng é, Lâm Vũ về nhà cho lão gia tử đưa đào giòn đi, hôm nay không có tới. Bất quá ta cả ngày để một cái tiểu cô nương cùng ta trông coi cái giấy hàng cửa hàng hình như cũng không phải vấn đề, mặc dù tiền viện bán hàng hậu viện ở người, thế nhưng hình như cũng không quá may mắn cắt lợi. Người bình thường có thể là vào cũng sẽ không vào chỗ như vậy, Lâm Vũ có thể bồi tiếp ta ở chỗ này ở vài ngày liền đã rất tốt. Bất quá ta không có mua nhà tính toán, lấy ta hiện tại kinh tế trình độ, tùy tiện liền có thể mua xuống một bộ biệt thự. Nhưng ta rất rõ ràng chính mình mệnh, ta có thể kiếm tiền, thế nhưng không thể hòa quá nhiều. Ngày bình thường trừ một chút cần thiết tiêu xài cùng cho từng cái địa phương quên tiền bên ngoài, ta liền 20 đồng tiền cơm hộp đều không có cam lòng đến qua. Không có cách nào, mệnh chính là như thế cái mệnh. Đêm nay, ta ở trong mơ lại gặp được cái kia áo trắng nam nhân. Có chuyện mau nói trong lúc mơ mơ màng màng ta thúc giục một tiếng. Thiếu Dương, chuyện thứ nhất mau làm thành, ta hy vọng ngươi có thể thỏa mãn đứa bé kia tất cả nguyện vọng. Áo trắng nam nhân nói với ta nói. Ca, ta là người, không phải cầu nguyện hồ con rùa. Ta có chút bất đắc dĩ, người này là đem ta trở thành cầu nguyện hồ con rùa sao? Cái kia nàng nếu là nói nàng không muốn đi muốn lưu lại đâu, ta nên làm cái gì? Chính nàng hiến tế đi ra, ta cũng không có biện pháp đem thân thể cho nàng đoạt lại. Ta chỉ là tại ngươi phạm vi năng lực bên trong. Đi. Kiện thứ hai đâu? Ta nhìn xem áo trắng nam nhân hỏi. Hắn nói để ta xử lý 3 chuyện, đây mới là kiện thứ nhất mà thôi. Kiện thứ hai, đi tìm Hồng Di, giúp nàng giải quyết xong một cọc cân đoán. Nghe đến cái tên này ta run lập cập, chẳng lẽ là ta hôm nay nhìn thấy cái kia thụ yêu? Không sai, chính là nàng thanh âm của nam nhân lần thứ 2 vang lên. Ta nhịn không được có chút sợ hãi, có một loại chính mình sống ở giám sát dưới ống kính cảm giác. Ngươi suy nghĩ một chút, có người mặc dù chết, nhưng hắn còn sống, mà còn ngươi nhìn không thấy hắn, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy ngươi, ngươi làm cái gì hắn đều ở bên cạnh nhìn xem. Đậu phộng. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Đại ca, ngươi đây là thật đem ta trở thành cầu nguyện hồ con rùa dùng a? Ta bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta để ngươi làm, đều là ngươi đủ khả năng. Nghe hắn nói xong lời này, ta bỗng nhiên mở mắt, một cỗ không nói được cảm giác mệt mỏi nháy mắt xâm nhập vào thân. Không biết vì cái gì, mỗi lần cùng hắn đối thoại xong cái này, một giấc tựa như là không ngủ giống như, bên ngoài bây giờ ngày lại sáng lên. Mà đúng lúc này, ta tiếp đến Lữ Lâm Lang điện thoại, "Thiếu Dương, ngươi có thể đến một chuyến Lữ gia sao? Ba mẹ ngươi không ở nhà a?" Ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Bọn họ đều bị đưa đi nhà tang lễ." Nghe nói như vậy nháy mắt, tâm ta bỗng nhiên nhấc lên. Ta là thật không nghĩ tới nàng hạ thủ vậy mà nhanh như vậy, chúng ta tối hôm qua có thể là sau nửa đêm mới trở về. Cũng chính là nói tại quá khứ mấy giờ bên trong, Lữ gia người đều chẳng biết tại sao chết đi. Đây có phải hay không là có chút chọc người hoài nghi. Nhưng ta cũng không có chần chờ chút nào, lúc này rời giường lung tung chụp vào cái y phục liền đi ra cửa. Đi Lữ gia trên đường ta một đường đều đang nghĩ, nàng đến cùng là thế nào làm đến. Lại lần nữa nhìn thấy Lữ Lâm Lang thời điểm, trên mặt nàng biểu lộ trong bình tĩnh mang theo vài phần buồn vô cớ. Chương 259, tình thương của cha như núi. Chương 259, tình thương của cha như núi. Bất quá cái này cũng có trách, người khác còn dễ nói, Lữ Tiến Trung dù sao cũng là nàng thân cha. Thiếu Dương ca, cảm ơn ngươi. Lữ Lâm Lang nhìn ta một mặt nghiêm túc nói, ngươi đừng cảm ơn ta, đây đều là chính ngươi đem chính mình hiến tế đi ra, không quan hệ với ta, ta cái gì cũng không có làm, khỏe miệng ta co quắp hai lần nói, tiếng cảm ơn này ta có thể không chịu nổi. Cảm ơn ngươi để ta đã biết những vật này. Lữ Lâm Lang đầy mắt chân thành nhìn ta. Ta nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh Lữ gia có chút hiếu kỳ, ngươi biết nàng là thế nào làm đến sao? Là tai nạn xe cộ. Lữ Lâm Lang bình tĩnh nói, tối hôm qua bọn họ trên đường trở về ra tai nạn xe cộ, trừ ta ra, tất cả mọi người chết. Đang lúc nói chuyện, nàng đỗng nhiên đỏ cả với mắt. Đây không phải là ngươi mong muốn nhìn thấy sao? Ngươi tại sao khóc? Ta kinh ngạc hỏi. Tại đụng vào xe tải lớn thời điểm, hắn đem ta ấn tại trong ngực. Lữ Lâm Lang nghẹn ngào nói. Trong lòng ta giật mình, nàng nói cái này hắn, chỉ tự nhiên là Lữ Tiến Trung. Dù sao cũng là chính mình thân cốt đụng, thời khắc mấu chốt tình thương của cha liền từ trong xương tán phát ra. Nén bi thương nhẫn nhịn nửa ngày ta mới đối Lữ Lâm Lang nói. Thiếu Dương ca, ngươi có thể lại để cho ta gặp hắn một chút sao? Ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi có thể thấy được quỷ, cũng có thể cùng quỷ nói chuyện. Lữ Lâm Lang nhìn ta nói. Ta trong đầu nhớ tới áo trắng nam nhân nói lời nói, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Từ phòng bếp lấy được một bát mét về sau, ta dùng chu sa tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn đem mét bát bỏ vào, lại đem một trụ mùi thơm ngát cắm vào bên trong, sau đó bấm một cái quyết bắt đầu chiêu hồn, mặc niệm lên Lữ Tiến Trung danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Rất nhanh trước mặt mét trong bát liền không hiểu nhiều ra xoay tròn, trong phòng lên một trận gió lạnh, Lữ Tiến Trung xuất hiện ở vòng đỏ bên trong. Hắn tới. Ta nhìn xem Lữ Lâm Lang nói, sau đó cho nàng mở thiên nhãn, chỉ có thể nói, không thể tới gần. Khi nhìn thấy Lữ Tiến Trung một khắc này, Lữ Lâm Lang rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt nháy mắt chảy xuôi xuống. Lâm Lang, ngươi không có chuyện gì chứ? Đây là Lữ Tiến Trung nhìn thấy Lữ Lâm Lang câu nói đầu tiên, không thêm bất kỳ sửa chữa, toàn bộ đều đến từ một cái phụ thân đối nữ nhi quan tâm. Ngươi vì cái gì không sớm một điểm? Lữ Lâm Lang nghẹn ngào hỏi. Lữ Tiến Trung lúc này vẫn là một mặt mờ mịt, không biết sớm một chút làm cái gì. Nhưng ta biết, đại khái là sớm một chút, để nàng cảm thụ hắn thích. Nếu không phải Lữ Tiến Trung bệ bội nhiều việc công tác xem nhẹ hải tử, Lữ Lâm Lang trên thân cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lữ gia cũng sẽ không biến thành cục diện bây giờ. Thế nhưng Lữ Lâm Lang không có giải thích, cũng không có khiển trách, mà là cùng phụ thân nói vài câu cùng loại với Hàn Nguyên. Lữ Tiến Trung nói với nàng câu nói sau cùng là, sống thật tốt, ba ba đánh liều nhiều năm như vậy gia nghiệp đều là ngươi. Từ đầu đến cuối, Lữ Tiến Trung đều đối giả Xuân Hồng ba người có chỗ phòng bị, hắn nhưng phàm là cái kẻ ngu cũng không thể đem sinh ý làm như thế lớn. Thế nhưng hắn chỉ lo tại lĩnh vực kinh doanh bên trên phòng bị, xem nhẹ sinh hoạt, cho nên mới sẽ bồi dưỡng cục diện bây giờ. Mà hắn liều mạng đánh liều nhiều năm như vậy, vì chính là chính mình nữ nhi sau này muốn cùng nam nhân như thế nào cùng một chỗ đều có thể có đầy đủ sức mạnh, cho dù là nàng không muốn gả người, hắn cái này làm ba ba cũng có thể nuôi sống nàng cả một đời. Thiên nhãn tác dụng biến mất, Lữ Tiến Trung cũng rời đi, Lữ Lâm Lang ôm ta khóc không thành tiếng. Ta xấu hổ đem đặt ở hai bên vươn tay ra đến một cái, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, thân thể không tự chủ ngửa ra phía sau. Nói thật, ta cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến cục diện này, bất quá ta ngược lại là rõ ràng thấy được Lữ Lâm Lang trên tay cái kia mấy đạo dữ tợn vết sẹo toàn bộ đều biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng sắp rời đi, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đợi đến nàng khóc không sai biệt lắm về sau, đột nhiên nhìn ta hỏi, "Thiếu Dương ca, ngươi có thể lại giúp ta một việc sao?" "Có thể." Ta cắn răng gật đầu, "Ta hôm nay liền làm một lần cầu nguyện hồ con rùa, chỉ cần nàng nói ra, ta đều đáp ứng." Lữ Lâm Lang để ta mang theo nàng đi nhà tang lễ, chỉ là chúng ta đi thời điểm Lữ gia người đã đều bị đốt thành tro. Lữ Lâm Lang ôm Lữ Tiến Trung hộp cho cốt lên núi, không có đặc biệt nghi thức, chính là tại trong mộ viên mua cái vị trí đem hắn chôn vùi xuống. Đến mức giả Xuân Hồng cùng Lữ Trác, Lữ Lâm Lang thậm chí liền cái hộp cho cốt đều không cho mua, để đại hỏa táng người trực tiếp xử lý. An táng xong Lữ Tiến Trung về sau, Lữ Lâm Lang đưa ra một cái để ta ngoại ý muốn yêu cầu, nàng muốn gặp Cao Chí Minh. Đi trên đường ta mới biết được, nàng vậy mà thầm mến Cao Chí Minh. Cũng không biết tiểu tử kia có cái gì mị lực, vậy mà có thể được nàng thích. Mặc dù hắn là Cao Chí Hoa đệ đệ, nhưng là thấy liền thấy à, dù sao cũng là một lần cuối. Ta lấy Lữ Lâm Lang bảo tiêu thân phận mang theo nàng đi tìm Cao Chí Minh, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, tiểu tử này ngay tại một chỗ vắng vẻ ngã tư đường bảy quầy bán hàng. Một tấm vải trắng bên trên viết xem bói đoán chữ. Tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ, cha hắn càng là không cho hắn tiếp xúc, hắn càng là muốn học. Các ngươi thật đúng là tới. Nhìn thấy chúng ta, Cao Chí Minh hơi kinh ngạc. Ngươi ở chỗ này có thể gặp phải người sao? Ta xét lại một cái hoàn cảnh xung quanh nếu mày hỏi. Nơi này liền cái đường nhựa đều không có, mặc dù là cái thập tự giao nhau cửa ra vào, thế nhưng gần như không có người trải qua, chỉ là cách một hồi gặp qua hai chiếc xe mà thôi. Xem bói loại này đồ ăn chính là ngày cơm, người hữu duyên tự sẽ tới cửa. Cao Chí Minh một mặt cao thâm khó dò nói. Đúng lúc này, một chiếc còn dừng ở bên cạnh trên đất trống, trên xe đi xuống một cái Âu phục dày da nhìn xem khoảng 40 tuổi người trung niên. Người này mặc dù tướng mạo nhìn xem không hề già, thế nhưng tóc lại đều trắng xong. "Đại sư, ngài có thể hay không coi cho ta một quẻ?" Nam nhân đi thẳng tới Cao Chí Minh quầy hàng nhìn lên hắn hỏi. "Đậu phộng, cái chỗ chết tiệt này đều có người mà tính quẻ." Ta mang theo Lữ Lâm Lang lui qua một bên, để tránh ảnh hưởng Cao Chí Minh phát huy. Ở một bên nhìn xem hắn cho người xem bói, ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Hắn từ tướng tay tướng mạo mấy cái phương diện đi tiến hành phân tích, mặc dù nói dùng đều là trên sách đồ vật, thế nhưng tối thiểu nhân ra không giống Huyền Dương tử như thế há mồm liền ra. Một bên Lữ Lâm Lang giật giật y phục của ta, thấp giọng nói, hắn rất đẹp trai a. Ta nhìn thoáng qua Cao Chí Minh, tướng mạo coi như sạch sẽ, ngũ quan cũng rất đoan chính, mấu chốt là ta nhìn không thấy tiểu tử này khí vận. Bất quá một đạo ánh mặt trời theo bên cạnh một bên chiếu nghiêng tới đánh vào trên mặt của hắn, nổi bật hắn ngũ quan đều đi theo lập thể. So ta kém một chút ta. Ta thản nhiên nói. Bên người Lữ Lâm Lang nhưng là một mặt hoa si dạng, qua chừng 10 phút đồng hồ, Cao Chí Minh cho người coi xong mệnh, nam nhân lấy điện thoại ra cho hắn chuyển tiền về sau liền rời đi. Đi, kiếm tiền, mời các ngươi đi ăn cơm. Cao Chí Minh thu chia đều đối chúng ta nói, nhìn hắn mặt mày hớn hở bộ dạng, vừa rồi cái kia một đơn có lẽ không ít kiếm a. Chương 260, ngươi cũng là tới bắt ta. Chương 260, ngươi cũng là tới bắt ta. Cho nên hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta bắt quái mà hỏi. Dù sao lái hảo xe lại tin phong thủy người chế định không thiếu tiền, cũng sẽ không bạc đãi phong thủy sư. Bởi vì ta mỗi lần tại những người này trong miệng nghe thấy nhiều nhất lời nói chính là, tiền không là vấn đề. 88. Cao Chí Minh một mặt đắc ý nói. Cái số này, xác thực rất may mắn cắt lợi, thế nhưng cái này cũng quá ít một chút. Ta cho rằng lấy Cao ra khẩu vị, hắn ít nhất cũng phải muốn cái hơn bạn, thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà chỉ cần 88 khối tiền. Vì Lữ Lâm Lang, ta đi theo Cao Chí Minh đi tới một nhà gà rán cửa hàng. Tiểu hài tử liền thích ăn những vật này, Lữ Lâm Lang cắn ống hút nhìn chằm chằm người đối diện, làm cho Cao Chí Minh không hiểu ra sao, ngươi giả nhìn ta làm gì? Cái này Lữ Lâm Lang thích hắn, nhưng là lại ngượng ngùng thổ lộ, ta ở một bên đều không nhìn nổi. Nàng thích ngươi. Ta trực tiếp đối Cao Chí Minh nói. Cho dù là Lữ Lâm Lang chẳng mấy chốc sẽ biến mất, thế nhưng đều đến lúc này, có mấy lời nếu không nói liền không có cơ hội. A lời này vừa nói ra, Cao Chí Minh mới vừa uống vào một cái Coca trực tiếp phun ra ngoài, nôn Lữ Lâm Lang một mặt. Ngượng ngùng. Cao Chí Minh vội vàng xin lỗi, nhưng Lữ Lâm Lang cũng chỉ là chính mình kéo qua một tờ giấy xoa xoa trên mặt nước đọng, an ủi, không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý. Đang lúc nói chuyện, ta rõ ràng thấy được Lữ Lâm Lang đỏ mặt. Ta cũng không có nghĩ đến Cao Chí Minh tiểu tử này vậy mà là như vậy phản ứng, ai ngờ hắn tiếp xuống mấy câu nói càng làm cho ta khiếp sợ. Cái gì kia? Lữ Lâm Lang à, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói à, đệ nhất, ta không thích nữ nhân, thứ hai nhìn ta dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn, Cao Chí Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cũng không thích nam nhân. Tương lai ta là muốn làm đại sự người, ta muốn trở thành như bức nhất phong thủy sư. Phong thủy sư kiêng kỵ nhất đồ vật chính là nhi nữ tình trường, cho nên ta đối với mấy cái này sự tình không hứng thú. Thứ hai, cảm ơn ngươi thích, thật, thật không nghĩ tới, tiểu tử này như thế tuổi trẻ vậy mà có thể nói ra lời như vậy, không đúng. Đây không phải là cùng ta lúc đi học một lông giống nhau sao? Nhìn xem lịch sử ở trước mặt ta tái diễn, ta lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không có quan hệ, ta chính là cảm thấy. Ngươi thật đẹp trai. Từ đầu đến cuối, Lữ Lâm Lang đều chưa từng nghĩ qua nàng có thể cùng Cao Chí Minh phát sinh cái gì, bằng không mà nói phần này thích cũng sẽ không trong lòng của nàng nhẫn nhịn lâu như vậy. Cảnh đêm dần dần nặng, mặt trăng từ phía trên một bên dâng lên, ta nhìn cách đó không xa dã rời đèn đuốc, lại nhìn một chút Lữ Lâm Lang, ngươi còn có cái gì muốn làm sự tình sao? Ta không buông tha Khổng Minh Đăng, đèn Khổng Minh. Lữ Lâm Lang lẩm bẩm nói. Ta không nói hai lời liền hướng về cách đó không xa quán nhỏ chạy đi, mua Khổng Minh Đăng, đèn Khổng Minh cùng một cây bút trở về. Tới gần ăn Tết, bờ sông ngược lại là có không ít người tại để đây đồ chơi. Lữ Lâm Lang nắm lấy bút, nửa ngày cũng không xuống bút, cuối cùng ở phía trên viết ta cùng Cao Chí Minh danh tự, sau đó viết lên bình an vui vẻ bốn chữ. Khổng Minh Đăng, đèn Khổng Minh chậm rãi dâng lên, Lữ Lâm Lang trong ánh mắt quang mang cũng một chút xíu tàn đi. Nàng ngã xuống một khắc này, ta vội vàng đem người đỡ, sau đó có nàng, đem người đưa về Lữ gia. Ngày mai sau khi tỉnh lại, nàng sẽ là một cái hoàn toàn mới Lữ Lâm Lang. Dạng này cũng tốt, thật. Sáng sớm hôm sau, ta liền một mình đi tìm Hồng Di. Hiện tại là buổi sáng, nàng nhà hàng ngầm không kinh doanh, viện tử bên trong có một cái mặc quốc gió chế phục nữ hài ngay tại quét rác, nhìn thấy ta về sau lễ phép nói, vị tiên sinh này, chúng ta sau 10 giờ mới bắt đầu kinh doanh. Ta không phải tới ăn cơm, ta tìm Hồng Di có chuyện. Ta nói thẳng ra chính mình mục đích. Nữ hài liền thả ta tiến vào, ta xe nhẹ đường quen đi tới hậu viện, Hồng Di đang ở trong sân đánh thái cực, nhìn thấy ta cười lên tiếng chào, Thiếu Dương. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Tiểu Vũ đâu? Hồng Di, ta là đến tìm ngài. Ta nhìn xem nàng nói, ta một người đến. Hồng Di có chút nhíu mày, tìm ta làm cái gì? Muốn ăn ta làm thức ăn. Ta nhìn xem nàng lắc đầu, Hồng Di, ngài trên thân yêu khí làm sao không có? Ngày hôm qua ta nhìn thấy nàng thời điểm nàng vẫn là đầy người yêu khí, thế nhưng bây giờ một chút cũng không có, nhìn xem cùng người bình thường không có gì khác biệt, ta rất hiếu kỳ, trên người nàng yêu khí là thế nào che giấu lại. Nghe nói như thế, Hồng Di cương trào lên chén tay hung hăng run dậy một cái, kinh ngạc nhìn về phía ta, nhưng sắc mặt lại nháy mắt bình tĩnh lại ngồi ở ta đối diện. Ngươi cũng là tới bắt ta? Cũng. Ta có chút nhíu mày hỏi. Những năm gần đây, ta khắp nơi ở nút, thế nhưng mỗi năm đều sẽ có người tới tìm ta phiền phức, ngươi cũng là vì ta nguyên linh đan đến à? Hồng Di nhìn ta hỏi. Đó là cái gì? Ta một mặt tò mò hỏi, cái đồ chơi này ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi không biết? Hồng Di nhìn ta ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ta lắc đầu, nói ra ta ý đồ đến. Nghe thấy lời này, Hồng Di lập tức kích động, ngươi nói người kia. Hắn ở đâu? Vậy ta cũng không biết, hắn cũng liền cho ta nâng hai lần động, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, người kia đã sớm chết. Hồng Di viền mắt đỏ lên, ta trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, nam nhân kia không phải là Hồng Di tình nhân cũ à? Hắn để cho ta tới thay ngươi giải quyết xong một có cân đoán, ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ nói đi. Ta nhìn xem Hồng Di nói. Hồng Di xoa xoa nước mắt, phía trước Tiểu Vũ nói với ta ngươi là phong thủy sư, ta còn tưởng rằng ngươi là bình thường phong thủy sư, hiện tại xem ra là ta nông cạn, ngươi không bình thường, rất không bình thường. Ngài quá khen. Ta khiêm tốn nói, khoe miệng đều muốn miết đến sau thai. Ta hiện tại còn cần không lên ngươi, chờ ta cần thời điểm ta đi tìm ngươi, được sao? Hồng Di nhìn ta hỏi, mang theo vài phần cầu xin ý tứ. Đương nhiên là có thể. Ta sảng khoái đáp ứng xuống. Trở lại trong cửa hàng về sau, ta ngồi tại trên ghế đánh một cái ngáp. Tần Đông đột nhiên đứng ở trước mặt của ta, một mặt xoắn xuýt nhìn về phía ta, thiếu chủ, ngài là không phải không tín nhiệm ta. À, đối mặt Tần Đông đặt câu hỏi ta có chút choáng váng, hắn làm sao sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đến đâu. Ngài mỗi lần ra ngoài gần như đều không mang ta, có đôi khi mang theo Hồ Thập Tam cũng không mang ta, ngài là không phải là đối ta có ý kiến gì à. Tần Đông nhìn ta, 2 mét đại hán lúc này bị khuất cùng cái tiểu ái nhi giống như. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói, Đông ca, không phải ta không mang ngươi. Mấu chốt là những trường hợp kia ngươi cũng không phát huy được tác dụng à, ngươi là trong tay của ta một tấm hàng hiệu, bình thường cũng không cần đi ra xuất đầu lộ diện, mà còn cửa hàng có ngươi nhìn ta cũng yên tâm, không phải sao? Nghe lấy lời này, Tần Đông thở ra một cái thật dài, chỉ cần ngài không nghi ngờ ta liền được. Ta có gì có thể hoài nghi? Ta cười hỏi. Tần Đông phía trước liều mạng bảo vệ ta thời điểm ta đều nhìn xem đâu, dạng này người đều hoài nghi lời nói, vậy ta phải lớn bao nhiêu bệnh đa nghi à? Chương 261, đào hố đem ta chôn. Chương 261, đào hố đem ta chôn. Nghe ta nói như vậy, Tần Đông nỗi lòng lo lắng mới xem như triệt để xuống. Lần trước Vương Trường Minh xuất hiện một lần về sau cũng không có thông tin, 2 ngày này trong cửa hàng cũng không có khách nhân nào, Hồng Di chỗ ấy cũng tạm thời không cần ta, cái này đột nhiên rảnh rỗi, ta vậy mà cảm thấy có chút nhàm chán. Người bao lâu không có đi Thiên Cương Bộ, mà lúc này, ta trong đầu vang lên Bạch Diệp Câm Thanh. Thiên địa lương tâm, ta mỗi sáng sớm đều đi. Ta tranh thủ thời gian giải thích một câu. Người có mấy cái buổi sáng? Tại Bạch Diệp uy áp phía dưới, ta chỉ có thể đàng hoàng đi viện tử đi vào trong lên Thiên Cương Bộ. Cái đồ chơi này nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là đứng tại một nơi không ngừng mà lặp lại luyện tập. Thiếu Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ năng lực đã đầy đủ, không cần luyện tập những cơ sở này đồ vật? Bạch Diệp Âm Thanh vang lên lần nữa, ta có chút bất đắc dĩ, lao tử hiện tại cương thi cũng làm, quỷ quái cũng đánh, âm hiểm người sống cũng kiến thức qua, nói thật, thật đúng là không có hai người có thể để cho ta để ở trong mắt. Những này đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi cả đời này đối thủ mạnh mẽ nhất là chính ngươi. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Bạch Diệp hình như cắm rễ tại ta trong đầu, ta tất cả ý nghĩ đều chạy không thoát nàng. Thời gian yên bình vậy mà kéo dài nhỏ một tuần lễ, về sau ta nghe nói Lữ Lâm Lang trở thành Lữ thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, bởi vì đã trưởng thành, tất cả thuận lợi tiếp nhận công ty. Mà chính nàng làm tạm nghỉ học, chuẩn bị ra nước ngoài xử lý gia sản. Nói thật, bây giờ Lữ gia gia sản khổng lồ, liền xem như Lữ Lâm Lang không làm gì, mỗi ngày cũng đều sẽ có không ngừng mà tiền chạy đến trong túi tiền của nàng. Cho nên nói, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Ta lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng thoát khỏi non nớt quần áo học sinh, mặc vào một thân màu trắng tây phục, cả người trên thân lộ ra mấy phần cùng niên kỷ không hợp trầm ổn khí chất. Ta biết, nàng đã không phải là nàng. Đây là cho ngươi. Lữ Lâm Lang hảo phóng đem một tờ chi phiếu giao cho ta, về sau có cần chỗ cần dùng tiền, cứ việc tìm ta. Vô công bất thụ lộc a. Ta mặt không đổi sắc đem chi phiếu lui trở về. Lữ Lâm Lang cũng nghiêm túc, tiện tay cầm lên một tấm ta mới vừa họa lá bùa, cái này coi như là mua lá bùa của ngươi. Đó là âm phủ, nhận tà ma. Nghe thấy lời này, Lữ Lâm Lang liên tục không ngừng đưa trong tay lá bùa ném xuống, ta cũng nghiêm túc, tại chỗ dùng màu bạc lá bùa cho nàng vẽ một tấm cực kỳ phức tạp hộ thân bảo mệnh phủ, cũng xứng đáng nàng tấm chi phiếu này. Chờ nàng đi về sau ta mới nhìn một cái phía trên ngạch số, lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này Lữ gia chính là có tiền a. Bất quá số tiền này ta một điểm cũng không tính lưu lại, trực tiếp gọi điện thoại cho nơi đó Hồng Thập Tự. Người phụ trách chạy đến thời điểm còn mang đến một đám phóng viên, nhìn thấy phóng viên ta trực tiếp để Tần Đông đóng cửa, đem người phụ trách thả vào. Ta cũng không muốn cao điệu như vậy, chi phiếu lấy Lữ Lâm Lang danh nghĩa quên tặng đi ra. Trận tuyết rơi đầu tiên đến thời điểm, Hồng Di tìm tới ta. Lúc chạm vào tối, bởi vì trong cửa hàng không có sinh ý, ta rảnh đến buồn chán liền cứ vậy mà làm cái vị nướng, đem Hồ Thập Tam cùng gọi tới, tính toán trong sân sâu nướng ăn. Xiên còn không có nóng hồi đâu, một đạo mang máu thân ảnh liền vào. Hồng Di vết máu kéo đầy đất, tại tuyết động trắng xóa bên trên càng thêm bắt mắt. Ta vội vàng đem nàng mang vào phía sau gian phòng, nhìn xem Hồng Di khẩn trương hỏi, ngươi làm sao thụ thương? Ai làm? Dù sao ta còn muốn giúp đỡ Hồng Di giải quyết xong một cọc cân đoán, nếu là nàng lúc này xảy ra chuyện rồi, ta chuyện thứ hai nhưng là không làm được. Hồng Di ngồi tại trên mặt ghế sắc cảm đạm, ta rõ ràng thấy được hai chân của nàng một hồi biến thành cây mây, một hồi biến thành chân. Nói thật, nhìn xem có chút quỷ dị. Đưa ta về nhà. Hồng Di từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta biết đại khái nàng ý tứ, tranh thủ thời gian thu xếp Tần Đông giúp đỡ ta đem người đặt lên xe. Ca, xiên không nướng. Nướng. Chờ ta trở lại ăn. Còn xuống một câu ta liền mang theo Tần Đông đội vàng rời đi. Phía ngoài trên đường đều là tuyết động, xe tiến lên rất chậm, ta thỉnh thoảng nhìn một chút Hồng Di, rất là khẩn trương. Yên tâm, ta không chết được. Hồng Di từ trong hàm răng gạt ra một câu để ta yên tâm không ít. Chủ yếu là nàng không phải người, ta liền xem như đem nàng đưa đi bệnh viện hình như cũng không có tế tại sự tình. Nguyên bản nửa giờ lộ trình, ta miễn cưỡng mở mẹ nó một giờ mới tới phương, cửa lớn bên trên mang theo một cái khóa, ta đang muốn hỏi Hồng Di muốn chìa khóa, Tần Đông một cái dắt lấy cái kia khóa lớn trực tiếp liền cho lôi ra. Đỡ Hồng Di vào hậu viện về sau, Hồng Di chỉ vào cái kia dây thường xuân phía dưới đất nói với ta nói là hố, đem ta vùi vào đi. Nghe thấy lời này ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không có mập mờ, tranh thủ thời gian tìm lên có thể dùng công cụ, tốt tại bên cạnh liền có cái xẻng sắt. Tần Đông sức lực lớn, lại thêm cái này thổ chất núi lòng ra, mười mấy phút một cái có thể cho phép bên dưới Hồng Di hố liền đào ra. Đem Hồng Di chôn xong về sau, Tần Đông nhìn ta nói, thiếu chủ, trở về đi, tuyết rơi lớn liền trở về không được. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái kia nàng làm sao bây giờ? Nàng là thụ yêu, cái này dây thường xuân là nàng bản thể sẽ dành cho nàng năng lượng nhất định, để thân thể của nàng khôi phục. Nghe lấy Tần Đông lời nói, ta nhịn không được nhìn nhiều hắn một cái, hình như có một số việc hắn so ta hiểu nhiều lắm nhiều. Tần Đông, ngươi trước đây đến cùng là làm cái gì? Ta không khỏi nhìn xem Tần Đông hỏi. Thiếu chủ, ta cái gì đều làm. Tần Đông hướng ta lộ ra một cái nụ cười. Biết hắn không muốn nói, ta cũng lời hỏi, dù sao không hại ta là được rồi. Chờ chúng ta trở lại trong cửa hàng lúc, cửa ra vào nhiều một chiếc xe, là Lâm Vũ. Ta tăng nhanh bước chân đi vào, đã nhìn thấy bên trong Lâm Thời xây dựng màn trời bên dưới, Lâm Vũ đang cùng Hồ Thập Tam ăn đồ nướng. Bên dưới như thế lớn tuyết sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn xem nàng kinh ngạc hỏi. Cái này bên ngoài như thế lớn tuyết, đường lại trượt lại là buổi tối, nàng một cái nữ hải tử nhiều không an toàn à. Tại phụ cận cùng hộ khách ăn cơm xong vừa vặn liền đến. Lâm Vũ nhìn ta giải thích một câu, tiện tay đưa cho ta một cái thịt dê nướng, còn tốt ngươi trở về, không phải vậy đều để Thập Tam tiểu tử này ăn xong rồi. Ta nhìn lướt qua vị nướng, má nước, thừa lại tất cả đều là thức ăn chay. Ta trực tiếp đạp Hồ Thập Tam một chân, để hắn vào phòng bếp lại làm điểm thịt đi ra. Lâm Vũ kéo cánh tay của ta ngâm lên thơ, hôm nay nếu có thể cùng Suối Tuyết, đời này cũng coi như tổng đầu bạc. Ta nhẹ nhàng cầm Lâm Vũ tay, cảm giác được tay của nàng lạnh bớt, thuận thế kéo ra y phục đem tay của nàng nhét đi vào. Nguyên bản ăn xong chúng ta liền có thể nghỉ ngơi, thế nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, cái này hơn nửa đêm còn có người tới cửa đến. Đại sư ngài có đây không? Chúng ta đang lúc ăn xin đâu, cửa ra vào xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh. Một cái nam nhân sở lấy đen từ bên ngoài đi vào. Chương 262, Lôi Thần Miếu. Chương 262, Lôi Thần Miếu. Ngài đây là? Ta nhìn xem đầy người gió tuyết nam nhân nhíu mày hỏi. Cái này hơn nửa đêm đến tìm ta khẳng định là có chuyện gì, mấu chốt gió tuyết này đang sen, ta là thật không muốn ra ngoài a đại sư, cứu mạng a. Nam nhân bắt lại cánh tay của ta, nhi tử ta. Nhi tử ta hình như chúng ta. Ngài đừng có gấp, ngồi xuống từ từ nói. Ta tranh thủ thời gian đối nam nhân nói. Đại sư, đừng ngồi, ngài nhanh, đi với ta một chuyến a. Nam nhân một bên nói một bên nắm lấy cánh tay của ta đi ra ngoài. Ta có chút choáng váng, ta hiện tại thanh danh đều như bức như vậy sao? Đáng giá nhân ra hơn nửa đêm đến tìm ta. Tần Đông cùng Hồ Thập Tam che dù đổi tới, ta nhìn Tần Đông một cái. Thập Tam tại trong nhà chăm sóc tốt tiểu Vũ, Tần Đông theo ta đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mới đầu còn có thể lái xe, nhưng đã đến phía sau cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ, xe hãm vào tuyết bên trong căn bản là động đậy không được. Đi bộ quá trình bên trong, nam nhân nói cho ta hắn kêu Trần Trung, là phụ cận trong thôn, cũng là từ trong miệng người khác nghe nói danh hào của ta, cho nên mới sẽ nửa đêm canh ba đến tìm ta. Trần Trung nhi tử Trần Khánh năm nay 8 tuổi, lúc ban ngày còn rất tốt, thế nhưng trở về liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, trong miệng còn không ngừng nói mê sảng, xem xét chính là chúng ta. Hắn mời trong thôn bà cốt tới cửa. Bà cốt nói nhà hắn hải tử là trêu chọc sân thần, chính mình đắc tội không nổi, để hắn mời cao minh khác. Trần Trung cũng là không có biện pháp, đứa bé kia mắt thấy liền muốn tắt thở, hắn cái này mới hơn nửa đêm tìm tới ta. Đợi đến bọn họ chạy tới Trần Trung nhà thời điểm, phía ngoài tuyết rốt cục là ngừng. Trong phòng chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn, Trần Trung lão bà ngồi ở trên giường ôm miệng sùi bọt mép Trần Khánh. Trần Khánh thân thể không ngừng mà co quắp, trong miệng nói xong, đại bất kính lúc này hắn toàn thân đều quanh quẩn một cỗ hắc khí, rõ ràng là chúng ta cũng nghiêm túc, lúc này lấy ra một tấm bùa vàng dán tại hắn cái trán, người xem như là tạm thời yên tĩnh trở lại. Đi bắt chỉ gà trống lớn đến. Ta nhìn xem Trần Trung phân phó nói. Vừa rồi sau khi vào cửa ta nhìn thấy viện tử bên trong chuồng gà bên trong có mấy cái gà trống lớn, cửa ra vào còn có một đầu chó mực, lúc cần thiết đều có thể phái bên trên công dụng. Đem Trần Khánh đặt ngang ở trên giường về sau, ta nhìn xem hai người hỏi, hắn ban ngày đi qua địa phương nào. Những đứa bé này từ sáng đến tối liền tại trong thôn ngủ tàn bộ, ta vội vàng làm việc, cũng không biết bọn họ đi chỗ nào chơi. Trần Trung lão bà nhìn ta nói, cái kia bà cốt nói hắn trêu chọc sân thần, khả năng là đi lôi thần miếu. Có thể hay không tìm một cái ban ngày cùng hắn cùng nhau chơi đùa tiểu hài đến. Ta muốn hỏi một chút tình huống. Ta nhìn xem Trần Trung nhíu mày hỏi. Trần Trung cũng nghiêm túc, lúc này liền hất lên áo khoác ra cửa, qua không bao lâu liền trở về, còn mang theo một đứa bé cùng một cái lao nhân. Đậu đậu, ngươi cùng cái này thúc thúc nói một chút, các ngươi ban ngày đến cùng đi chỗ nào chơi? Trần Trung nhìn xem Tiểu Hải hỏi. Tiểu Hải có chút nhát gan núp ở phía sau lão nhân cũng không quen, đem Hải Tử lôi tới, ngươi Trần thúc cha hỏi ngươi đâu? Mau nói. Đậu đậu nhìn một chút trên giường Trần Khánh, hoa một tiếng liền khóc lên. Ta ngồi xổm người xuống sờ lên đầu của hắn, ngươi đừng sợ, ngươi cùng thúc thúc nói, các ngươi ban ngày đi địa phương nào? Xảy ra chuyện gì? Lôi Thần Miếu đầu đậu cảm xúc được vỗ yên xuống về sau mới nhìn ta rụt rè giải thích sự tình trải qua. Nơi này tương đối vắng vẻ, cho nên thờ phụng một chút quỷ thần loại hình, mà tại trong thôn này có một tòa Lôi Thần Miếu, đã xây dựng trên trăm năm, nói là trên núi Sơn Thần Miếu. Sớm mấy năm lão nhân nhiều thời điểm còn có người đi cống lên, về sau bởi vì phản đối phong kiến mê tín, cho nên Lôi Thần Miếu liền chậm rãi hoang phế. Nơi này rất dễ dàng liền trở thành bọn trẻ vui lùa địa phương. Lôi Thần Miếu bên trong có một tôn hung thần ác sát lôi công giống, hôm nay Trần Khánh mang theo mấy đứa bé dùng tảng đá đem cái kia lôi công giống đập ra, về sau thấy được bên trong có cùng một chỗ vải đỏ cùng một cái bát vỡ. Trần Khánh lúc ấy liền đem cái kia vải đỏ khoác ở trên thân, đem cái kia bát vỡ chụp tại trên đầu, nắm lấy cùng gậy gỗ xem như quyền trượng ngồi tại lôi công bệ thờ thượng đẳng khiến những tiểu hài nói chính mình là lôi công, để bọn họ cho chính mình dập đầu. Trần Khánh mặc dù mới 8 tuổi, thế nhưng thân thể rất khỏe mạnh, đánh lên cũng nghiêm túc, là những đứa bé này bên trong thủ lĩnh. Đại gia tại Lôi Thần Miếu chơi quên cả trời đất, đến khi chạm vạng tối liền riêng phần mình về nhà. Sau khi nghe xong Trần Trung đều hận không thể cho Trần Khánh hai bàn tay, tiểu xuất sinh này. Đây chính là Lôi Thần Miếu. Đó là có thể tùy tiện chơi địa phương sao? Người cũng biết ta. Ta liếc Trần Trung một cái thản nhiên nói. Nếu như hắn có thể coi chừng hải tử, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta đưa tay sờ sờ Trần Khánh đầu, phía trên hiện đầy mồ hôi lạnh, lúc này hắn lạnh cả người, cho dù là che kín tầng 3 chăn mền cũng không có một tia ấm áp. Tần Đông, giúp một chút. Ta nhìn xem Tần Đông nói. Tần Đông cũng nghiêm túc, lúc này cắn nát chính mình ngón tay, đem một giọt máu chống đỡ tại Trần Khánh trên trán. Trần Trung, ta có thể mang theo hải tử trở về sau đem nhà ngươi nhi tử thật tốt dạy dỗ, đừng để hắn mỗi ngày ức hiếp tôn tử của ta. Lão nhân nhìn xem Trần Trung cảnh cáo nói. Trần Trung tranh thủ thời gian gật đầu, tứ thúc, ta đưa ngài. Đừng tiến nữa. Lão nhân phất tay mang theo hải tử đội vàng rời đi. Ta lấy ra dây đỏ đem gà trống lớn chân trói lại đem cột vào bên giường. Sau đó đem một ngọn đèn dầu đặt ở đầu giường, sau khi đốt lại lấy ra một tấm bùa vàng, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Bùa vàng nháy mắt bắt đầu cháy rực rực, một vệt kim quang tiến vào Trần Khánh thân thể, đem cả người hắn bao vây lại. Mang ta đi một chuyến Lôi Thần Miếu, Tần Đông, ngươi trông coi ngọn đèn, đừng để nó diệt. Tần Đông nhẹ gật đầu, Trần Trung tìm ra đèn tin mang theo ta ra cửa chạy thẳng tới hậu sân đi. Bốn phía đen kịt một màu, nếu là ta một người khẳng định tìm không được. Trần Trung không hổ là nông dân, mặc dù mới vừa tuyết rơi xuống trên mặt đất rất trơn, nhưng hắn vẫn là có thể đi rất nhanh. Bò lên trên một ngọn núi về sau Trần Trung chỉ vào một bên tiểu đạo nói, Lôi Thần Miếu chính ở đằng kia. Ta có chút không hiểu, cái này Lôi Thần Miếu làm sao xây dựng tại trong núi? Đây là thật xây ở trên núi, giữa sườn núi chính giữa, liền cái đường dễ đi đều không có, xung quanh tất cả đều là rừng cây. Đến lúc đó ta nhìn thấy cái này Lôi Thần Miếu liền đâm ở trong núi ở giữa, phía dưới bị mấy khối tảng đá lớn chống đỡ duy trì cân bằng, cao ngất mái nhà còn giống như hung thú nanh đuốt đồng dạng, tổng cộng cũng liền mười mấy mở bộ dạng. Còn chưa tới cửa ra vào xung quanh liền không hiểu lên một trận gió lạnh, bên cạnh Trần Trung nói thầm, cái này tuổi sợ, chơi cái gì không tốt, cần phải tới đây địa phương. Nơi này làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Trực giác nói cho ta, cái này Sơn Thần Miếu hình như không đơn giản. A chương 263, bảo vệ một phương mạch tính. Chương 263, bảo vệ một phương mạch tính. Bởi vì đồng dạng Sơn Thần Miếu thổ địa miếu loại hình đều là mấy khối cục gạch xây dựng đi lên, chiếm diện tích không đến một mở cái chủng loại kia, thế nhưng cái này Sơn Thần Miếu có thể chống đỡ hơn mấy chục cái đồng dạng Sơn Thần Miếu. Loại này hơi lớn một chút Sơn Thần Miếu đồng dạng đều là thời cổ bởi vì xảy ra chuyện về sau mới sẽ xây dựng, cùng loại với đại hạn đại thai loại hình. Sau khi tiến vào ta đã nhìn thấy bị đập nát Sơn Thần giống, xung quanh còn có mấy cái rải rác là hòn đá, Sơn Thần đầu liền tại bên chân của ta, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào ta. Nơi này ta dị rất, ta nói cho hắn rất nhiều lần, đừng đến chỗ này chơi. Trần Trung ở một bên nói. Cách đây mấy năm lên núi kiếm ăn, người đời trước lên núi đi săn đảo thảo dược gì đó còn tới bái một cái này Sơn Thần, mới đầu thời điểm còn rất linh, về sau cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì xây dựng tương đối vắng vẻ, thời gian dài cũng liền hoang phế. Có một năm trong thôn có cái tên Du Côn bên trên một chuyến núi, nghe nói là tại Sơn Thần Miếu cửa ra vào vung ngâm đi tiểu, trở về thời điểm người liền điên, vào lúc ban đêm liền treo cổ tại trong thôn. Về sau liền truyền ra động tĩnh nhi, nói cái này Sơn Thần Miếu Sơn Thần ăn người. Tên Du Côn người trong nhà không tin tà, liền mang theo đồ vật muốn tới hủy cái này Sơn Thần Miếu, thế nhưng người một nhà đều biến mất tại cái này trên núi, thời gian thật dài đều không có thông tin, thi thể đều không tìm được. Qua chừng 10 ngày, cái kia người một nhà thi thể toàn bộ đều xuất hiện, treo ở dưới chân núi trên cây, bị qua đường mèo hoang diều hâu gì đó gặm ăn, cũng không có người dám cho bọn họ nhặt xác. Thẳng đến về sau thi thể rơi xuống về sau đoàn người mới vội vàng đem bọn họ ngay tại chỗ chôn. Nghe Trần Trung lời nói ta nhíu mày hỏi, đây đều là chân thật phát sinh sao? Đây là cha ta nói cho ta biết, khi đó hắn cũng còn nhỏ, người trong thôn đều nói đâu. Ta dùng đèn tin ở bên trong quét một vòng, thật cũng không phát hiện địa phương gì đặc biệt. Đứa bé kia nói vải đỏ cùng bắt vỡ ngược lại là đều tại cái kia bàn thờ bên trên để đó, nhìn xem có chút quỷ dị. Ta lấy ra chuẩn bị xong tiền giấy nhắm ngay Sơn Thần giống đốt lên, vừa mới đốt, một cỗ không biết từ chỗ nào đến gió liền đem tiền giấy thổi tắt. Ta lại thử nhiều lần, đều là kết quả giống nhau. Trần Trung hung hăng nuốt nước miếng một cái, đại sư, cái này tình huống như thế nào a? Đang lúc nói chuyện, Trần Trung nhẹ nhàng kéo lấy y phục của ta. Ta lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp lấy ra ba tấm bạc phù mở ra đặt ở trước mặt. Bản sứ Sơn Thần, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, tiểu hài tử kia chính là ham chơi một chút, ngươi hôm nay hoặc là buông tha hắn, hoặc là ta giết chết ngươi. Tiếng nói vừa ra, xung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cửa phía sau cứng đờ tiếp bị lật tung hướng ta đập tới. Ta bắt lại cánh cửa, ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống, tất nhiên ngươi rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Nói xong lời này, ta cầm lấy một tấm ngũ lôi phù giáp tại trong tay, lão tử hôm nay nếu không được bổ với miếu hoang, để ngươi liền cái chỗ dung thân đều không có, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong ta liền mang Trần Trung lui ra ngoài, Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiếm Minh, đẩy rơi hai khí, trột lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo thiểm điện, đem Trần Trung nhìn sửng sốt một chút. Ầm ầm nương theo đạo này tiếng sấm nổ vang, một đạo màu đỏ thấm thiểm điện từ không trung chuyển tiếp đột, trực tiếp bổ vào cái kia Sơn Thần giống bên trên. Nguyên bản đã không hoàn chỉnh Sơn Thần giống nháy mắt bị đánh vỡ nát, mà lúc này, một đạo toàn thân tản ra hắc khí thân ảnh cũng đi ra. Người này mặc quan phục đầu đội mũ ô sa từ Sơn Thần miếu bên trong đi ra, phía sau hắn lại là một đạo kinh lôi nổ vang, cái kia sơn thần giống liên quan bệ thờ đều bị chém nát. Dừng tay. Người kia hướng ta quát lớn, bên cạnh Trần Trung đã sợ đến toàn thân run rẩy bắt lấy y phục của ta, nhìn xem người trước mặt không ngừng xin khoan dung, sơn thần ra ra tha mạng a. Có quái chớ trách, có quái chớ trách. Làm sao? Hiện tại biết hiện thân. Ta lặng lẽ nhìn thoáng qua trước mắt sơn thần. Những này sơn thần nghe nói đều là bản xứ có thành tựu mấy nhân vật sau khi chết hóa thành, vì bảo vệ một phương bình an. Cạn bạc vốn là tín ngưỡng cùng chính nghĩa hóa thần, thế nhưng nếu như bọn họ làm không phải bảo vệ bình an sự tình, mà là thai hỏa người chuyện, vậy liền không cần thiết để bọn họ an tâm. Tiểu tử, ngươi là ai? Sơn thần mắt lạnh nhìn ta hỏi. Ta hỏi ngươi, thai hỏa nhân gia hải tử làm cái gì? Ta không có trả lời hắn lời nói, mà là nổi giận nói. Ta cũng không sợ những đồ chơi này, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, chúng chi tiểu gia vẫn là cái có bản lĩnh người. Tiểu tử kia đập ta tượng thần không nói, còn bóc bát ăn cơm của ta, ta giết hắn chẳng lẽ không phải có lẽ sao? Sơn thần ra ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn chấp nhận. Trần Trung nói xong liền muốn quỳ xuống, ta trực tiếp đem hắn xách lên, âm thanh lạnh lùng nói, bảo vệ một phương bách tính bình an mới có thể gọi là thần, hắn dạng này, nhiều lắm là cái quỷ. Cái kia sơn thần trên thân hắc khí ngưng tụ, mơ hồ có hồng quang thoáng hiện, xem bộ dáng là muốn cùng ta đấu hung ác. Ta mặc dù không sợ hắn, thế nhưng ta cũng không muốn tự tìm phiền phức. Đừng mẹ nó hù dọa ta. Lao tử diệt ngươi vài phút sự tình. Ta chừng sơn thần một cái, nói đi, chuyện này ngươi muốn làm sao giải quyết, chỉ cần buông tha đứa bé kia liền được. Xem như thần minh, ngươi nên che chở một phương bách tính, hai họa người có gì tài ba. Thần minh? Bọn họ thờ phụng thần minh sao? Tin, sơn thần ra ra, ta tin. Trần Trung gấp gáp bận rộn sợ nói. Ta chừng mắt liếc hắn một cái về sau Trần Trung cũng không dám nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí trốn tại phía sau của ta. Đã hắn đập ngươi tự thần, ta liền để bọn họ cho ngươi cải tạo kim thân, sửa chữa sơn thần miếu, lại cam đoan ngươi 3 năm hương hỏa, đáp ứng lời nói liền gật đầu, không đáp ứng ta hôm nay không chỉ có thể hủy đi với miếu hoang, còn có thể để ngươi hồn phi phách tán. Đang lúc nói chuyện, ta lấy ra thiên khải chi nhận siết trong tay. Sơn thần nguyên bản đã muốn nổi giận, tại nhìn thấy thiên khải chi nhận lúc sắc mặt biến hóa, sau đó hướng về ta nói, ta muốn 5 năm. Thành giao. Ta không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống. Nhìn xem cái kia sơn thần nói, chịu một ngày hương hỏa bảo vệ một ngày bình an, đạo lý kia ngươi có lẽ mình mà đi. Tại ta quản hạt phạm vi bên trong, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Cùng sơn thần bàn bạc xong về sau ta liền mang theo Trần Trung xuống núi, Trần Trung hiển nhiên là bị dọa, trên đường đi đều bước chân vội vàng, kinh hồn bất định. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Hắn cũng sẽ không theo tới. Đại sư, ngài rốt cuộc là ai a? Sơn thần đều phải cho ngài 3 phần mặt mũi. Hắn cho không phải mặt mũi của ta, mà là thiên khải chi nhận mặt mũi, đồ chơi kia mặc dù tại người bình thường xem ra chính là một cái móc chìa khóa. Thế nhưng tại quỷ thần trong mắt, đó chính là giết quỷ lợi khí. Mặc dù cái đồ chơi này bình thường nhìn xem không có tác dụng quá lớn, nhưng chủ yếu là bởi vì ta không rõ cách dùng. Chương 264, một quả cân đoán. Chương 264, một quả cân đoán. Chúng ta vừa mới vào nhà Tần Đông liền đứng lên, thiếu chủ, người sắp không được. Tiểu tử này hồn phách bị cái kia sơn thần lấy đi, hiện tại còn tại trên đường trở về đâu. Ta cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian lấy ra một tấm bùa vàng bắt đầu chiêu hồn. Đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại 3 hồn sớm hàng, 7 phách tiến đến. Sợ bóng sợ gió quái gì, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dụng tâm thu tìm đọc 2 lần về sau Trần Khánh hồn phách xuyên qua cửa gỗ đi đến, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem hồn phách của hắn đánh vào thân thể bên trong. Đại sư, cái này liền không có chuyện gì. Nhi tử ta lúc nào có thể tỉnh a? Trần Trung đội bằng hỏi. Ta nhìn xem Trần Trung lão bà nói, ngươi đi cho hải tử làm điểm canh gừng đi lạnh, nhiều thả điểm gừng. Sau đó đối Trần Trung nói, vừa rồi ta cùng sơn thần giao dịch ngươi cũng nghe thấy, ngươi đứa nhỏ này không phải bị hắn trắng thả lại đến. Ngày mai ngươi tìm mấy người đi tu cái sơn thần giống, lại đem cái kia sơn thần miếu sửa chữa một phen, trong vòng 5 năm mỗi ngày đều phải đi thắp hương, vô luận phát sinh cái gì cũng không thể chặn đứt hương hỏa. Nếu có một ngày nhà ngươi muốn di chuyển đến chỗ rất xa ngươi liền đến tìm ta, ta đem sơn thần cho ngươi mời về nhà đi. Trần Trung nhìn ta sắc mặt có chút khó khăn, cái này phải bao nhiêu tiền a? Sơn thần là che chở các ngươi một cái thôn an bình, ngươi sẽ không để người trong thôn cùng ngươi cùng nhau làm a? Tu cái tượng đất có thể tốn bao nhiêu tiền? Trong ruộng đào điểm bùn đốt một đốt không được sao? Còn có cái kia sơn thần miếu, làm điểm mảnh ngói bổ một chút không phải tốt? Chủ yếu là nhân lực, cái này liền phải xem ngươi bình thường ở trong thôn nhân duyên. Trần Trung nhẹ gật đầu, một bát canh gừng uy đi xuống, Trần Khánh cũng tỉnh lại, thấy được phụ mẫu của mình oa một tiếng liền khóc lên. Ta cùng Tần Đông trong đêm hướng trở về, tuyết lớn gần như đem con đường đều phong kín, kém chút không cho ta chết cóng tại nửa đường bên trên. Sau khi vào cửa đã là 10 giờ sáng, gặp ta cùng Tần Đông đầy người đều là vụ băng, Lâm Vũ tranh thủ thời gian vào nhà cho chúng ta cầm y phục, Hồ Thập Tam cũng tại hậu viện sinh hỏa. Mã Đức, một trận này dày vò, kém chút không cho ta chính mình góp đi vào. Làm thế nào thành dạng này? Lâm Vũ một bên đem trên người ta là y phục rút ra đi một bên đoán trách. Mới vừa đổi y phục ta liền không kịp chờ đợi mang theo Tần Đông lại ra cửa, trong lòng ta nhớ hồng gì, trong thời gian ngắn cũng ngồi không yên. Cái này thiên ngoại mặt trên đường gần như đã không có gì xe, bởi vì căn bản là không mở được. Thiếu chủ, năm nay cái này tuyết làm sao hạ như thế lớn a? Tần Đông nhịn không được nói, ta cũng cảm thấy năm nay tuyết rơi có chút kỳ quái, so những năm qua càng đã sớm hơn mà thôi, còn có một cỗ khí thế hung hung cảm giác, thật không thể đem giang hoài chôn giống như. Ta cùng Tần Đông một đường đi một đường ngã hơn một giờ rốt cục là đến Hồng Di khách sạn. Ngượng ngùng, chúng ta hôm nay không kinh doanh. Nhìn thấy chúng ta, cửa ra vào quét tuyết mấy cái công nhân nói. Ta đến tìm Hồng Di. Ta nói ra ý đồ đến, xe nhẹ đường quen vào hậu viện. Hồng Di mặc trên người một kiện màu trắng áo choàng, lúc này đang ngồi ở cái kia dây thường xuân bên dưới uống trà đâu. Chỉ ngắn ngủi một đêm, dây thường xuân liền bị tuyết động bao trùm, trần trụi ra chút ít phiến lá nhìn xem cũng khô héo, trước mặt hai ngày qua thời điểm nhìn thấy xanh biết hoàn toàn khác biệt. Thiếu Dương, tới ngồi. Hồng Di hướng về ta vẫy vẫy tay, xem ra đã không có cái gì đáng ngại. Hồng Di, ngày tối hôm qua làm sao nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương? Ta cũng không có tỉ úy, trực tiếp mở miệng hỏi. Nói rất dài dòng. Hồng Di hướng ta cười cười, nhìn ta hỏi, ngươi lần trước không phải nói muốn giúp ta giải quyết xong một cỏ cân đoán sao? Ta tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, làm sao? Đến lúc rồi. Nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc rồi. Hồng Di thở dài một cái, giờ khắc này ta cảm thấy người trước mắt bỗng nhiên tang thương rất nhiều. Ta dẫn ngươi đi cái địa phương a. Hồng Di bỗng nhiên nhìn ta nói, như thế lớn tuyết, đường không dễ đi lắm a. Ta có chút khó khăn nói, tối hôm qua dày vò đến bây giờ, ta nửa cái mạng đều muốn không có, nơi này nếu là lại xa một chút lời nói. Nhưng mà một giây sau, Hồng Di bắt lại cổ áo của ta, ta lập tức có một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, một nháy mắt hoảng hốt sau đó, hai chúng ta đứng ở một chỗ bỏ hoang cửa trang viên. Ta đầy mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, đây là ảo giác sao? Thuần Di. Hồng Di hời hợt hồi đáp, ta tốt xấu là chỉ yêu. Ma Đức. Nhưng ta là người a. Bất quá năng lực như vậy cũng thực khiến người ghen tị, Gia Gia đã từng nói qua với ta, có huyền môn đạo sĩ tu luyện thành tiên về sau cũng có thể thông qua phụ chú loại hình đồ vật tiến hành thuần di. Thế nhưng loại này năng lực đối với con người mà nói ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a ngài dẫn ta tới chỗ này làm cái gì. Ta tò mò hỏi, nơi này xem xét liền hoang phế rất lâu rồi a, chúng ta vào xem một chút đi. Hồng Di mang theo ta đẩy ra trước mặt vết dị loang lổ cửa sắt lớn, sau khi đi vào ta cảm thấy một trận nồng đậm yêu khí, đây không phải là Hồng Di trên thân yêu khí. Ngươi mang cái tiểu hài tử tới làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo giọng nữ ở sau lưng vang lên, ta cùng Hồng Di đồng thời quay người, một người mặc màu xanh thẳm sần sám nữ nhân đứng ở phía sau, trong tay còn đang nắm một cái quạt tròn. Nói như thế nào đây, nữ nhân này trên thân có một cố khó mà diễn tả bằng lời khí chất, nhất là ánh mắt kia, tựa hồ còn mang theo một loại bẩm sinh vỡ vụn cảm giác. Vừa rồi cái kia nồng đậm yêu khí chính là từ nữ nhân này trên thân phát ra, trực giác nói cho ta, người này so Hồng Di còn muốn đáng sợ. Giữa chúng ta ân oán, cũng nên có cái kết thúc. Hồng Di nhìn xem nữ nhân trước mặt chấn định nói, kết thúc. Vậy ngươi đem tự mình kết thúc đi, nữ nhân cười lạnh nói. Giờ khắc này, ta cảm thấy ta hình như có vẻ hơi dư thừa. Cái này Hồng Di gọi ta đến, không phải là đến đánh nhau a? Giúp đỡ một cái yêu quái thu thập một những yêu quái. Ta biết ngươi hơn ta cũng đồng dạng hơn ngươi, thế nhưng hận lại như thế nào? Dù sao hắn đã không còn nữa lúc nói lời này, Hồng Di trong giọng nói lộ ra mấy phần cô đơn. Làm sao? Ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta hòa giải à? Nữ nhân cười nạo một tiếng, phản phất Hồng Di đang nói mơ. Thiếu Dương, giết nàng, liền có thể kết thúc ta cùng nàng ở giữa ân oán. Hồng Di bỗng nhiên nhìn ta nói. Đến, thật đúng là để cho ta tới đánh nhau. Hồng Di, ta vẫn là đứa bé. Để ta tham dự giữa các ngươi đấu tranh không thích hợp à? Ta nhíu mày hỏi. Cái này áo trắng nam nhân thật đúng là không muốn mặt ta. An bài cho ta đây đều là thứ gì sống? Không phải hắn để ngươi tới giúp ta sao? Hắn, đối diện nữ nhân trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đúng a, hắn cho Thiếu Dương báo mộng để hắn đến. Hồng Di nhìn xem đối diện nữ nhân giết người chủ tâm, không nghĩ tới a. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ta. Là đại khái hình như biết cái gì, cái này không phải liền là ôn thỏa hai nữ nhân vì một cái nam nhân tranh phong ăn dấm tiết mục sao? Chương 265, dựng nước phía trước thành tinh. Chương 265, dựng nước phía trước thành tinh. Đối diện nữ nhân ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, quanh thân yêu khí cũng nháy mắt tăng gọn. Bên người truyền đến một trận ý lạnh, ta vừa nghiêng đầu, Hồng Di ánh mắt cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc, trên thân nguyên bản màu trắng áo choàng trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ta tranh thủ thời gian đứng ra nói, hai vị tỷ tỷ, chuyện gì không thể thật tốt giải quyết, cần phải đánh nhau đâu. Tiểu tử, ngươi là làm cái gì? Đối diện nữ nhân nhìn ta lạnh giọng hỏi. Ta là âm dương sư. Ta báo ra chính mình thân phận. Đối diện nữ nhân cười lạnh một tiếng, liền ngươi dạng này cũng xứng làm âm dương sư. Các ngươi những này âm dương có phải là có lẽ ghét ác như kiểu sao? Ngươi bây giờ còn giúp một con yêu quái đánh nhau. Đây cũng không phải là ta muốn giúp à, nếu không phải lần trước tại quỷ thị thiếu nợ nam nhân kia một thân tình, ta mới lười dính líu những chuyện này. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, thế nhưng ta hy vọng chúng ta có thể hòa bình giải quyết, tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết. Lại nói, không phải đã nói sau khi dựng nước không cho thành tinh sao? Ta nhìn xem hai người khóc không ra nước mắt. Chúng ta là dựng nước phía trước thành tinh, hai người chăm miệng một lời nói. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Hồng Di hướng về đối diện nữ nhân giương một tay lên, một cái cây mây liền từ nàng trong tay áo đưa ra ngoài, giống như du long hướng về người đối diện công đi qua. Đối diện nữ nhân vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo cứng cỏi tường băng. Khá lắm, đây là thật mẹ nó gặp gỡ thần tiên đánh nhau. Ta cũng không phải đồ đần, tranh thủ thời gian lui sang một bên để tránh ngộ thương. Hai người ngươi tới ta đi, đánh không thể gián xếp. Hồng Di là cái thụ yêu, thế nhưng nữ nhân này là cái gì đồ chơi ta ngược lại là không nhìn ra, bất quá nàng tựa hồ có điều khiển băng tuyết năng lực. Đầy trời bông tuyết bay là tả rơi xuống, Hồng Di trên thân lá cây đổ rào rào rơi xuống. Hai người này thật đúng là làm ta không tồn tại giống như, cứ như vậy đánh hơn nửa giờ, thật vất vả mới tách ra. Đối diện nữ nhân cười lạnh nhìn về phía Hồng Di, ngươi liền không sợ tiểu tử này chờ hai chúng ta bại câu thương về sau ngư ông đắc lợi. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, hướng về hai người xua tay, cùng ta cũng không quan hệ a. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Tiểu tử, Ngươi thật không phải là vì Nguyên Linh Đan đến sao? Nữ nhân cười nhạo hỏi. Ta cũng không biết đó là cái gì đồ chơi. Đúng lúc này, trong đầu của ta vang lên Bạch Diệp âm thanh, Nguyên Linh Đan chính là bọn họ tu luyện tinh hoa, nếu như ngươi có thể cầm tới lời nói, đối ngươi tu vi có trợ giúp rất lớn. Hai người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía ta, Hồng Di trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần phòng bị, ngươi rốt cuộc là ai? Trên người ngươi yêu khí làm sao so với chúng ta còn nặng hơn? Xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió, Bạch Diệp thân hình xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi tiếp tục, người này là ta che chở. Bạch Diệp nhìn xem hai người hờ hững nói, các ngươi đánh các ngươi, ta cùng hắn đều không nhúng tay. Đối diện nữ nhân hướng về Hồng Di cười lạnh, ngươi vẫn là như vậy ngốc, hạng người gì đều chịu tin tưởng, liền cái này còn nói không phải hướng về phía Nguyên Linh đang đến. Hồng Di ánh mắt cũng lạnh xuống, vậy liền trước giải quyết tiểu tử này cùng Hồ Yêu Ca. Hai người đầu mâu nháy mắt nhắm ngay ta cùng Bạch Diệp. Bạch Diệp một mặt không quan tâm, một cái thụ yêu một cái huyên yêu, cũng xứng ở trước mặt ta càng hẳn rỡ. Gặp cái này, ta tại trong đầu hỏi, ngươi so với các nàng cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, ta có thể là hồ bên trong quý tộc. Trong lòng ta lập tức dấy lên một trận hy vọng, đứng lên nhìn xem hai người nói, nàng nói rất đúng, nàng cũng không phải đồng dạng yêu quái, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nàng, chuyện của các ngươi tình cảm chúng ta không dính líu. Hừ, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá là cái chết hồ ly ngàn năm mà thôi, có gì có thể phách lối. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái linh thể, chịu chết đi. Nữ nhân giương một tay lên, vô số băng nhận liền hướng về chúng ta bay tới, Bạch Diệp lộ ra bản thể, cái đuôi thật dài tại trên không quét qua. Thiếu Dương, tranh thủ thời gian chạy. Chạy cái gì? Ngươi không phải đánh thắng được sao? Nếu như bản thể của ta còn ở đó khẳng định đánh thắng được, ta hiện tại chỉ có linh thể, bảo hộ không được ngươi. Đậu phộng. Bảo hộ không được ta như vừa rồi khoác lác gì bức. Ta tranh thủ thời gian đối hai người nói, hai vị tỷ tỷ đừng để trong lòng, ta vừa rồi thổi ngưỡng bức, các ngươi tiếp tục, chúng ta thật không dính líu. Tiếng nói vừa ra, Hồng Di trong tay cây mây cũng hướng ta quấn quanh đi qua. Bạch Diệp ngăn tại trước mặt ta, cây mây xuyên qua ngực của nàng, Bạch Diệp trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Ma Đức, lão tử tốt xấu là cái nam nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng ức hiếp Bạch Diệp a. Thật tốt nói với các ngươi lời nói các ngươi không nghe, đây là các ngươi bức ta đó. Đang lúc nói chuyện, ta hai tay bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang đánh vào cây kia dây leo bên trên, cây mây nháy mắt đứt gãy. Ta không quản giữa các ngươi cái gì ân oán, có thể đánh liền đánh, không thể đánh cũng đừng mẹ nó cãi nhau, ức hiếp nữ nhân của lão tử xem như là làm sao vấn đề. Đang lúc nói chuyện, ta nhìn Bạch Diệp một cái, trở về. Bạch Diệp trở về thân thể, kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, dùng Bạch Diệp tới đối phó đồng dạng quỷ quái vẫn là không có vấn đề, thế nhưng không có bản thể nàng hình như rất thụ hạn chế a tiểu tử, không có chút bản lĩnh còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đối diện nữ nhân cười đến run rẩy cả người. Ta trực tiếp lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, vậy lao tử liền để ngươi nhìn ta có bản lĩnh hay không. Tiếng nói vừa ra ta trở tay bấm một cái quyết, Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp như luật lệ. Sát trời đột nhiên âm trầm xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh chỉ một thoáng mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện tại trên không giữ tợn hiện rõ. Âm ấm Viên Yêu cùng Hồng Di nhìn ta ánh mắt đều phát sinh biến hóa, Hồng Di kinh ngạc hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là người như thế nào? Lão tử hảo tâm giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi mẹ nó thai họa ta đánh chết ngươi. Theo tay ta chỉ một cái, một đạo kinh lôi từ không trung chuyển tiếp đột ngột, hung hăng đập vào Hồng Di trên thân. Hồng Di là dây thường xuân biến hóa yêu quái, loại này yêu quái sợ nhất chính là lôi điện một loại đồ vật. Một đạo kinh lôi vỗ xuống, Hồng Di quanh thân dây thường xuân nháy mắt thay đổi đến cháy đen, chính nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Cái kia Huyết Yêu ta cũng không có nuông chiều, trở tay một đạo kinh lôi đập vào trên người nàng. Huyết Yêu cắn răng miễn cưỡng chịu được lấy đạo này lôi điện, thế nhưng toàn thân lại đi theo co quắp, trên đầu tóc đều đi theo dựng đứng lên. Có thể thật tốt giải quyết vấn đề sao? Ta nhìn xem hai cái yêu quái lạnh giọng hỏi. Đây là nam nhân kia nâng ta làm chuyện thứ hai, ta không hy vọng chuyện này không làm được, cho nên hiện tại còn không thể giết các nàng. Tiểu tử, ngươi cũng liền như thế chút bản lãnh. Huyết Yêu cắn răng nhìn về phía ta. Trên thân yêu khí bỗng nhiên bắn ra, giống như là muốn phóng đại chiêu. Chương 266, yêu đừng não. Chương 266, yêu đừng não. Ta trực tiếp đem còn lại ba đạo kinh lôi đều hướng về nàng đập xuống, huyết yêu xung quanh giống như là không hiểu xuất hiện một đạo bình chướng giống như, đem thật tốt bảo hộ ở trung ương. Ba đạo kinh lôi sửng sốt không có thương tổn đến nàng một chút xíu, xem ra cái này huyết yêu còn có chút bản lĩnh a. Đối phương nét miệng lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, tiểu tử, không có chiêu a. Lúc này Hồng Di đã phát giác không thích hợp, nhìn xem cái kia huyết yêu nói, ta khuyên ngươi chớ cùng hắn cứng đối cứng. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, có gì phải sợ. Huyết Yêu vẫn như cũng là một mặt phách lối. Ta trực tiếp lấy ra Thiên Khải chi nhận nắm trong tay, ở trong lòng lẩm nhẩm chú quyết, ta phụng minh ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Trong tay Thiên Khải chi nhận càng lúc càng lớn, Huyết Yêu biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Ta cũng không có khách khí, cơ lấy Thiên Khải chi nhận liền hướng về nàng bổ xuống. Huyết Yêu đại khái không nghĩ tới ta xuất thủ nhanh như vậy, trừng lớn hai mắt thậm chí chưa kịp phản kháng. Thiên Khải chi nhận trực tiếp chém nát trước mặt nàng bình chướng, một đao đi xuống Huyễn Yêu ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Đừng giết nàng. Liên tại đao trong tay của ta gác ở cổ của đối phương bên trên lúc, sau lưng Hồng Di kinh hô một tiếng. Thiếu Dương, nể tình ta, đừng giết nàng, có tốt hay không? Ta quay đầu nhìn về phía Hồng Di, ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Ma Đức, hai cái này vương bắt đạn thoạt đầu còn muốn hai người liên thủ đối phó ta, hiện tại trận tròn mắt ta. xem tại tiểu vũ mặt mũi, được sao? Nghe lấy Hồng Di cầu xin, ta lặng lẽ nhìn về phía nàng, cho nên giữa các ngươi đến cùng là cái gì ân đoán? Hồng Di nói cho ta, cái kia áo trắng nam nhân chính là bọn họ ở giữa ân đoán. Cái kia áo trắng nam nhân tên là Ngô Phạm, là cái đạo sĩ. Mà đạo sĩ này cùng bình thường đạo sĩ không giống, hắn không sẽ chém giết tất cả yêu quái, mà là cảm thấy yêu cũng là phân tốt xấu. Mà hai nàng đều là bị Ngô Phạm thu phục yêu quái, hai người này đều thích Ngô Phạm, thế nhưng nhân yêu cùng một chỗ hiển nhiên là không thực tế. Nhưng cho dù là dạng này, hai người vẫn là vì Ngô Phạm tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau. Về sau người này triệt để biến mất tại hai người ánh mắt bên trong, các nàng càng là bắt đầu lẫn nhau hoài nghi, đối lẫn nhau hận ý cũng càng thêm nồng đậm, cứ như vậy một mực đánh trăm ngàn năm. Thực lực của hai người ngang nhau, cái này trăm ngàn năm cũng không thể phân ra cái thắng bại đến. Sau khi nghe xong ta chỉ cảm thấy đau đầu, vì một cái biến mất nam nhân, cần thiết hay không? Đến mức, hai người trăm miệng một lời hồi đáp. Hồng Di nhìn về phía đối diện Huyền Yêu, hắn nhất định càng thích ta. Hắn chính miệng nói qua yêu ta. Huyền Yêu phản bác. Đến, đây là gặp hai yêu đương não. Các người có phải hay không có chút quá nhàm chán? Ta nhìn xem hai người hỏi, trên đời này có như vậy nhiều nam nhân, có như vậy có nhiều ý tứ sự tình, thế nhưng các ngươi lại muốn bắt một cái cặn bã nam không thả. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, hai người lại lần nữa trăm miệng một lời. Giờ khắc này ta cảm thấy mình xuất hiện có vẻ hơi dư thừa, lần sau gặp mặt ta nhất định hỏi một chút nam nhân kia, hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Rất rõ ràng, người này biến mất liền đại biểu cho hắn căn bản là không thích các ngươi a. Ngươi biết cái gì là thích sao? Huyết Yêu quay đầu nhìn về phía ta, hắn chỉ là có càng quan trọng hơn sứ mệnh mà thôi. Chính là, ta tin tưởng hắn hoàn thành sứ mạng của mình về sau nhất định sẽ trở về. Hai cái này yêu quái SG hình như cũng không quá cao bộ dáng, nam nhân này chuyện ma quỷ tựa như là tại xã hội hiện đại một cái nam nhân đối một cái nữ nhân nói, ta muốn đi cứu vớt thế giới. Cái này không đơn thuần nói nhảm đó sao? Thế nhưng hai cái này yêu quái còn tin tưởng không nghi ngờ. Vậy các ngươi như thế đánh tới đánh lui hắn liền sẽ trở về? Ta hỏi ngược lại. Hai người liếc nhau, không thể. Cái kia không phải. Người này đã chết, các ngươi như thế đánh xuống cũng không có đến tận cùng. Nếu là thật muốn biết hắn càng thích người nào, vậy các ngươi đi tìm hắn à? Ta nhìn xem hai người nói. Làm sao tìm? Đi âm phủ địa phủ tìm. Ta liếc mắt nói. Chỗ kia chúng ta không đi được, ngươi thay chúng ta đi. Huyết Yêu nhìn ta lẽ thẳng khí hùng nói. Biệt giới, ta cũng đi không được. Ta từ trên mặt đất đứng lên, như vậy đi, ta xem một chút có thể hay không giúp các ngươi đem hồn phách của hắn kêu lên đến. Cho nên chuyện này đầu nguồn chính là nam nhân kia, chỉ cần hắn xuất hiện, vậy liền không có ta chuyện gì. Ta đốt lên một tấm âm phù mặc niệm lên dẫn hồn chú, thế nhưng đọc ba lần đều không có gì phản ứng. Ngươi có được hay không? Huyết Yêu nhìn ta không nhịn được hỏi. Ngươi đi, ngươi đến a. Ta cau mày nói. Đúng lúc này, một thanh lợi kiếm hướng về Hồng Di bay tới, ta theo bản năng đem nàng hướng bên cạnh kéo một cái kia đảo một kiếm rơi vào đằng sau ta trên mặt đất. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà giúp đỡ hai cái yêu nghiệt. Một người mặc rách nát lão giả mang theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi tới. Lão giả mặc dù mặc rách rưới, thế nhưng trên thân lại mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức. Hắn bên người cái kia thiếu niên nhấp môi cao mày lồng, một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Mục Phong Đỉnh. Hồng Di cắn răng nhìn về phía lão giả kia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là trừ bọn ngươi ra cái này hai cái yêu quái. Lão giả nhìn xem hai người cười lạnh nói, còn có cái gì di ngôn, mau nói đi. Ta cũng không có nghĩ đến nửa đường bên trên sẽ giết ra như thế hai người đến, nhìn xem trước mặt là lão giả hỏi, các ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là nhục thể phàm thai, tạm thời không so đo với ngươi, ngươi mau mau cút đi, đừng cản trở ta trừ ma vệ đạo góp nhặt công đức. Mục Phong Đình nhìn ta lạnh giọng nói. Bên cạnh Hồng Di hướng về hắn gắt một cái, lão giả, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn chúng ta nguyên linh đan cho ngươi đổ đệ này tu luyện. Chính là, nói so hát còn tốt nghe, trừ ma vệ đạo. Ai là ma? Ngươi nào lại là nói? Hai cái ngàn năm yêu quái nguyên linh đan có thể mang đến cái dạng gì tác dụng ta không rõ ràng, thế nhưng ta rõ ràng cho dù là đạo sĩ cũng không thể tùy ý chém giết yêu tà. Vô luận là yêu vẫn là quỷ, đều là có ý thức của mình. Phân thiện ác. Ít nhất trong mắt của ta, cái này hai cái yêu đương nào hẳn không phải là hảo yêu. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Lại nhìn ta giết thế nào với tiểu yêu. Mục Phong Đình một bên nói một bên hướng về cái kia trên đất đào một kiếm ngoắc ngoắc tay, đào một kiếm bay thẳng vào trong tay của hắn. Cách không nhất vật. Đầu óc của ta đều có chút theo không kịp, hắn là thế nào làm đến. Vị tiền bối này. Ta ngăn tại trước người hai người, cho dù là yêu tà cũng là phân tốt xấu, các nàng lại chưa từng giết người phóng hỏa, không bằng cứ như vậy buông tha các nàng à. Nghe thấy lời này, Mục Phong Đình nét miệng lên một vệ cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào xuất hiện?" Hiển nhiên, cái này lao tạp mao khinh thường ta. Chương 267, ta không giết tốt yêu. Chương 267, ta không giết tốt yêu. Ta nhận ủy thác của người tới lại hai người một có cân đoán, lão tiền bối, tạo thuận lợi. Ta nhìn xem Mục Phong Đình hỏi. Mục Phong Đình hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cút đi, hoặc là cùng với các nàng cùng chết." Tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền nhìn xem người nào bản lĩnh càng lớn a. Ta một bên nói một bên lấy ra thiên khải chi nhận. Nhìn xem thân đao tại trên tay của ta biến lớn, Mục Phong Đình sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Thiên Khải chi nhận. Đồ tốt như vậy tại ngươi như thế tên tiểu tử trong tay thực sự là lãng phí. Tiểu tử, ngươi nếu là đem thứ này cho ta, ta có thể cân nhắc tạm thời thả các nàng một ngựa. Mục Phong Đình ánh mắt bên trong nhiều ra một vẻ tham lam. Cầu thí tiên phong đạo cốt, vừa rồi toàn bộ làm như ta mắt bị mù. Nam mơ. Thiếu Dương, chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta liên thủ giết cái này lão tạp mao. Đang lúc nói chuyện, Hồng Di trên thân yêu khí tăng vọt. Một bên Huyền Yêu cũng triển khai tư thế, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái kia lão tạp mao cười lạnh nhìn về phía chúng ta, đã các với hai cái yêu quái còn không biết hối cải, vậy ta liền đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Tiểu tử, lão tử hôm nay thuận tiện thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, lão tạp mao bấm một cái phất tạp quyết, trong tay đảo một kiếm nháy mắt từ một cái biến thành vô số thanh. Cảnh tượng như vậy ta chỉ ở trong TV nhìn thấy qua, cái này hình như đều phân thân thuật. Thật không nghĩ tới, cái này lão tạp mao nhìn xem không đáng chú ý vậy mà lợi hại như vậy. Vô số thanh kiếm hướng chúng ta bay tới, Huyền Yêu khoát tay, những cái kia kiếm liền đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Lão tạp mao ánh mắt trầm xuống, hai tay dần dần hướng bên trong thu nạp, thân kiếm kia lại hợp nhất ở cùng nhau, trở thành một thanh khổng lồ đao một kiếm. Huyết yêu dưới chân một cái lảo đảo, người không bị khống chế ngựa ra sau đi, ta kịp thời xuất thủ một cái kéo lại cái kia đao một kiếm. Thứ này đối ma quỷ yêu tà hữu dụng, đối ta nhưng vô dụng. Tiểu tử, giết hai cái này yêu quái, nguyên linh đan ta cùng ngươi một người một viên. Lão tạp mao nhìn ta bắt đầu nói về điều kiện. Ta không giết tốt yêu. Ta thần sắc lạnh nhạt nói, trực tiếp đem cái kia đao một kiếm cắm vào trên mặt đất. Hôm nay chuyện này không có thương lượng, không được hai ta đánh một trận, người nào thua người nào cút đi. Nghe lấy lời này, đối diện lão tạp mao lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, "Đồ đệ, ngươi đi thu thập một chút tiểu tử này." Cái kia thiếu niên hướng về sư phụ hắn có chút chắc tay, sau đó liền hướng ta đi tới. Tiểu tử này nhìn xem gầy cùng con gà con non giống như, lại đột nhiên hướng ta phát lực, một chân xé toang không khí đạp xuống. Khá lắm. Ta tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nghiêng người lóe lên, đột nhiên nắm lấy hắn mắt cá chân. Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, tại trên không trực tiếp tới cái 360 độ quay người, ta theo bản năng buông lòng tay ra. Thiếu niên vững vàng rơi vào trên mặt đất, bên kia, Hồng Di cùng Huyền Yêu hướng về cái kia lao tạp mao công đi qua. Một đám người đánh không thể giãn xếp, cái kia thiếu niên vừa xuống đất liền phấn khởi hướng ta nhào tới, năm ngón tay thành chảo chộp tới lồng ngực của ta. Ta tại chỗ vọt lên hướng về hắn chính là đạp nhanh một cái, đối phương tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc né tránh lần này. Ma Đức, nếu là Tần Đông tại liền tốt. Không nói những, đánh nhau chuyện này bên trên hắn nhất định không rơi vào thế hạ phòng, dù sao cũng là tay thiện nghệ xé cương thi người. Thiếu niên đầy người ngoan lệ, nhìn xem liền không giống như là cái người tu đạo. Bất quá loại này lấy yêu quái nguyên linh đan tăng cao tu vi người, cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Mấy hiệp xuống, cái kia thiếu niên đã có chút thở hổn hển. Cái này liền thể hiện ra luyện tập thiên cương bộ chỗ tốt, mà lúc này, trong đầu truyền ra Bạch Diệp âm thanh. "Thiếu Dương, bên trên bước." Ta tranh thủ thời gian theo chỉ thị của nàng bắt đầu hành động. Ra quyền, thu quyền trái, ra chân phải, ban đầu thời điểm động tác còn có chút cứng ngắc, thời gian dài về sau liền bắt đầu thay đổi đến tự nhiên mà thuần thục. Có Bạch Diệp chỉ dẫn, không đến 2 phút đồng hồ cái kia thiếu niên liền bị ta đạp bay đi ra. Ta trực tiếp tiến lên dùng đầu gối chống đỡ tại lồng ngực của hắn, một chân đạp lên đối phương tay, một tay gắt gao bóp lấy hắn cái cổ. Tùy ý cái kia thiếu niên làm sao dãy ruột đều không thể động đậy, ta lặng lẽ nhìn về phía một bên Mục Phong Đình, lão tạp mao. Dừng tay. Mục Phong Đình theo tiếng nhìn sang, thấy được chính mình đồ đệ bị ta đè ở dưới thân, trong mắt hiện lên một vẻ đau lòng. "Tiểu tử, ngươi buông hắn ra, ước hiếp tiểu hài có gì tài ba?" Ta cười lạnh một tiếng, "Cái kia nếu mà so sánh, ngươi có phải hay không cũng tại ước hiếp tiểu hài đâu." Nghe lời ta lời nói, Mục Phong Đình ánh mắt lạnh xuống, "Tiểu tử, từ xưa người tu đạo chức trách chính là trừ ma vệ đạo, ngươi đến cùng phải hay không người? Ta là người, nhưng ta không giết tốt yêu." Ta âm thanh lạnh lùng nói, nếu là bọn họ làm hại nhân gian giết người phóng hỏa lời nói, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. "Làm sao ngươi biết các nàng chưa từng giết người?" Mục Phong Đình lạnh giọng hỏi, "Các nàng tồn tại trăm ngàn năm, ngươi lấy cái gì cam đoan trên tay của các nàng chưa từng dính qua máu người?" Nghe lấy hắn lời nói, ta có chút chần chừ, nói thật, ta cũng vô pháp xác định. Mà đúng lúc này, Hồng Di nhìn về phía ta, "Ta giết qua người, giết qua rất nhiều người." Ta kinh ngạc nhìn về phía Hồng Di. Những cái kia kẻ muốn giết ta đều bị ta giết. Mục Phong Đình cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, nghe thấy được sao? Phàm là yêu quái, liền không có tốt xấu." Mà lúc này, trên đất thiếu niên bắt được cơ hội nắm một cái bụi đất giải vào trong ánh mắt của ta. Ta theo bản năng buông lòng tay ra, sau đó liền cảm giác ngược truyền đến một trận cú đau, ngửa mặt ngã trên mặt đất, theo nhau mà tới chính là cái kia thiếu niên phô thiên cái địa nằm đấm. Hắn lúc này giống như một đầu hung thú đồng dạng, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm ta, nắm đấm không ngừng rơi đi xuống. Ta cắn răng cố nén đau, hai tay bảo hộ ở trên mặt. Một trận gió nhấc lên, cái kia thiếu niên nhẹ nhàng bay ra ngoài. Một cỗ lực lượng đem ta từ trên mặt đất nâng lên, Bạch Diệp trong ánh mắt nhiều một vẻ hung ác. Quanh mình nhiệt độ cũng đi theo giảm xuống mấy phần, Mục Phong Đỉnh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Diệp, "9, Cửu Bí Hồ, vẫn là Đồ Sơn Bạch Thị." Bạch Diệp khỏe môi câu lên một vẻ cười lạnh, "Thính ngươi có kiến thức, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Mục Phong Đỉnh nhìn ta không thể tin được mà hỏi, "Ra ra ta là Nguyễn Tam Định." Ta mười phần có lực lượng nói ra câu nói này, sau khi nghe xong Mục Phong Đỉnh sắc mặt biến đổi lớn, "Ngươi là Nguyễn Tam Định truyền nhân?" "Không rõ ràng sao?" Ta có chút nhíu mày hỏi. Mục Phong Đình hít sâu một hơi, nhìn ta nói, "Tiểu tử, ta hôm nay liền cho ra ra ngươi một cái mặt mũi, không so đo với các ngươi, nhưng ngày sau nếu là lại để cho ta gặp được cái này hai cái yêu quái, ta nhất định không khách khí." Nói xong lời này, hắn mang theo cái kia thiếu niên liền muốn rời khỏi, Huyền Yêu trong mắt hiện lên một vẻ ngoan lệ, "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Vô số nhũ băng xuất hiện ở trước người của nàng, Huyền Yêu vung tay lên, những cái kia nhũ băng liền hướng về hai người bay đi. Thiếu niên lại quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức đem Mục Phong Đình đẩy đi ra. Chương 268: Bị người làm vũ khí sử dụng. Chương 268: Bị người làm vũ khí sử dụng. Vô số nhũ băng nháy mắt đâm xuyên qua cái kia thân thể thiếu niên, máu tươi bắn ra mà ra, thiếu niên đứng thanh ngã xuống đất. "Tử Hạo, Mục Phong Đình trừng lớn hai mắt lảo đảo nhào tới, Tư Tử Hạo thân thể co rúm lại, nhìn xem Mục Phong Đình há to miệng, cuối cùng cũng không thể nói ra một câu, nháy mắt không có sinh cơ. Lớn mật yêu tà, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi vậy mà phía sau ra chiêu giết đồ đệ của ta, ta hôm nay cần phải cho đồ đệ của ta báo thù. Đang lúc nói chuyện, Mục Phong Đình hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ tươi. Chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một tấm phù chú đến, cắn phá ngón tay đem mấy giọt máu tươi nhỏ ở phía trên. Lấy phù mệnh đả thông thiên phủ, cảnh cáo các loại cương phong chính khí, bầy hung ác thần chẳng hề có thể cản trở theo tiếng nói vừa ra, cái kia đảo một kiếm bên trên lập tức bao trùm bên trên một tầng kim quang. Ta nhíu mày nhìn về phía cái kia Nguyên Yêu, nếu là nàng không ngay trước mặt của ta giết người lời nói cái kia còn có đường lui. Thế nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có thể cùng Mục Phong Đình đứng ở một bên. Tiền bối, ta giúp ngươi một tay. Ta vừa nói niệm động chú quyết thúc dục trong tay Thiên Khải chi nhận, Thiên Khải chi nhận dần dần biến lớn về sau ta lại bấm một cái quyết cho nó mở đạo quang. Tiểu tử, tính ngươi hiểu chuyện. Mục Phong Đình cắn răng nói, dẫn đầu giơ lên đảo một kiếm hướng về Huyết Yêu xông tới. Thiếu Dương, đừng giết nàng. Hồng Di ở một bên cầu lên tình cảm, Huyết Yêu không chút nào không linh tỉnh, không cần ngươi cầu tỉnh, cái này lão tạp mao truy sát chúng ta hơn 10 năm, hôm nay cũng nên có cái kết thúc. Còn có tiểu tử ngươi, không muốn sống lời nói liền cứ việc cùng hắn đứng chung một chỗ. Đang lúc nói chuyện, vô số nhũ băng lại lần nữa hướng về chúng ta đánh tới. Ta tranh thủ thời gian lăng không vẽ một đạo lục đinh lục giáp phủ, đinh xỉu kéo dài ta thọ, đinh hợi giam giữ ta hồn, giáp ngọ trông coi ta hồn, giáp thìn chấn ta linh. Tiếng nói vừa ra, quanh thân dâng lên một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, những đồ chơi này căn bản lần cận không được thân thể của ta. Một bên Mục Phong Đình nhịn không được nhìn nhiều ta một cái, tiểu tử, có chút đồ vật, không hổ là Nguyễn Tam Định truyền nhân. Tiền bối, tốc chiến tốc thắng. Ta một bên nói một bên cơ lấy Thiên Khải chi nhận hướng về Nguyễn Yêu chém qua. Một đao vỗ xuống, Huyết Yêu nháy mắt biến mất tại trước mắt, thời điểm xuất hiện lại xung quanh nhiều vô số cái Nguyễn Yêu, mỗi một cái đều dài đến giống nhau như lúc. Đến a, giết ta a. Tất cả Huyễn Yêu cùng một chỗ há mồm, thanh âm kia rót vào trong thai phảng phất muốn đem mảng nhĩ của ta xé nát giống như. Hồng Di đứng ở một bên lo lắng quan sát, tựa hồ không biết chính mình có lẽ giúp ai. Nhiều như thế Huyễn Yêu bên trong chỉ có một cái là thật, nếu là đem các nàng đều chém giết ta đoán chừng cũng liền mà chết. Bên cạnh Mục Phong Đình lăng không vẽ một đạo phụ chú, sau đó hướng về trên không một điểm, một vệt kim quang vượt qua đám người chạy thẳng tới một cái Huyễn Yêu đi. Mục Phong Đình cơ lấy đảo một kiếm liền đâm tới, Huyễn Yêu liên tiếp rút lui, còn lại Huyễn Tượng cũng đều đi theo biến mất. Lao tạm bao, tiến bộ không ít ta. Huyết Yêu nhìn xem Mục Phong Đình cười lạnh nói, sau đó hai tay giống như cầm một cái đại cầu giống như, chậm rãi đem yêu khí ngưng tụ, đông nhiên hướng về Mục Phong Đình đập xuống. Ta nắm lấy cơ hội, một đao bổ tới. Cùng lúc đó, ta nhanh chóng móc ra ngũ lôi hiệu lệnh, thiên địa đột nhiên bắt đầu biến sắc. Từng đạo kinh lôi hướng về cái kia Huyết Yêu bổ xuống, cái này ngũ lôi hiệu lệnh bản thân liền có thể triệu hoán lôi điện, chỉ là cùng lá bùa kết hợp uy lực càng lớn mà thôi. Huyết Yêu bị cái này kinh lôi nổ liên tiếp lui về phía sau, ta cấp tốc vào tới, trong tay Thiên Khải chi nhận trực tiếp xuyên qua lồng ngực của đối phương. Từng đợt hắc khí từ Huyết Yêu thân thể bên trong tản đi ra. Mà lúc này, Mục Phong Đình lại thay đổi phương hướng, hướng về một bên Hồng Di đâm tới. Huyết Yêu nét miệng lên một vệt trào phúng cười, "Tiểu tử, ngươi đoán ta vì cái gì kêu Huyết Yêu?" Ta còn không có kịp phản ứng, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Hồng Di ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ trắng như tuyết áo choàng. Mục Phong Đình trong tay đảo một kiếm gậy lên trên, một cái màu xanh viên thuốc đồng dạng đồ vật liền bay ra. Mà lúc này, trên đất Hồng Di cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Mục Phong Đình trên mặt đều là vẻ đắc ý, chỉ là dây thường xuân huyễn hóa tiểu yêu quái cũng muốn cùng ta đấu. Ta không nghĩ tới Mục Phong Đình sẽ bỗng nhiên đối Hồng Di động thủ, kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Tiểu tử, cái kia Huyễn Yêu liền để cho ngươi." Nói xong lời này, Mục Phong Đình liền chuẩn bị chạy trốn, ta mau đuổi theo tới. "Vương Bất Đạn, ta bị lừa rồi." Kỳ thật hắn căn bản không quan tâm hắn đồ đệ chết sống, từ đầu đến cuối hắn muốn bất quá là Nguyên Linh Đan mà thôi. Mà sở dĩ lấy Hồng Di, là vì Huyễn Yêu bản thân, cũng tại lục giới bên ngoài. "Ma Đức, lợi dụng ta." Ta chạy như bay, thế nhưng phía trước Mục Phong Đình hiển nhiên tốc độ càng nhanh, một bên chạy còn một bên chảo phúng ta, đuổi không kịp ta đi. Phanh một giây sau, Huyết Yêu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, Mục Phong Đình thân thể bay thẳng đi ra, trùng điệp nện xuống đất. Ta cắn răng nhìn về phía hắn, "Lao tạp bao, lấy ta làm thương xử là a?" Mục Phong Đình cười một mặt xem thường, "Tiểu tử, luận bản lĩnh cũng tốt, nhu kế cũng được, cùng ngươi ra già so ra ngươi thực sự là kém xa." Nghe lấy Mục Phong Đình xem thường, ta trong mắt hiện lên một vệt lanh quang. Mục Phong Đình nhìn về phía Huyết Yêu, "Ta giúp ngươi giết nàng, ngươi có lẽ cảm ơn ta mới là." Huyết Yêu vung tay lên, vô số nhũ băng liền đâm vào Mục Phong Đình bốn phía, đem vây ở bên trong. Ta mặc dù không thích nàng, thế nhưng cũng không đại biểu người nào đều có thể giết nàng. Huyết Yêu ánh mắt ấm lãnh, trên thân bộc phát ra một trận không nói được khí thế. Mà lúc này, Mục Phong Đình từ trong ngực móc ra một mặt kính mắt quái, kim quang bắn thẳng đến đối diện Huyết Yêu. Huyết Yêu theo bản năng chặn lại con mắt, thế nhưng ta lại trơ mắt nhìn nàng nháy mắt từ trước mặt ta biến mất không thấy. Mà Mục Phong Đình trong tay trên gương cũng không có kim quang, hắn trở tay đem tấm gương nhét vào trong ngực, hướng về ta lộ ra một cái nụ cười, "Tiểu tử, ngươi còn non rất, ngươi lại ra." Ta vừa nói một chân đạp hướng về phía hắn, mới vừa rồi còn nhìn xem không có sức phản kháng Mục Phong Đình, lúc này đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, một cái nắm lấy mắt cá chân ta, dùng lực khu vực ta trực tiếp tại chỗ bổ cái xiên. Như tê liệt đau đớn từ bên đùi truyền đến, ta cắn răng từ trên mặt đất cầm lên một cái đất vàng hướng về hắn đổ qua. Thế nhưng Mục Phong Đình tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng cánh tay chặn lại con mắt, sau đó hướng về lồng ngực của ta hung hăng đạp một chân. Bạch diệt. Ta tại trong đầu kêu một tiếng, mà lúc này Bạch Diệp lại không có xuất hiện. Thiếu Dương, ngươi đấu không lại hắn. Tiểu hồ ly kia nói rất đúng, tiểu tử, qua cái mấy chục năm lại tới tìm ta à? Nói xong lời này, Mục Phong Đình nên ngang hướng về bên ngoài đi đến. Ta không cam lòng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, mà ta bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự tình. Hắn có thể nghe thấy ta cùng Bạch Diệp tại trong đầu đối thoại. Chương 269, tìm tới nàng, giết nàng. Chương 269, tìm tới nàng, giết nàng. Cái này lao tạp mao đến cùng mẹ nó còn là người sao? Ta phía trước cảm thấy chính mình đã đủ ngu bức, thế nhưng gặp phải cái này lao tạp mao về sau ta mới biết được cái gì gọi là thần tiên đánh nhau. Phía trước gặp phải những cương thi kia quỷ quái loại hình, phản phất chỉ là cái này thế giới một góc của băng sơn. Thiếu Dương, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, thiên ngoại hữu thiên. Bạch Diệp âm thanh lần thứ hai trong đầu vang lên, giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy khí lực cả người giống như là trong nháy mắt bị rút khô, mãnh liệt cảm giác bị thất bại để ta có chút không ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này, cách đó không xa Hồng Di phát ra hư nhược tiếng hô hoán, Thiếu Dương ta tranh thủ thời gian bỏ dậy đi tới trước mặt nàng, Hồng Di. Mặc dù ta cùng nữ nhân này không có gì tình cảm, thế nhưng ta cảm thấy nàng không phải cái người xấu. Thiếu Dương, nếu như ngươi gặp lại hắn, có thể hay không? Hồng Di mở ra tay, trong lòng bàn tay nhiều một cái cây châm gỗ, có thể hay không đem cái này cho hắn nữ nhân này, đến lúc nào rồi? Còn muốn cái kia cặn bã nam đâu? Đúng lúc này, xung quanh không hiểu lên một trận gió lạnh, ta nhìn xem Ngô Phàm xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Đậu phộng, trời ta đây. Cầm cầm, ta trở về. Coi hắn nói ra lời này thời điểm, ta mẹ nó hận không thể một trương dương phủ cho hắn hóa thành cho. Đại ca, người chơi ta đây. Ngươi tất nhiên có thể xuất hiện, vì cái gì không sớm một chút xuất hiện? Cần phải muốn chờ đến sự tình phát triển đến tình huống này ngươi mới xuất hiện. Ta lúc này nhìn xem Ngô Phàm chất vấn. Đều do cái này không có cốt khí đồ chơi, nếu là hắn sớm một chút đi ra lời nói, chỗ nào còn có nhiều chuyện như vậy. Ta tự nhiên có ta không thể xuất hiện nguyên nhân. Ngô Phàm nói xong đi tới Hồng Di bên người, đưa tay nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Một màn này nhìn xem ít nhiều có chút quỷ dị, Ngô Phàm là lấy linh thể trạng thái xuất hiện, thế nhưng hai người lại có thể có chân thật chạm đến, có lẽ là bởi vì Hồng Di bản thân là yêu a. Ngươi làm sao? Hồng Di vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền bị Ngô Phàm ngăn cản. Đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi. Nghe thấy lời này, Hồng Di hướng về hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó ta đã nhìn thấy Hồng Di thân thể dần dần biến mất tại trước mắt, hóa thành một khỏa khô héo dây thường xuân. Vô số điểm sáng từ dây thường xuân bên trên chóc từng mảng xuống, Ngô Phàm khẽ vươn tay liền đem những điểm sáng này đều bắt vào trong tay. Ta có chút không thể nào hiểu được, vì một cái nam nhân, đáng ra không? Hắn đứng dậy nhìn về phía ta, còn có một cái. Nhìn xem Ngô Phàm ngoài miệng nụ cười, ta có chút cắn răng, người rốt cuộc là ai? Một cái chết đi mấy trăm năm người mà thôi, có một số việc ta không làm được, chỉ có thể dựa vào người lực lượng. Tìm tới nàng, giết nàng. Ta cười nhạo một tiếng, nàng là huyễn yêu, không tại lục giới bên trong đồ chơi, giết đều giết không chết, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Ngươi không được, thế nhưng bên cạnh ngươi người có thể. Ngô Phàm nhìn ta lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, bên cạnh ngươi người từng cái đều không bình thường. Bên cạnh ta người, Hồ Thập Tam, Lâm Vũ, vẫn là Thần Đông. Ngô Phàm thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt, ta đứng tại chỗ có chút hoảng hốt. Thiếu chủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu truyền đến, Thần Đông hướng về ta chạy bộ tới. Thiếu chủ, ta xem như tìm tới ngài, ngài không có chuyện gì chứ? Ngươi làm sao tìm đến? Ta nhìn xem Tần Đông kinh ngạc hỏi. Trước đừng hỏi cái này, ngài thế nào? Cái kia yêu quái không có tổn thương ngài a? Tần Đông trực tiếp tránh đi ta lời nói gốc dạng. Ta lắc đầu, ta không có chuyện gì. Nghe nói như thế Tần Đông vừa rồi thở dài một hơi, chúng ta trở về đi. Xe dừng ở bên ngoài. Sau khi lên xe ta lại lần nữa nhìn xem Tần Đông hỏi, ngươi đến cùng là thế nào tìm đến? Nhưng mà Tần Đông chỉ trả lời ta hai cái chữ, cảm giác. Ta không biết hắn cảm giác từ đâu mà đến, thế nhưng ta biết Tần Đông người này không đơn giản. Trên đường trở về, ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ta nhớ rõ ràng cái kia tuyết lớn đem đường đều phong bế, làm sao hiện tại con đường này bên trên một điểm băng tuyết đều nhìn không thấy đâu. Ta lập tức đối diện phía trước Tần Đông lên nghi, thế nhưng từ phía sau nhìn, trên bả vai hắn hai ngọn dương hỏa còn tại bình thường thiêu đốt. Tần Đông, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng? Ta nhịn không được hỏi. Mà lúc này, Tần Đông đống nhiên đem xe dựa vào ngừng lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không phát ra đâu. Nói chuyện chính là Tần Đông, thế nhưng thanh âm này lại không phải Tần Đông, hắn lại quay sang lúc, gương mặt kia liền biến thành Vương Trường Minh. Cái này, dịch dung thuật. Ta nhíu mày nhìn về phía người trước mặt, Vương Trường Minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử, ta chỉ là muốn cầm về đồ vật của ta, những vật kia đặt ở trên người ngươi đối ngươi không có chỗ tốt. Vương Trường Minh nhìn ta cười ha hả nói, chỉ là muốn chính ngươi đồ vật sao? Ta cười lạnh hỏi, hắn cho những vật kia bất quá là giá trị ít tiền mà thôi, thế nhưng hắn có lẽ không kém chút tiền này à? Còn có trong tay ngươi mấy thứ bảo bối, cùng nhau cho ta đi, những vật kia trong tay ngươi cũng không phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Vương Trường Minh nhìn ta không e dè nói, ta cười lạnh một tiếng. Ta liền biết cái này lão Vương tám trứng đánh lao tử chủ ý, nếu không chờ sau khi ngươi chết ta dùng gỗ làm mấy cái đốt cho ngươi. Ta nhìn xem Vương Trường Minh hỏi, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Trường Minh lặng lẽ nhìn về phía ta, ta muốn giết ngươi chính là chuyện trong nháy mắt, vậy ngươi thử nhìn một chút. Đang lúc nói chuyện, ta một quyền đập về phía Vương Trường Minh mặt. Vương Trường Minh không biết từ chỗ nào rút ra một cây dao găm hướng về ta chọc vào tới, giữa hai người ngăn cách chỗ ngồi lại là trên xe, thật không tốt phát huy. Vương Trường Minh âm tiếu nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi hoặc là đem đồ vật cho ta, hoặc là liền chết ở chỗ này à? Tiếng nói vừa ra, ta bỗng nhiên hướng về phía trước vồ hụt, trước mắt Vương Trường Minh biến mất không thấy gì nữa, trên ghế ngồi chỉ còn lại một tấm giấy thật mỏng mảnh người. Xét cái này lão tạp mao không đơn giản a. Lần trước phong thủy đại hội thời điểm ta liền phát hiện, cái này Vương Trường Minh bản lĩnh tuyệt không phải đồng dạng, lúc ấy liền xem như ta không xuất thủ lời nói, hắn cũng có thể đối phó được cái kia cương thi. Mà hắn lại không có đối cương thi hạ thủ, ngược lại là buộc những phong thủy sư hạ thủ. Cho nên tên Vương bắt đạn này mục đích từ vừa mới bắt đầu liền không phải là cái kia cương thi, mà là những cái kia phong thủy sư. Trên đời này phong thủy pháp bảo cùng tài nguyên có hạn, tồn tại phong thủy sư càng nhiều, vậy hắn có thể được đến đồ vật lại càng ít, như thế vừa phân tích cũng là xứng đáng số. Ta mở cửa xe đi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trống trải vô ngần. Một đầu đường quốc lộ chính giữa chính là hai mảnh đồng ruộng phía sau là hai toàn núi, dưới chân núi còn có mấy cái ngôi mộ. Ta biết ta hiện tại ở vào Vương Trường Minh chế tạo ra huyễn tượng bên trong, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc niệm lên thanh tâm chú, trước hết để cho chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Mấy phút về sau ta lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt sự vật không có chút nào biến hóa. Nơi này hoàn toàn xa lạ, ta theo đại đạo một đường đi lên phía trước. Đi không biết bao lâu, một tòa đạo quán xuất hiện ở trước mắt. Chương 270, mộng trong động. Chương 270, mộng trong động. Ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này Vương Trường Minh đuổi nghịch hoa chiêu gì. Trực tiếp nhấc chân tiến vào đạo quán bên trong. Trong đạo quán là một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát hương vị, nhưng không có mưa ai. Bên trong tòa đại điện kia cung phụng không phải Tam Thanh Tổ sư, mà là một cái hai mặt tượng thần, một thiện một ác. Ta ngồi tại tượng thần dưới chân bồ đoàn bên trên tỉnh táo phân tích, ta đến cùng bị vây ở một cái dạng gì huyễn cảnh bên trong đâu. Loại này huyễn cảnh đồng dạng đều sẽ có một cái cùng loại với trận nhãn địa phương, chỉ cần tìm được cái này trận nhãn vị trí sau đó đánh vỡ nó, ta liền có thể đi ra cái này huyễn cảnh. Mà trước mắt tượng thần chính là ta đối tượng hoài nghi, ta ra ngoài tìm cái khối tảng đá cứng rắn trực tiếp bỏ lên trên bệ thờ. Dù sao là tại huyễn cảnh bên trong, đập liền đập a. Phanh theo ta một dưới tảng đá đi, trước mặt tượng thần nháy mắt vỡ nát. Mà tượng thần vỡ nát một khắc này, vô số quỷ hồn cùng oán khí từ trong bọt ra, trực tiếp đem ta hất tung ở mặt đất. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm đùa vàng bấm một cái quyết che lại chính mình, sau đó nắm lấy đảo một kiếm đứng lên. Thiên địa huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Trong tay đảo một kiếm giữa không trung bên trong tùy ý vung đẩy, vô số quỷ hồn tại trong quá trình bị chém giết. Ta không ngừng tại trong đầu nói cho chính mình, đều là giả dối, hết thảy trước mắt đều là giả dối. Làm một cỗ lại một cỗ oán khí đánh tới, ta rõ ràng cảm giác được chính mình có chút chống đỡ không được. Những đồ chơi này tựa như đánh không xong giống như. Ta dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở trên đầu gối mặc niệm lên tĩnh tâm chú. Vương Trường Minh, ngươi nếu thật có bản lãnh liền đi ra cùng ta chính diện đối quyết, trốn ở sau lưng tính là gì anh hùng hào hán? Ta nhắm hai mắt hô lớn. Phanh một giây sau ta liền cảm giác thân thể của mình bay ra ngoài, xung quanh một mảnh ầm ĩ đụng người. Mau đánh cấp cứu điện thoại a. Vẫn là cái trẻ tuổi tiểu tử. Ta vừa rồi nhìn tiểu tử này chính mình chạy đến giữa đường, đây không phải là tự tìm cái chết đó sao? Ta chậm rãi mở mắt ra, đau đớn kịch liệt để ta liền hô hấp cũng không dám. Mơ mơ màng màng bên trong, ta nhìn thấy một cái nữ nhân hướng về ta đi tới. Lại mở mắt thời điểm, xung quanh là một mảnh chói mắt trắng. Đau đớn trên người cảm giác đặc biệt rõ ràng, ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình ngay tại nhảy lên. Người đã tỉnh. Một cái nữ nhân đẩy cửa vào, ta nằm ở trên giường mở to mắt nhìn trước mắt nữ nhân, lại nhìn không ra mảy may khác thường. Cho nên hiện tại ta, đến cùng là tại viễn cảnh bên trong vẫn là trở về chân thật. Nữ nhân xoay người đi kêu bác sĩ, tại một đám bác sĩ kiểm tra sau đó xác nhận ta không có vấn đề. Nhưng giờ phút này ta lại cảm thấy hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng. Đúng lúc này, Lâm Vũ mang theo Tần Đông cùng Hồ Thập Tam đẩy cửa vào. Thiếu Dương, thiếu chủ. Thấy được cái này quen thuộc ba người, trước mắt sự vật cũng từ từ rõ ràng. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Còn có chỗ nào đau không? Lâm Vũ nắm lấy tay của ta khóc thành lệ nhân, ta hít sâu một hơi cảm thụ được thân thể đau đớn, há to miệng nói, chân. Đau chân ca, chân không có. Hồ Thập Tam nhìn ta Dương Dương nói, ta nháy mắt sửng sốt, theo bản năng nhấc chân, lại thấy được chính mình chỉ còn lại hai cái bắp đùi, đầu gối phía dưới địa phương tất cả đều bị cắt bỏ. Đây không phải là đùa giỡn đó sao? Huyễn tượng. Nhất định là huyễn tượng. Sáu mẫu sáu mình, ta quỷ từ rừng, sáu canh sáu đùa nằm tân, ta quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, ta quỷ tan nữa. Ta không có chút nào do dự, cắn một cái phá đầu ngón tay lăng không vẽ một đạo phủ. Một giây sau, xung quanh sự vật có một nháy mắt và mẹo, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Thiếu Dương, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Lâm Vũ âm thanh tại bên tai vang lên, Thần Đông cũng dưng dưng nói thiếu chủ, đều tại ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tâm ta mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, chẳng lẽ nói, đây không phải là huyễn cảnh? Một bên nữ nhân không ngừng xin lỗi, thực sự là ngượng ngùng, ta cũng không phải cố ý, ngươi chi phí chữa bệnh ta đã trả tiền rồi, đây là 300 vạn bồi thường tiền. Bắt đầu cái gì vui đùa? Ta mới chừng 20. Nếu là đôi này chân không có, ta sau này làm sao sinh hoạt? Không, không có khả năng. Cái này nhất định là ảo giác. Bạch Diệp, ta tranh thủ thời gian tại trong đầu kêu một tiếng, nhưng không có được đến mảy may đáp lại. Giờ khắc này ta nỗi lòng lo lắng để xuống, Vương Trường Minh hắn lợi hại hơn nữa cũng không khống chế được ta trong đầu Bạch Diệp, cho nên hết thảy trước mắt đều là giả dối. Một đức thần sao, bốn vương linh, theo ta chi khí, trục xuất tà tinh. Ta cấp tốc vẽ đạo phù trở tay bấm một cái chú quyết đánh vào một bên Hồ Thập Tam trên thân, trước mặt Hồ Thập Tam nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi còn tại ôm ta khóc Lâm Vũ cũng ngẩng đầu, hướng về ta lộ ra một cái âm trầm nụ cười, "Tiểu tử, có chút bản lĩnh, thế nhưng vậy thì thế nào?" Tiếng nói vừa ra, hoàn cảnh xung quanh xuất hiện lần nữa biến hóa. Cái này Vương Trường Minh thật đúng là không đơn giản, cái này huyễn cảnh là cảm giác gì đâu? Tựa như là ngươi làm một cái dài dòng động, từng lần một sau khi tỉnh lại lại phát hiện chính mình vẫn luôn trong mộng. Cũng chính là mộng trong mộng cảm giác, chỉ là giấc mộng này bên trong mộng nhiều mấy tầng mà thôi. Ngươi cũng liền như thế điểm bản lĩnh. Ta không phục hô lớn một tiếng. Một giây sau, ta cả người liền đưa thân vào chạy xiết giang lưu bên trong, từng đạo sóng đánh tới đem ta lật tung, trong tay của ta gắt gao nắm lấy cùng một chỗ gỗ đổi, miệng mũi đều vào nước, trên thân càng là thấu xương lạnh. Lại là cái này chết tiệt huyết cảnh. Bất quá lần này ta học thông minh, trực tiếp buông tay ra, tùy ý thân thể không ngừng mà chìm xuống. Cỗ này ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, áp lực cực lớn để ta phổi giống như là muốn nổ tung giống như. Dù vậy, ta vẫn không có muốn dãy rủa ý tứ. Đại não một mảnh choáng váng, loại kia thiếu oxy cảm giác đặc biệt rõ ràng. Ma Đức, thật không có nhìn ra, tiểu tử ngươi vậy mà định lực như thế tốt. Hồi lâu sau, Vương Trường Minh âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta lại mở mắt lúc, lại về tới cái kia bỏ hoang trang viên, bên cạnh là một gốc khô héo dây thường xuân. Vương Trường Minh, lão tử cho rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu? Ta đứng dậy nhìn về phía người đối diện, trong mắt nhiều một vệt ngoan lệ. Tên Vương bắt đản này muốn mạng của ta, còn muốn để ta chết trong lúc vô tình, nằm mơ. Vương Trường Minh cười lạnh nhìn về phía ta, trực tiếp rút tay ra bên trong kiếm. Tiểu tử, ta vốn là muốn để ngươi trong ngộng chết đi, thế nhưng ngươi cần phải tỉnh lại tự tìm thống khổ. Đang lúc nói chuyện, Vương Trường Minh từng bước một hướng đi ta, trong tay kiếm thiểm nhấp nháy hàn quang. Đi ngươi lại ra. Ta cũng không quen, cơ lấy trên đất cùng một chỗ tảng đá liền hướng về hắn đập tới. Vương Trường Minh vung tay lên, hòn đá kia liền bị từ trong bộ ra, khá lắm, cái kia mẹ nó có thể là đá của a. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Vương Trường Minh uy hiếp nói, Bạch Diệp xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 271, đây chỉ là mới bắt đầu. Chương 271, đây chỉ là mới bắt đầu. Tiểu hồ yêu, không có bản thể, ngươi chẳng phải là cái gì? Vương Trường Minh nháy mắt liền phát giác nàng tồn tại, cũng không quay đầu lại nói. Xung quanh đột nhiên nhấc lên một trận gió lạnh, Bạch Diệp hướng về Vương Trường Minh nào tới, mà Vương Trường Minh thì là huy động trường kiếm trong tay hướng ta bổ xuống. Ta tìm đúng thời cơ nghiêng người tránh thoát lần này, trở tay bắt lấy hắn cổ tay, một chân đạp hướng về phía Vương Trường Minh giữa hai chân. Vương Trường Minh cơ hồ là nháy mắt liền đem cổ tay rút đi ra, thân thể về sau lóe lên liền né tránh ta một chân. Cái này lao tạp mao tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, mà còn lực đạo cũng so ta tưởng tượng phải lớn. Bạch Diệp tại sắp tới gần hắn mấy mắt, Vương Trường Minh trên thân hiện lên một vệt kim quang, Bạch Diệp trực tiếp bị đẩy lùi đi ra. Cái này Vương Bát Độc Tử trên thân có pháp bảo hộ thân, Bạch Diệp căn bản là không đến gần được. Tiểu tử, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp gia gia ngươi. Đang lúc nói chuyện, Vương Trường Minh trong tay kiếm phi tốc đâm tới. Ta tranh thủ thời gian hướng trên mặt đất một ngồi xổm, một cái nắm lấy hắn mắt cá chân hung hăng lôi kéo. Thế nhưng trước mắt Vương Trường Minh vậy mà không hề động một chút nào. Băng lãnh lưỡi đao gác ở trên cổ của ta, Vương Trường Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía ta. Cùng ngươi ra ra so ra, ngươi kém quá xa. Vương Trường Minh nhìn ta lắc đầu. Lời này ta nghe qua không ít lần, ta đương nhiên biết ta so ra kém ra ra ta, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là ta dễ dàng như vậy giết. Vương đạo trưởng, không thể nói lời quá vẹn toàn. Ta bình tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, chỉ một cái mắt, Vương Trường Minh cả người liền bay ra ngoài. Khương Minh Nguyệt cứu giá chậm trễ. Một thân nhung trang Khương Minh Nguyệt xuất hiện ở trước mắt, đỉnh đầu trời tối ép một chút một mảnh, Vương Trường Minh sau lưng tất cả đều là chờ xuất phát âm binh. Lão tử là không có ra ra ta lợi hại, thế nhưng không đại biểu ta không thu thập được ngươi. Ta nhìn xem Vương Trường Minh em thanh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì có thể điều khiển âm binh? Vương Trường Minh nhìn ta không thể tin được mà hỏi, vì cái gì? Ta làm sao biết vì cái gì? Ta chỉ biết là Vương Trường Minh tử kỳ đến rồi. Vương đạo trưởng, ngươi từ Lộc Thành một đường đuổi tới phí đi không ít sức lực a. Ta hiện tại liền đuổi ngươi về nhà. Ta nhìn xem Vương Trường Minh vừa cười vừa nói. Vương Trường Minh cắn răng nhìn ta một cái, dãy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng có âm binh trợ trận ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi làm lao tử là ăn chay. Vương Trường Minh cắt vỡ bàn tay, dính chút máu tại trên thân kiếm vẽ một đạo phù, thân kiếm kia lập tức kim quang đại tác. Tại Khương Minh Nguyệt hiệu lệnh phía dưới, một đám âm binh hướng về Vương Trường Minh công đi qua, ta cũng không có nhàn rỗi, tìm một cơ hội đi vòng qua hắn sau lưng, bỗng nhiên đạp nhanh một cái đạp hướng về phía lưng của hắn. Tên Vương bắt đản này tựa như là cái hốt mọc mắt giống như, quay người đối với bắp đùi của ta chính là một kiếm. Bắp đùi rìa ngoài nháy mắt bị cắt một đường vết rách máu chảy ồ ạt. Vương Trường Minh đại khái là minh bạch bắt giặc trước bắt đua đạo lý, cũng không quản âm binh, trực tiếp hướng ta đánh tới. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh hắn kiếm, không lo được trên chân đau cấp tốc bỏ lên, đưa trong tay một cái bụi đất vẩy hướng về phía hắn. Thừa dịp Vương Trường Minh ngăn cản, nháy mắt một quyền đập vào trước ngực của hắn, sau đó bắt lại hắn cổ tay đem mũi kiếm quay lại một cái phương hướng trực tiếp chống đỡ tại trên cổ của hắn. Âm binh trong tay trường mâu nháy mắt xuyên qua Vương Trường Minh thân thể. Thế nhưng chuyện này với hắn thân thể lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhiều lắm là để hắn cảm giác được âm khí phát ra hàn ý mà thôi. Ta thừa cơ một chân câu lại hắn gót chân, Vương Trường Minh dưới chân một cái lảo đảo liền ném xuống đất. Ta không có chút nào do dự, liền tay của hắn bôi cổ của hắn. Thế nhưng Vương Trường Minh vết thương lại không có chảy ra máu tươi, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn ta, tiểu tử, đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma Đức, lại là xuất thể. Ta nhìn xem trống không tay có chút hoảng hốt, tên Vương bắt đạn này đến cùng đến trình độ nào? Lần trước linh hồn xuất thể coi như xong, lần này mẹ nó liền nhục thân cảm giác đều như thế chân thật. Xung quanh âm binh cũng đi theo tản đi, tất cả bình tĩnh lại. Ta ngồi dưới đất, nếu không phải trên chân vết thương còn tại ra bên ngoài ứa ra máu, ta mẹ nó đều muốn cho rằng vừa rồi tất cả lại là huyễn tượng. Ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho Tần Đông gọi điện thoại báo cho hắn vị trí của ta, trong đầu nhưng thủy chung nghĩ đến Vương Trường Minh người này. Tên Vương bắt đạn này thật đúng là không đơn giản a. Chờ cá biệt giờ, Tần Đông rốt cục là chạy đến. Thiếu chủ, người thụ thương. Nhìn ta trên chân dùng y phục băng bó vết thương, Tần Đông không nói hai lời trực tiếp đem ta từ trên mặt đất nâng lên đến cõng tại trên lưng. Ta có thể tự mình đi, Tần Đông cũng mặc kệ như vậy nhiều, sau lưng ta bước đi như bay. Đại đạo bên trên tuyết đã bị thanh lý không sai biệt lắm, xe miễn cưỡng có thể tiến lên, chính là dễ dàng trượt. Tần Đông mang theo ta chạy thẳng tới gần nhất bệnh viện, trên chân vết thương cũng không có cái gì trở ngại, đơn giản khâu mấy mũi. Đồ chó hoang, bút chướng này lão tử nhớ kỹ. Từ bệnh viện đi ra trên đường trở về, Tần Đông đều tại không ngừng tự trách, đều tại ta, không có ngay lập tức tìm tới thiếu chủ. Nguyên lai, nhìn ta cùng Hồng Di biến mất về sau, Tần Đông trong sân chờ một hồi, chậm chạp không thấy chúng ta trở về, cho nên trước hết trở về cửa hàng. Thiếu chủ, ngài là bị người nào biến thành dạng này? Có phải là cái kia dây leo yêu? Không phải nàng, là Vương Trường Minh đối với Tần Đông ta không chút nào giấu giếm. Mà Đức, lão tử đi hủy đi hắn đạo quan đổ nát. Đi. Ta híp mắt nói, cái này Vương Trường Minh không đơn giản, hắn không chỉ có thể để hồn phách xuất thể khoảng cách xa như vậy, còn có thể đả thương ta, cái này đã đầy đủ nói rõ sự lợi hại của hắn. Thiếu chủ, cái này Vương Trường Minh đều ở phía sau dở trò, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Đạo quan kia bên trong đều là hắn người, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn phiền phức cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tất nhiên hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền chậm rãi chơi. Ta cắn răng nói, hôm nay thủ này, lão tử trở về liền muốn báo. Trở lại trong cửa hàng trời tối rồi, ta để Tần Đông đi chuẩn bị ít đồ, chính mình thì là kéo lấy khập khiễng chân đi Hồ Thập Tam trong cửa hàng. Ca, ngươi đây là Thiếu Dương. Ngươi thụ thương, nguyên bản ngay tại chơi điện thoại Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ vừa thấy được ta tranh thủ thời gian để điện thoại xuống đi tới. Vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam cười một cái nói, đem ngươi thu thập quỷ nước mắt mượn ca dùng dùng. Nghe xong lời này, Hồ Thập Tam lập tức phàn nàn khuôn mặt, ca, đồ chơi kia là ta bà bối. Thế nào, ca ngươi liền không phải là ngươi bà bối. Ta chỉ thụ thương chân, ta đều để người ức hiếp thành dạng này, không trông chờ ngươi báo thù cho ta, cho ngươi mượn ít đồ ngươi đều không bỏ được. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam từ trong ngực móc ra hắn chân tàng bình sứ nhỏ, trong này quỷ nước mắt cho ăn bệ bụng cũng liền 5 ml, thế nhưng chỉ có ngần ấy đồ chơi Hồ Thập Tam cũng góp nhặt nhiều năm. Chương 272, đại hung đồ vật. Chương 272, đại hung đồ vật. Ca, ngươi chữa chút cho ta, Hồ Thập Tam dương dương nói. Yên tâm đi. Ta đoạt lấy bình sứ, vỗ vua Hồ Thập Tam bả vai bảo đảm nói, quay người liền hướng đi trở về. Lâm Vũ tranh thủ thời gian theo sau, Thiếu Dương, ngươi đi ra đi làm cái gì? Làm sao còn thụ thương? Có nghiêm trọng không? Thời ra cho ta xem một chút. Tiểu Vũ, cái này giữa ban ngày không thích hợp a. Ta vội vàng nói. Trở lại trong cửa hàng về sau, ta đi tới ngân hạnh tụ bên dưới. Vì không ảnh hưởng ta trong sân uống trà, cho nên Tần Đông tại phía trên bàn đá kéo cái màn trời, đem phía trên tuyết động lướt qua về sau ta liền ngồi ở trên băng ghế đá. Sau đó lấy ra chuẩn bị xong lá bùa cùng chu sa, dùng vị nước mắt đem chu sa lăn lộn đều đặn về sau nhấc bút lên chuẩn bị vẽ phủ. Tiểu Vũ, ta vẽ phủ thời điểm không thể phân tâm, ngươi chớ cùng ta nói chuyện. Ta nhìn xem Lâm Vũ dặn dò, Lâm Vũ nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta hít sâu một hơi bắt đầu vẽ phủ, đây là một đạo nguyên rủa phủ. Đối, chính là nguyên rủa, thuần nguyên rủa. Dùng chính là cơ sở nhất màu vàng lá bùa, bởi vì loại này phù hiệu quả là cố định, cho dù là dùng mặt khác nhan sắc lá bùa vẽ ra đến cũng giống như vậy hiệu quả, cũng không cần phải lãng phí lá bùa. Tuân theo không lãng phí nguyên tắc, ta một hơi vẽ 10 cái, mãi đến cái kia trong đĩa mực một chút cũng không có cái này mới dừng lại. Mà Tần Đông cũng xách theo vật của ta muốn trở về, vừa đi vừa nói, thiếu chủ, cái kia lão bản nói mùa này bổ câu không ra thế nào động đậy, thích hợp nấu canh. Vậy liên quá lãng phí. Ta nhìn xem Tần Đông trong tay lồng chim bổ câu cười một cái nói, Thiếu Dương, ngươi đây là muốn làm gì a? Lâm Vũ tò mò hỏi. Báo thù a. Ta một bên nói một bên hướng Tần Đông nói, đi thả chút máu cho ta. Tần Đông xách theo bổ câu liền tiến vào phòng bếp, lúc đi ra trong tay nhiều nửa bát máu. Ta trực tiếp gặp mấy tấm đùa vàng đều tại cái kia bổ câu trong máu ngâm một lần, sau đó đặt lên bàn mở ra hong khô. Lâm Vũ nhìn hiếu kỳ không thôi, dùng bổ câu máu ngâm sau một lát tăng lên lá bùa uy lực sao? Đối. Trên lý luận đến nói, máu gà cầu huyết lươn máu đều có thể, thế nhưng tốt nhất là bổ câu máu. Ta nhẹ gật đầu giải thích nói, bổ câu thứ này tại hiện đại tượng trưng cho thích cùng hòa bình, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này lại mang theo vô số bệnh quẩn, mà còn bổ câu thuần âm, còn không phải bình thường âm tà. Cái này lớn đông thiên, bất quá nói hai câu công phu, 10 cái lá bùa liền toàn bộ đông lạnh bên trên. Sau đó ta lại lấy ra màu đỏ cùng màu trắng giấy cắt ra mấy cái tiểu nhân, ở phía trên viết xuống Vương Trường Minh danh tự. Làm xong những này về sau ta liền đem đồ vật thu vào, hiện tại sẽ chờ giờ tí đến. Vương Trường Minh là ai? Lâm Vũ tò mò hỏi. Là cái không giảng đạo nghĩa lao tạp mao. Ta tức giận nói. Tên Vương bắt đàn này, chính mình cho ra đến đồ vật muốn cầm trở về coi như xong, còn dám đánh ta bảo bối chủ ý, lần này ta cần phải cho hắn chút giáo huấn không thể. Mới vừa thu thập xong bên ngoài liền có người đi đến, Nguyễn Đại Sư có đây không? Nha! Đây không phải là Thẩm Bộ trưởng sao? Thấy được Thẩm Phúc Sinh ta hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là rất lâu không có tới cửa. Lần trước tại Lâm gia thấy được hắn thời điểm cũng chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu. Lúc này Thẩm Phúc Sinh nhìn xem hồng quang đầy mặt, trong tay còn xách theo hai cái hộp quà. Nguyễn Đại Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thẩm Phúc Sinh một bên nói một bên đem đồ vật đặt ở trên quầy, đây là người khác đưa một điểm lá trà, ta tiện đường đưa tới cho ngươi nếm thử. Đây không phải là muốn ăn Tết sao? ta nghĩ để ngài giúp đỡ đi nhà ta nhìn xem phong thủy. Thẩm bộ trưởng, ngài này phong thủy còn cần nhìn sao? Nhìn ngài cái này hồng quang đầy mặt bộ dạng, đoán chừng không bao lâu lại phải lên chức a. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh vừa cười vừa nói, vậy còn không đều là Nguyễn đại sư công lao. Thẩm Phúc Sinh cười một mặt sáng lạ. Thẩm thúc thúc. Lâm Vũ từ bên trong đi ra lễ phép lên tiếng chào. Nha, tiểu Vũ cũng ở đây. Thẩm Phúc Sinh trà sát tay, Nguyễn đại sư, ngươi cùng tiểu Vũ sự tình nếu là sớm một chút nói cho ta biết lời nói lúc trước ta cũng sẽ không khó khăn cho ngươi, thực sự là ngượng ngùng a. Cái này có cái gì? Đều đi qua lâu như vậy, ta cùng Thẩm Phúc Sinh khách sáo, cuối cùng vẫn là đáp ứng đi nhà hắn cho hắn sửa chữa một cái phong thủy, Lâm Vũ cũng đi theo một đường đi tham gia náo nhiệt. Bất quá để ta ngoài ý muốn chính là, Thẩm Phúc Sinh ở không phải cái gì biệt thự loại hình, chính là một cái chung cư. Nói rõ tính cách của người nọ vẫn là rất cẩn thận, hắn dù sao thân cư cao vị, nếu là ở biệt thự lái xe xịt lời nói, khó tránh khỏi sẽ gặp người đố kỵ, đến lúc đó nói hắn tham ô gì đó, tra được nhưng là không tốt. Ba, ngươi làm sao đem hắn cũng mang đến? Thẩm Cương hiển nhiên là mới vừa tỉnh ngủ, gãi đầu từ gian phòng đi ra. Dù sao hiện tại Lữ Lâm Lang cũng xuất ngoại, ta cũng không có cái gì tốt bận tâm, nói thẳng ra chính mình thân phận. Thẩm Cương sau khi nghe xong cái cằm đều muốn rớt xuống, hướng về ta dựng lên một cái ngón tay cái, ca môn, lợi hại à? Không biết lớn nhỏ, kêu thiếu Dương ca. Thẩm Phúc Sinh một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. Thẩm Cương thè lưỡi, hướng ta kêu một tiếng, thiếu Dương ca. Sau đó hướng Thẩm Phúc Sinh đưa tay ra, ta hôm nay ước trường đồng học, cho ta ít tiền. Thẩm Phúc Sinh cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy ra 2 vạn tiền mặt đưa cho hắn, đừng phung phí, đừng gây chuyện. Biết. Thẩm Cương không nhịn được nói, cầm tiền liền đi ra cửa. Trong phòng này thu thập ngược lại là rất sạch sẽ, Thẩm Phúc Sinh lão bà qua đời rất nhiều năm, trong nhà bình thường đều là gia chính tại quét dọn. Dạo qua một vòng về sau ta phát hiện tận cùng bên trong nhất trong một cái phòng có một trận âm khí tràn ra đến, nếu mày hỏi, đây là ai gian phòng? Đây là nhi tử ta, đứa nhỏ này lớn, có chính mình tư ẩn, gian phòng kia bình thường không cho người ta bảo, gia chính cũng không thu thập. Ta có thể vào nhìn xem sao? Nghe thấy lời này, Thẩm Phúc Sinh tranh thủ thời gian đẩy cửa ra. Không nghĩ tới Thẩm Cương tiểu tử này đem gian phòng thu thập coi như chỉnh tề, một cái nhìn sang liền rất sạch sẽ. Bất quá tại đầu giường của hắn bên trên, ta nhìn thấy một cái hộp, cái kia âm khí chính là từ trong hộp phát ra. Ta đem hộp mở ra, bên trong để đó một cái vết dị loang lộ thanh đồng đao. Tiểu tử này từ nhỏ liền thích vũ đao lộng thương, những đồ chơi này cũng không biết là từ đâu tìm tòi trở về. Thẩm Phúc Sinh giải thích nói, thứ này có vấn đề. Ta đem đao kia nắm trong tay, thứ này không có vỏ đao, phía trên còn mang theo một cỗ sát thối vị, hẳn là từ dưới nền đất đào ra đồ chơi. Nếu ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là mộ chủ nhân chôn theo chủng loại loại hình, loại này đồ vật đều rất tà tính, không thích hợp dùng để cất giữ. Vấn đề gì? Thẩm Phúc Sinh lập tức khẩn trương lên. Đây là từ dưới nền đất đào ra đồ chơi, hơn nữa còn là mộ chủ nhân chôn theo chủng loại. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Phúc Sinh nói, cái đồ chơi này nếu như xử lý không tốt lời nói, đó chính là đại hung đồ vật. Chương 273, cha ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 273, cha ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu tử thối này, thứ gì đều hướng trong nhà cầm. Thẩm Phúc Sinh lập tức giật cả mình, đại sư, ngài giúp đỡ chút, đem thứ này xử lý a. Đi. Ta đem đao kia thả lại trong hộp, thuận tay liền nhét vào trong túi. Sau đó lại tại trong phòng dạo qua một vòng, xác nhận không có vấn đề về sau mới mang theo Lâm Vũ rời đi. Trước khi đi, Thẩm Phúc Sinh căn dặn ta trở về nhất định muốn uống hắn cho lá trà. Trở lại trong cửa hàng mở ra cái hộp kia xem xét, chỗ nào là cái gì lá trà. Trang tràn đầy đều là tiền mặt. Bất quá ta cũng không có khách khí, chiếu đơn thu hết. Đây cũng là Thẩm Phúc Sinh cho ta giao phí bảo hộ, càng là có tiền người có địa vị thì càng tin tưởng những vật này. Đến khoảng 11 giờ đêm, ta liền mang theo Tần Đông ra cửa. Hai ta lái xe tìm cái không có người nào ngã tư đường, ở bên cạnh đào cái hố nhỏ, chờ đến 12 giờ đúng giờ đốt lên cái kia một đống đồ vàng, đem ném vào trong hố. Ta còn thuận tay đem Thẩm Cương cây đao kia ném đi vào, như thế hung đồ chơi, cùng nhau đưa cho Vương trưởng mình cái kia lão Vương tạm chứng. Sau khi làm xong những việc này, ta liền đội vàng mang theo Tần Đông đi trở về. Cái này lớn đông tiên, thật là lạnh áp mà đúng lúc này, Thẩm Phúc Sinh điện thoại đánh tới. Nguyễn đại sư, hôm nay cây đao kia còn tại ngài chỗ ấy sao? Làm sao vậy? Ta cao mày nói, ta mới vừa xử lý xong. Thẩm Cương tiểu tử kia vừa về đến liền hỏi ta muốn, ta nói cho ngươi, hắn hiện tại đã đi tìm ngươi đi, ngăn đều ngăn không được à. Thẩm Phúc Sinh tại đầu điện thoại kia có chút bất đắc dĩ nói. Đi, ta đã biết. Ta bình tĩnh cúp điện thoại, Thẩm Cương dù sao vẫn là cái tiểu hải tử, chỗ nào sẽ biết vật kia ta tính. Một hồi ta thật tốt giải thích cho hắn một cái có lẽ liền không có chuyện gì. Vật kia lưu tại bên cạnh hắn, tiểu tử này không sớm thì muộn sẽ có họa sát thân. Trở lại trong cửa hàng thời điểm Thẩm Cương mặt đen lại ngồi tại trong phòng, Lâm Vũ đang cùng hắn nói gì đó. Nhìn thấy ta trở về hắn tranh thủ thời gian đứng lên, ta đau đâu? Ném đi. Ta bình tĩnh hồi đáp. Nghe xong lời này Thẩm Cương giận, ném chỗ nào rồi? Nhanh đi cho ta kiếm về. Vật kia đối ngươi là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Vẫn là nói đồ chơi kia là người khác cho ngươi. Ta nhìn xem Thẩm Cương hỏi. Đó là bạn học ta đưa, nói là có thể trừ tà. Thẩm Cương nhìn ta lẽ thẳng khí hùng nói. Ta lúc này nhíu mày nhìn hắn một cái, người bạn học nào? Sẽ không phải là Cao Chí Minh a? Làm sao ngươi biết? Thẩm Cương kinh ngạc nhìn ta hỏi. Nghe xong lời này ta lông mày nhíu sâu hơn, cái này Cao Chí Minh nhìn xem không giống như là người xấu a, tiểu tử này tại sao phải cho Thẩm Cương thứ này đâu? Ta vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật bằng chúng. Hắn đem thứ này cho ngươi thời điểm là thế nào cùng ngươi nói? Ta nhìn xem Thẩm Cương sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta mang theo mấy người đem hắn ngăn tại trong nhà vệ sinh, tiểu tử này nói đem cái này đưa cho ta, cái đồ chơi này đã có thể trừ tà cũng có thể giết người, có thứ này ta liền có thể ở trường học sông pha. Nghe thấy lời này ta giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn Thẩm Cương một cái, ta là làm cái gì? Mở giấy hàng cửa hàng A. Thẩm Cương không chậm trễ chút nào hồi đáp. Vậy ngươi đoán xem cha ngươi vì cái gì muốn mời ta đi trong nhà ngươi xem phong thủy? Ta nhíu mày tiếp tục hỏi. Ngươi là phong thủy sư A? Cái kia không phải, ta thu ngươi 3 tiền, ta có thể hại ngươi sao? Chiều ta Thẩm Cương liếc mắt, ta minh xác nói cho ngươi, vật kia giữ ở bên người đối ngươi không có chỗ tốt, đến mức Cao Chí Minh sự tình. Ta ngày mai đi tìm hắn hỏi một chút. Ý của ngươi là tiểu tử kia âm ta? Thẩm Cương tựa hồ cũng minh bạch ta ý tứ, kinh ngạc nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, còn không tính quá ngu. Thẩm Cương đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hung ác, mà đức. Lao tử ngày mai đi trường học thật tốt hỏi một chút hắn. Ta hỏi trước một chút ngươi, ngươi vì cái gì đem người ta ngăn tại trong nhà vệ sinh? Ta nhìn xem Thẩm Cương hỏi. Phí bảo hộ, toàn lớp đều giao, liền kém hắn. Thẩm Cương lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi kém điểm này tiền sao? Ta nhìn xem Thẩm Cương cười rất bất đắc dĩ. Thế nhưng ta rất rõ ràng, hắn thu phí bảo hộ tuyệt đối không phải là vì tiền, mà là vì tại người đồng lứa bên trong dựng nên từ bản thân uy tín đến. Lao tử vui lòng. Thẩm Cương vẫn như cũng là một bộ kiêu căng khó thuần dáng dấp. Ngươi đều đem người ngăn tại trong nhà vệ sinh, trách hắn âm ngươi sao? Ta khoanh tay nhìn xem Thẩm Cương hỏi. Cái này Thẩm Phúc Sinh rất tinh minh một người à, làm sao sinh một nhi tử cùng mẹ nó trẻ con miệng còn hôi sữa giống như. Thẩm Cương sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này dám âm ta. Lao tử ngày mai nhất định để hắn đẹp mắt. Ta một bàn tay trực tiếp đập vào sau gót của hắn túi, đẹp mắt cái rắm. Ta cho ngươi biết, đắc tội người nào đều không nên đắc tội một cái phong thủy sư. Thẩm Cương trên mặt nhiễm lên mấy phần tức giận, vung vẩy nắm đấm liền hướng ta đập xuống. Tân Đông một cái bước nhanh về phía trước, một tay nắm lấy hắn cổ tay, dưới chân nhẹ nhàng nhấc câu, Thẩm Cương liền thuận thế quỳ gối tại trước mặt ta, một cái tay bị đè lại tại phía sau. Tiểu tử, ta là xem tại cha ngươi phần bên trên, bằng không mà nói ta mới lười quản các ngươi những đứa bé này phá sự. Ta ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Cương nói. Thẩm Cương tại Tần Đông trên tay giãy giụa lấy, đầy mặt không phục. Có loại thả ra ta, ta cùng ngươi đơn đấu. Liền ngươi. Ta khinh thường nhìn hắn một cái, cho dù là vừa rồi Tần Đông không xuất thủ, tiểu tử này cũng không đả thương được ta mảy may. Thẩm Cương cắn răng nói, đối. Liền ta. Vung hắn ra chiều ta Tần Đông nói. Tần Đông nhìn ta một cái, vẫn là buông lỏng tay ra. Thẩm Cương lần thứ hai hướng ta đánh tới, ta vừa nhấc chân trực tiếp đá vào hắn trên đầu gối, Thẩm Cương trực tiếp ngã chó ăn cức. Nhưng tiểu tử này rõ ràng vẫn là không phục, thừa cơ đến kéo mắt cá chân ta. Ta đầu tiên là lui về sau một bước, sau đó một cái xách theo hắn phía sau cổ áo đem người lôi dậy, một quyền đập về phía hắn sống mũi quản. Thẩm Cương theo bản năng nhắm mắt lại. Liên tại quả đấm của ta cách hắn còn có 1 cm thời điểm ta kịp thời thu lại tay, buông lỏng ra hắn về sau thuận tay đem hắn chỉnh lý quần áo một chút, đi về nhà a. Thẩm Cương nhìn ta ánh mắt nhiều một vẻ kính nể, ta cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái kia Cao Chí Minh sự tình liền giao cho ngươi, yên tâm, cha ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta phân phó Tần Đông đem người đưa trở về, chính mình thì là hài lòng tại trên ghế nằm ngồi xuống. Thiếu Dương, ta cảm thấy ngươi thật giống như cùng phía trước không giống nhau lắm. Lâm Vũ nhìn ta nói, địa phương nào không đồng dạng? Ta cười hỏi, hình như thay đổi đến càng thêm thành thục. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói, người nha, không phải đều là đang trưởng thành. Ta nhắm mắt lại, trong đầu lại giống như một đoàn dây rối giống như, nói thật, ta hôm nay rất khó chịu, thật. Đầu tiên là bị cái kia lão tạp mao làm vũ khí sử dụng, về sau lại gặp gỡ Vương Trường Minh, mấu chốt là hai người này đều để ta nhìn thấy thiếu sót của mình chỗ. Chương 274, thu hối lộ. Chương 274, thu hối lộ. Có lẽ ta đạo pháp cũng tạm được, thế nhưng trung quy là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, a ta để Lâm Vũ đi ngủ Lâm Vũ chết sống không đi, ta cũng không có cơ cầu, tìm kiếm ra một bản đạo đức kinh trộm trong tay nhìn lại. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đúng lúc này, nguyên bản sáng tỏ trong phòng đống nhiên tối xuống, Lâm Vũ dọa đến kinh hô một tiếng. Ta bình tĩnh lấy điện thoại ra tìm tòi một cái, xung quanh mạng vô tuyến đều không có, tình huống này hơn phân nửa là bị cúp điện. Không có chuyện gì, hẳn là tuyết lớn đem địa phương nào dây điện ép hỏng tròn nên bị cúp điện hắc ám bên trong, ta nắm lấy Lâm Vũ tay an ủi. Sau đó mượn điện thoại kia sáng tìm tới 2 chi ngọn nến đốt. Thiếu Dương, đây là cho người chết đốt ta. Lâm Vũ nhìn xem trên bàn ngọn nến cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chiếu sáng mới là ngọn nến sớm nhất phát minh ý nghĩa. Ta bình tĩnh an ủi, lại nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đang lúc nói chuyện, cái kia ngọn nến màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên biến thành yếu ớt màu xanh. Cỏ. Một trận gió lạnh tạo qua, ngọn nến ngọn lửa hung hăng nhảy lên mấy lần. Một đen một trắng hai thân ảnh từ cửa ra vào đi đến, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hắc Bạch Vô Thường. Lần trước Lan Nhân sự tình cùng hai cái này hàng kết xuống ân đoán sống chết rồi, không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn thật tìm tới cửa. Thiếu Dương, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường a? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta đứng dậy ngăn tại trước mặt nàng, nhìn xem hai người nói, hai vị âm sai đại nhân, các ngươi cùng ta một đứa bé tính toán cái gì? Âm sai là du tẩu tại âm dương ở giữa sứ giả, mà còn hai người này vẫn là Diêm Vương gia trước mặt hồng nhân, nếu là đem bọn họ làm mất lòng, ta không quản là sống vẫn là chết, phiền phức cũng không nhỏ. Tiểu tử, ngươi lần trước cũng không phải nói như vậy. Bạch Vô Thường nhìn ta nghiêm nghị nói, phía trước là ta không hiểu chuyện, ta cho hai vị bồi tội. Ta tranh thủ thời gian đối hai người chắp tay nói, các ngươi nhìn, ta hiện tại tuổi thọ chưa hết, các ngươi đem ta mang về cũng không tốt bằng dao, chuyện này chúng ta không bằng thay cái phương thức giải quyết. Ta một bên nói một bên đi vào trong quầy, móc ra một sấp kim sao đưa cho hai người. Hai người liếc nhau, trên tay của ta có 10 cái kim sao, cái đồ chơi này tại âm phủ giá trị ta không rõ ràng, thế nhưng tại Dương Gian cái này mẹ nó chính là 1000 vạn a. Nhìn xem hai người trong mắt do dự, ta biết chuyện này có hy vọng. Tiểu tử, lần này coi như xong, lại có lần sau nữa, đừng trách chúng ta hai anh em không khách khí. Hắc Vô Thường trầm giọng nói, ta vội vàng đem trong tay kim sao đưa tới. Lâm Vũ dọa đến trốn tại đằng sau ta run lẩy bẩy, đuổi đi hai người về sau, ngọn lửa nhan sắc khôi phục bình thường. Thiếu Dương, cái này Hắc Bạch Vô Thường làm sao còn thu hối lộ a? Âm phủ cùng Dương Gian quy củ có lẽ đều không sai biệt lắm a. Ta thản nhiên nói. Nói thật, ta cũng không có chết qua, tự nhiên chưa từng thấy người chết thế giới. Sáng sớm hôm sau, cửa hàng mới vừa mở cửa liền nên đón hôm nay khách hàng đầu tiên. Lâm Song Hỉ, người tại sao lại tới? Ta nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt hiện lên một vẻ không kiên nhẫn. Mà để ta không nghĩ tới chính là Lâm Song Hỉ vậy mà không nói hai lời trực tiếp quỳ gối tại trước mặt ta. Thiếu Dương, ngươi giúp ta một chút à? Ngươi mau dậy. Ta là thật không nghĩ tới nàng sẽ đến một màn như thế, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ người. Lâm Song Hỉ quỳ trên mặt đất chết sống không nổi, không ngừng khóc lóc kể lể chính mình gần nhất gặp phải. Đầu tiên là cái kia quỷ dị tiếng đập cửa, về sau liền biến thành lầu chóc tiếng bước chân, nữ nhân cùng hài tử khóc nỉ non âm thanh. Nàng đã thật lâu chưa từng ngủ qua tốt cảm giác, đại sư cũng mời, tiền cũng hoa, pháp sự cũng làm nhiều lần, thế nhưng cái dám dùng không có. Sự tình lần trước sau đó cửu hổ cũng không thế nào quan tâm nàng, chứ thỉnh thoảng cho nàng ít tiền bên ngoài, người cũng không lộ diện. Thiếu Dương, ta thực sự là không có biện pháp, ngươi mau cứu ta đi. Lâm Song Hỉ hai tay nắm lấy tay của ta khóc lóc nói, ta còn không muốn chết à, lại như thế chịu đựng đi ta đoán chừng phải cho chính mình tươi sống nào chết. Ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác. Ta nhíu mày hỏi, ta đi chỗ nào? Ta có thể đi chỗ nào a? Lâm Song Hỉ hai mắt vô thần nhìn về phía ta. Ta thở dài một cái đem người từ trên mặt đất đỡ lên, ngươi trước đứng dậy nói sau đi. Thiếu Dương, nàng tại sao lại tới? Nhìn thấy Lâm Song Hỉ Lâm Vũ hiển nhiên có chút không vui. Mà lần này Lâm Song Hỉ không có lần trước phách lối, đứng dậy nhìn xem Lâm Vũ rất cung kính kêu một tiếng, tẩu tử. Lâm Vũ nhíu mày nhìn nàng một cái, chúng ta Thiếu Dương cũng không có ngươi dạng này muội muội. Tỷ, ta thực sự là cùng đường mặt lộ, ngươi liền để Thiếu Dương giúp ta một chút ta. Lâm Song Hỉ nhìn xem Lâm Vũ dương dương nói. Đoán chừng Lâm Vũ cũng mềm lòng, nhìn ta một cái nói, công ty ta có chút việc phải trở về xử lý, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm Vũ đi rồi, Lâm Song Hỉ lại đáng thương ba ba nhìn về phía ta. Ta đi với ngươi một chuyến a. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, thế nhưng nói rõ trước, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Lâm Song Hỉ liên tục không ngừng gật đầu, ta đi theo nàng ra cửa hướng về nàng chỗ ở đi. Đây là một chỗ cấp cao tiểu khu, Lâm Song Hỉ ở tại tầng 19, cũng là tầng cao nhất. Trong phòng sát thực tản ra một cỗ âm khí nồng nặc, ta nhìn xem nàng hỏi, ngươi gần nhất có hay không mang thứ gì về nhà đến? Lâm Song Hỉ quả quyết lắc đầu, không có, ta biết không phải là thứ gì đều có thể mang về nhà, cho nên bình thường cũng rất chú ý. Ta tại trong phòng đi vòng vo một vòng cũng không có phát hiện cái này âm khí là từ chỗ nào phát ra, sau đó ta liền lấy ra một phương la bàn. Thứ này ta ngày thường không quá dùng, thế nhưng trên thân còn là sẽ tùy thời dự sẵn. Vừa lấy ra trên la bàn châm liền điên cuồng chuyển động, rõ ràng là chỗ này từ trường có vấn đề. Đi trên lầu nhìn xem. Ta nghiêm túc nói, đi theo Lâm Song Hỉ bên trên tầng cao nhất. Thông hướng sân thượng đường bị một cánh cửa sắt phong tỏa ngăn cản, trên cửa sắt là một cái thật dài dây xích sắt phía dưới mang theo một cái khóa lớn. Ổ khóa nhìn xem đều đã rỉ sét, không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra. Ta đưa tay thăm dò tính lôi một cái kia khóa vậy mà ứng thanh mở ra. Đẩy ra vết rỉ loang lổ cửa sắt, đập vào mi mắt là một cái thường thường không có gì lạ sân thượng, phía trên còn chất đống một chút cũ nát đồ dùng trong nhà. Trên mặt đất còn có một chút không có hóa sạch sẽ tuyết động, có nhiều chỗ tuyết mới vừa tan ra liền kết thành băng. So với phía dưới âm khí, phía trên này liền lộ ra rất sáng, không có gì đặc biệt phát hiện. Ngươi nói ngươi mỗi ngày đều có thể nghe thấy tầng cao nhất có tiếng bước chân. Là dạng gì? Ta nhíu mày ta hỏi. Giống như là có rất nhiều người đang chạy. Lâm Song Hỉ không chậm trễ chút nào hồi đáp. Rất nhiều người đang chạy. Ta đại khái quan sát đánh giá một cái xung quanh địa hình, lại liếc mắt nhìn trên điện thoại bản đồ, cuối cùng xác định đây là một chỗ tam âm giao chuyển địa phương. Chương 275, nói một cái chết một cái. Chương 275, nói một cái chết một cái. Chỗ như vậy bản thân âm khí liền sinh tươi, thế nhưng một tòa nhà này bên trong chỉ có Lâm Song Hỉ ở chỗ kia có âm khí, cho nên cái này liền mang ý nghĩa là có người đem âm khí dẫn vào nàng chỗ ở. Ngươi nói những cái kia động tĩnh là ngươi chuyển vào đến về sau qua bao lâu bắt đầu có? Ta không nhớ rõ, dù sao chính là đoạn thời gian trước bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Ta cảm thấy nhất định là cựu hổ bà lão kia làm. Lâm Song Hỉ một mặt tức giận nói. Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi phá hư gia đình người ta trước còn không biết xấu hổ nói. Lâm Song Hỉ lập tức rụt cổ một cái không dám nói lời nào. Mà còn ta cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với nàng, ngươi nhà này có vấn đề. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi tối nay trước đi khách sạn, ta ở chỗ này ở một đêm bên trên nhìn xem là vấn đề gì à. Làm chúng ta cái này một nhóm nếu là không chính mình tự mình kinh lịch một vài thứ lời nói là không giải quyết được vấn đề. Lâm Song Hỉ nghe xong ta nói như vậy liền không kịp chờ đợi bắt đầu thu dọn đồ đạc, thu thập xong về sau trông mong nhìn ta, ngươi có thể đưa ta đi khách sạn sao? Ta sợ nữ nhân kia lại tìm đến phiền phức của ta. Biết ngươi còn cho người làm tiểu tam, nghe ta một lời khuyên, tìm lớp học a. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ thở dài một cái nói. Đúng lúc này, Lâm Song Hỉ điện thoại vang lên, nàng dọa đến run run một cái, sau đó lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, biểu lộ nháy mắt thay đổi đến mừng rỡ, cứu hổ. Nhưng mà sau một lát, Lâm Song Hỉ biểu lộ lại thay đổi đến khó coi. Sau nửa giờ, ta cùng nàng xuất hiện ở nhà tang lễ cửa ra vào. Nhà tang lễ ngoài cửa, một đám trên người mặc áo đen nam nhân chỉnh tề đứng ở một bên, một cái nữ nhân nâng một cái hộp cho cốt từ bên trong đi ra. Lâm Song Hỉ gắt gao nắm lấy tay của ta, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay nữ nhân hộp. Cứu hồ chết. Đây cũng là ta không nghĩ tới, bất quá chơi hắn bọn họ cái này một nhóm bốn chính là đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên kiếm ăn, chết người cũng không phải đại sự gì. Vừa rồi điện thoại là Bạch Quế Lan đánh tới, báo cho Lâm Song Hỉ cứu hộ tin chết, cũng chỉ thế thôi. Lâm Song Hỉ lo lắng không yên để ta mang theo nàng đến, nhưng đã đến địa phương cũng không dám xuống xe. Một đám người áo đen chỉnh tề túi đầu mặc niệm, Bạch Quế Lan vô tình hay cố ý hướng chúng ta bên này nhìn thoáng qua, Lâm Song Hỉ dọa đến tranh thủ thời gian nằm đi xuống. Nàng nâng hộp cho cốt bên trên một chiếc xe, sau lưng những người khác cũng lên xe, Hạo Hạo đung đưa đội xe hướng về một phương hướng chạy đi. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi, còn đi sao? Nàng đỗng nhiên lắc đầu, liền làm ta đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi. Ta không khỏi nhìn nhiều Lâm Song Hỉ một cái, ngươi làm sao nói một cái chết một cái? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ vẫn là ta khắc chết? Lâm Song Hỉ lập tức giận. Ta không có lại trả lời, tìm nhầm sạn để Lâm Song Hỉ lại đi vào. Cứu hồ chết, Bạch Quế Lan đoán chừng cũng sẽ không gây sự với nàng. Đem người thu xếp tốt về sau cầm chìa khóa ta liền hướng về Cao Chí Minh vị trí trường học đi, đến lúc đó vừa vặn đuổi kịp bọn họ tan học thời gian. Trong đám người, ta liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Cương, bên cạnh hắn vây một đống người, nhìn xem thực sự là quá rõ ràng. Người đều đi không sai biệt lắm về sau ta mới nhìn rõ Cao Chí Minh từ bên trong đi ra, ta trực tiếp tiến lên ôm lại hắn bả vai. Thiếu Dương ca, sao ngươi lại tới đây? Cao Chí Minh đẩy một cái kính mắt hỏi. Lên xe nói. Ta mang theo Cao Chí Minh lên xe, lái xe đến trường học Hậu Sơn về sau mới nhìn hắn hỏi, thanh thủy thủ kia là ngươi cho Thẩm Cương? Cao Chí Minh nhẹ gật đầu, hắn không phải hỏi ta đòi bảo hộ phí sao? Đây chính là đồ cổ a. Cao Chí Minh trên mặt mang giống như cười mà không phải cười nụ cười, hiển nhiên, tiểu tử này biết đó là cái hung vật. Nếu biết đồ chơi kia lợi hại, ngươi liền không sợ hắn xảy ra chuyện gì? Ta nhíu mày hỏi, sợ cái gì? Chính hắn muốn, có quan hệ gì với ta? Cao Chí Minh một mặt không quan trọng, hiển nhiên là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như bởi vì thanh truy thủ kia hắn chết đâu? Ta nhíu mày hỏi, ta không phải đã nói rồi sao, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, những vật này đều là mệnh trung chú định tốt. Cao Chí Minh vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. Nhìn xem hắn đối với sinh mạng coi thường, ta đối trước mắt đứa bé này cách nhìn phát sinh thay đổi. Tại ta ấn tượng bên trong, Cao Chí Minh không phải là dạng này người a. Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng ta hy vọng ngươi học tập những vật này không phải là vì hại người. Ta nhìn xem Cao Chí Minh trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo nói. Vậy còn ngươi? Ngươi là vì cái gì? Loại này thời điểm ta nên nói là vì giữ gìn hòa bình thế giới loại hình, thế nhưng như thế chống không lớn lời nói ta thực sự là nói không nên lời, chỉ có thể thở dài một cái nói, vì mạng sống. Nếu không phải là bởi vì học tập đạo thuật, ta sớm mẹ nó không biết chết bao nhiêu lần. Ta không có cố ý muốn hại hắn, đồ vật là hắn cướp đi, chính hắn muốn, vô luận kết quả như thế nào, đều là chính hắn mệnh số. Cao Chí Minh nhìn ta vừa cười vừa nói, Thiếu Dương ca, làm chúng ta cái này một nhóm chẳng lẽ không nên thả xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh sao? Ta kinh ngạc nhìn Cao Chí Minh một cái, tiểu tử này nói cũng là lời nói thật, thế nhưng hắn mẹ nó mới 18 tuổi a. Hắn dựa vào cái gì nhìn so ta còn muốn thông thấu? Ngươi có phải hay không cảm thấy biết rõ vật kia khả năng sẽ hại chết hắn, ta còn đem vật kia giao cho hắn chính là ta không phải? Cao Chí Minh nhìn ta nhíu mày hỏi, ta theo bản năng nhẹ gật đầu. Đó là bởi vì ngươi nhận hắn ủy thác, ta không giống, ta sẽ chỉ cảm thấy, đó là chính hắn mệnh số. Bị Cao Chí Minh tiểu nói này, ta không lời nào để nói, tiểu tử này nộ tính vẫn còn rất cao, mà còn trên người hắn có một loại chơi liều, là loại kia nhìn như ôn nhu lại có thể giết người ở vô hình bên trong chơi liều. Nói như thế nào đây? Đánh cương thi thời điểm ta không cảm thấy sợ hãi, gặp phải Vương Trường Minh dạng này vương bắt đạn ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Các lộ yêu ma quỷ quái đều không thể để ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng trước mắt cái này 18 tuổi thiếu niên, lại làm cho ta có chút sợ hãi. Trên người hắn có một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, mà loại này trầm ổn bên trong lộ ra một cô rõ ràng lạnh lùng. Thiếu Dương ca, ta phải về nhà. Cao Chí Minh nhắc nhở. Ta thở dài một cái hướng về hắn phất phất tay, đi thôi. Cao Chí Minh xuống xe, nhìn hắn bóng lưng ta có chút ngây người. Không nghĩ tới Cao Chí Hoa thằng ngốc kia lại có lợi hại như vậy một cái đệ đệ, mặc dù tiểu tử này để ta cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng tiểu tử này tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng a, tìm cái địa phương đội vàng ăn chút gì, trời tối rồi, ta tranh thủ thời gian về tới Lâm Song Hỉ nơi ở nhà này, cửa vừa mở ra liền có thể cảm giác được bốn phương tám hướng nhào tới âm khí, ta trực tiếp đổ vào trên ghế sofa lấy ra điện thoại chơi tiếp. Đại khái đến khoảng 10 giờ đêm, huyên áo thành thị cũng bắt đầu dần dần yên tĩnh trở lại, mà lúc này cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa. Chương 276, tử mẫu sát. Chương 276, tử mẫu sát. Ta một cái giật mình từ trên ghế xạ lọn ngồi dậy, xách theo đảo một kiếm liền hướng về cửa ra vào đi. Khi đi tới cửa lại không có cảm giác được bất kỳ vật gì tới gần, thế nhưng cái kia tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Bất quá tiếng gõ cửa này có chút kỳ quái, một cái, giống như là có đồ vật gì tại hướng bên trên đụng giống như. Ta bỗng nhiên một cái kéo cửa ra, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen nhanh chóng từ hành lang bên trên cửa sổ bay ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian mở ra điện thoại đèn tin, mượn ánh đèn trên cửa chiếu rọi, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường. Ta nằm ở trên cửa cẩn thận ngửi ngửi, tựa hồ có một cỗ mùi máu tanh. Sau đó ta đi phòng bếp bên trong tìm kiếm một trận, cầm một bình giấm trắng đi ra. Đem giấm trắng đổ vào trên cửa từ trên hướng xuống suối một lần, chờ không có mấy phút về sau ta liền nhìn thấy rõ ràng vết máu. Đây là lươn máu, thứ này có thể dẫn tới con rơi, làm con rơi một chút đụng vào trên cửa thời điểm liền sẽ tạo thành cái gọi là tiếng đập cửa. Phía trên này vết máu hẳn là bị thứ gì tận lực che lại, tại giấm trắng cọ rửa phía dưới mới một lần nữa hiện ra vết máu đến. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu cao minh thủ đoạn, tình cảm chính là cái đồ chơi này a. Đang lúc ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, trong phòng đột nhiên chuyển tới một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Thanh âm này trong đêm tối đặc biệt to rõ, mà còn chính là từ Lâm Song Hỉ trong phòng ngủ truyền ra tới. Nhưng làm ta đẩy ra nàng cửa phòng ngủ lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là cái kia khóc nỉ non âm thanh vẫn còn tiếp tục. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện hơn. Ta lúc này bấm một cái quyết, hoàn cảnh xung quanh lập tức phát sinh biến hóa, trong góc kia cũng nhiều thêm một đạo hắc ảnh đến. Ta xích lại gần xem xét, vật kia cũng chậm rãi xoay người lại, một cái mới vừa đủ tháng sữa bé con cứ như vậy cười hì hì nhìn ta. Hài nhi khóc nỉ non âm thanh cũng đình chỉ, cái kia sữa bé con một chút xíu hướng về ta bỏ tới, trên thân tràn đầy máu tươi, nồng đậm khí tức tanh hôi đập vào mặt. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta lúc này bấm một cái quyết một vệ kim quang đánh qua, cái kia sữa bé con trên thân lập tức toát ra một trận hắc khí, trong miệng cũng phát ra bén nhọn hí, hai chân đạp một cái liền hướng ta đánh tới. Ta tranh thủ thời gian vung vẩy lên trong tay đảo một kiếm đâm vào cái kia sữa bé con trước ngực, sữa bé con treo ở ta đảo một kiếm bên trên không cảm giác được một chút xíu phân lượng. Lúc này hắn chính đối ta dương nanh múa đuốt, mở ra trong miệng tràn đầy răng nanh sắc bén. Lại làm ẩu lão tử liền để ngươi hồn phi phách tán. Ta hướng về phía cái kia sữa bé con giận dữ hét. Phanh, đúng lúc này, sau lưng cửa phòng ngủ đống nhiên đóng lại. Một người mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân xuất hiện ở gian phòng bên trong, thả ra nhi tử ta. Nữ nhân kia toàn thân trên dưới mọc đầy lông đen, khuôn mặt hiện ra xanh đen nhăn sắc, cũng không biết chết bao lâu, móng tay thật dài sắc bén cùng mẹ nó ngọ vợ dịn chảo giống như. Không đợi ta nói chuyện cái kia nữ liền hướng ta nhào tới, ta tranh thủ thời gian rút ra đảo một kiếm hướng về nàng đâm tới. Đao một kiếm mũi kiếm đụng một cái đến nữ nhân kia liền lốt bút lóe lên tia lửa, nhưng đối phương đã chết, căn bản không biết đau, nháy mắt liền đem thân kiếm đỉnh cong. Ta gắt gao nắm lấy kiếm đem, bị ép liên tiếp lùi về phía sau. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Tìm đúng cơ hội bấm một cái quyết, hai ngón tay trên thân kiếm vạch một cái, một vệt kim quang liền theo thân kiếm chạy nữ nhân kia đi. Ngao, nữ nhân hét thảm một tiếng lùi về sau mấy bước, trước ngực cũng xuất hiện một cái động, có thể rõ ràng thấy được bên trong huyết đủ. Cái kia sữa bé con chạy nữ nhân liền bỏ tới, chỉ thấy nữ nhân kia miễn cưỡng đem bụng của mình chính giữa dùng móng tay xé ra một đường vết rách, xé ra về sau đem cái kia sữa bé con nhét đi vào. Không khí bên trong tản ra mùi hôi thối, một màn này nhìn ta mẹ nó đều kém chút phun ra. Thứ này hẳn là trong truyền thuyết tử mẫu sát là tại nữ nhân mang thai thời điểm một thi hai mệnh tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện. Mấu chốt là cái đồ chơi này không phải tự nhiên tạo thành, mà là cố ý. Muốn làm ra tử mẫu sát rất đơn giản, tìm mang thai nữ nhân, tại hai tử khoảng 8 tháng đem dùng 3 viên 10 ly dáng dấp kim thép lọt vào phần bụng. Cuối cùng phụ nữ mang thai chảy máu mà chết, bảo thai trong bụng cũng đi theo mất mạng. Thủ đoạn như vậy cực kỳ tàn nhẫn, hơi có chút nhân tính đều không làm được chuyện này đến. Trước mắt nữ nhân này quần áo trên người nhìn xem còn giống như là mấy chục năm trước kiểu dáng, không biết tại cái này trong nhà ngốc bao lâu. Cái này đại khái chính là vì cái gì cái này rõ ràng là tam âm giao chuyển chỗ, thế nhưng âm khí lại đều tập trung ở cái này một cái trong nhà nguyên nhân. Nhắc tới Lâm Song Hỉ điểm là thật đủ lưng, làm sao lại bày ra như thế cái phòng ở đâu. Bất quá tử mẫu sát không có người, chỉ cần nàng từ chỗ này dọn ra ngoài cũng không có gì đại sự. Thế nhưng thứ này tất nhiên bị ta gặp được, ta liền phải cho nàng giải quyết, bằng không mà nói theo thời gian trôi qua, nữ nhân này trên thân sát khí sẽ chỉ càng ngày càng nặng, đến lúc đó không riêng gì gian này gian phòng, cái này cả tòa lầu người đều sẽ đi theo gặp nạn. Đúng lúc này, nữ nhân kia mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về ta lao đến, ta tranh thủ thời gian lấy ra một trương dương phủ, dùng đao một kiếm đưa tới, trực tiếp dán tại nữ nhân trên trán. Thế nhưng chỉ một nháy mắt, cái kia dương phủ liền bắt đầu cháy rừng rực, trong phòng dương khí nháy mắt liền bị âm khí bao trùm lại. Xách, thật mạnh sát khí. Đại tỷ, ngươi cứ như vậy cũng không phải vấn đề. Nếu không để ta siêu độ mẫu tử các ngươi à? Ta nhìn xem cái kia nữ quỷ thương lượng, thế nhưng đối phương căn bản không nghe ta nói chuyện, lần thứ hai đánh tới. Thứ này đã không có nhân tính, chỉ còn lại hung tính, hiện tại liền xem như nghĩ siêu độ đoán chừng cũng siêu độ không được nữa, nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể để bọn họ hồn phi phách tán. Ta phụng nguyên ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Ta lấy ra Thiên Khải Chi nhận siết ở trong tay, ánh mắt cũng đi theo lăng lệ. Thiên Khải Chi nhận trong tay ta dần dần biến lớn. Ta vung đao liền hướng về đối diện nữ quỷ chém đi xuống. Cái này một đao miễn cưỡng từ giữa đó vô xuống, nhưng cái kia nữ quỷ thân hình cũng chỉ là lắc lư một cái mà thôi. Ma Đức, hung phạt a. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta không chần chờ, trực tiếp đối với Thiên Khải Chi nhận mở cái chỉ riêng. Theo tiếng nói vừa ra, trên thân đao nhiều một vệt kim quang. Cái kia nữ quỷ bỗng nhiên đi tới trước mặt ta, một đôi tay gắt gao bóp lấy cổ của ta, ta trở tay một đao bổ xuống. Trên cổ lực đạo nháy mắt ít đi một chút, nhưng lại có thể cảm giác được lạnh thấu xương ý xin lỗi. Ta một bên nói một bên lăng không nhảy lên, một đao hung hăng bổ về phía đối phương. Dừng tay. Liên tại thời khắc mấu chốt này, cửa phòng đống nhiên bị người một chân đạp ra. Chương 277, Thiên Điệu Tam Tài Trận. Chương 277, Thiên Điệu Tam Tài Trận. Phốc, liền ta ngây người trong nháy mắt đó, nữ quỷ tay nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của ta, ta một cái lao huyết phun ra ngoài. Một vệt kim quang hiện lên, cái kia nữ quỷ trên mặt nhiều một đạo hiện ra tia sáng lá bùa. Ngươi không có chuyện gì chứ? Bạch Hạnh Nhi đem ta từ trên mặt đất dịu dắt, Ta cắn răng nhìn về phía nàng, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao? Nếu không phải ngươi đột nhiên xông tới, ta đã đem nàng giải quyết. Ngươi không thể giết nàng. Bạch Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc nói với ta nói. Thế nào, nàng là ngươi thân thích à? Ta tức giận trợn nhìn Bạch Hạnh Nhi một cái hỏi. Bất quá nữ nhân này quả thật có chút bản lĩnh, một tấm phù đi xuống cái kia nữ quỷ vẫn thật là tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi theo ta đến. Bạch Hạnh Nhi nói xong liền dắt lấy ta đi ra ngoài. Đại tỷ, cái kia nữ quỷ còn tại trong phòng đâu? Nữ nhân này khí lực là thật lớn, ta bị nàng dắt lấy trên đường đi lầu chót mới cho ta bước ra. Ngươi nhìn. Bạch Hạnh Nhi chỉ vào bốn phía nói với ta nói. Ta một mặt mờ mịt, nhìn cái gì? Rõ ràng như vậy tam âm giao chuyển chỗ ngươi cũng nhìn không ra. Bạch Hạnh Nhi nhíu mày nhìn ta một cái, ngươi bản lĩnh đều học đi nơi nào? Ta đương nhiên biết đây là tam âm giao chuyển địa phương, vậy thì thế nào? Ta nhíu mày hỏi. Nơi này đã là tam âm giao chuyển chỗ, cũng là một cái điển hình thiên địa tam tài trận. Âm giả chủ âm, dương giả chủ dương, âm dương nghịch vị, chỗ chủ không rõ. Ngươi vừa rồi vị trí chính là tam tài trận trận nhãn, thế nhưng trận này mắt không phải bình thường đồ vật, mà là vừa rồi cái kia tử mẫu sát. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta đầy mặt nghiêm túc nói. Ồ nào đâu? Nào có dùng vị làm trận nhãn? Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi nhíu mày hỏi. Trận nhãn đồng dạng đều là vật, có đôi khi cũng sẽ là người, nhưng nếu như là người lời nói. Các loại. Ý của ngươi là nói, cái kia tử mẫu sát thi thể còn tại trong nhà. Ta hình như minh bạch Bạch Hạnh Nhi ý tứ, mở to hai mắt nhìn hỏi. Bạch Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, ta lập tức cảm thấy lưng sinh lạnh, cái này Lâm Song Hỷ có thể sống đến hiện tại cũng mẹ nó xem như là cái kỳ tích. Cho nên chúng ta muốn trước tiên đem trận này mắt tìm ra, phá cái này tam tài trận về sau mới có thể diệt cái kia tử mẫu sát, ngươi nếu là hiện tại đem nàng giết lời nói cái kia vấn đề liền càng khó giải quyết. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta nghiêm trang nói. Không đúng, ngươi là từ đâu xuất hiện? Ta nhíu mày nhìn xem nàng hỏi. Nữ nhân này làm sao mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện? Lần trước phong thủy giao lưu hội sau đó ta liền chưa từng thấy nàng, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Ta chính là đi qua nơi đây, phát hiện chỗ này vấn đề, đã nhìn chằm chằm vài ngày, thế nhưng không tìm được cơ hội hạ thủ mà thôi. Vậy ngươi làm sao không trực tiếp tìm nhà này chủ nhân hỏi một chút? Ta tò mò hỏi. Bạch Hạnh Nhi sắc mặt có chút khó coi, ngươi cũng không phải không biết ta cùng cái kia tiểu tam không hợp. Xem ra Bạch Hạnh Nhi là biết Lâm Song Hỷ ở nơi này, đoán chừng nàng cũng đoán được Lâm Song Hỷ sẽ đi tìm ta. Ta hiện tại biết Lâm Song Hỷ khoảng thời gian này là thế nào sống sót, nếu là không có Bạch Hạnh Nhi trong bóng tối bảo vệ lời nói, nữ nhân kia đoán chừng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Các loại, trên cửa kia lươn máu cũng là ngươi làm. Ta nhíu mày hỏi. Bạch Hạnh Nhi cũng không có phủ nhận, ta lúc đầu nghĩ đến hù dọa một chút nàng để nàng tranh thủ thời gian dọn đi, ai biết cái kia nữ chết sống không đi. Nhà này là cửu hổ cho nàng thuê, mà còn nàng cùng cửu hổ sự tình cũng bại lộ, lại thêm Lâm Song Hỷ dùng tiền vùng tay quá chán tính cách, đoán chừng trong túi cũng không có mấy cái, liền xem như chuyển cũng không biết nên chuyển tới đến nơi đâu. A tất nhiên ngươi như vậy không thích nàng, làm gì còn muốn che chở nàng. Ta cười hỏi. Tốt xấu là cái người sống. Bạch Hạnh Nhi thở dài một cái nói. Nữ nhân này trong lòng vẫn là có thiện niệm, không phải vậy ai nguyện ý quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi trong phòng tìm xem, chiếu ta Bạch Hạnh Nhi có chút nhíu mày. Xuống lầu về sau trong phòng nữ quỷ đã biến mất, chúng ta mở ra trong phòng tất cả đèn, đem có thể tìm địa phương đều tìm một lần. Tỷ tỷ, thật không có a, ta mẹ nó đem bồn cầu xả nước che đều vén lên nhìn. Ta ngồi tại trên ghế sofa nói. Mà lúc này, Bạch Hạnh Nhi ánh mắt lại nhìn chằm chằm một mặt tường vách tường, ngươi nói, có khả năng hay không tại trong tường? Nghe thấy lời này ta tranh thủ thời gian đứng lên, không nên a. Trong phòng này một điểm mùi hôi hương vị đều không có, nếu như không phải tại trong tường lời nói chính là trên sàn nhà. Bạch Hạnh Nhi chắc chắn nói, cũng là không phải là không có cái này có thể, nhưng nếu là tại trong vách tường lời nói vậy nên làm sao tìm đâu? Ta cũng không thể đem vách tường đều đập ra a. Mà lúc này, ta nghĩ đến một người. An ca, ngượng ngùng, muốn như vậy còn phiền phức ngươi, có thể hay không cho ta phái hai người tới? Ta trực tiếp lấy điện thoại ra bấm An Nhân điện thoại đánh đi ra không đến một giờ An Nhân liền đích thân mang người chạy tới, thi thể tại nơi nào? Lúc nào phát hiện? An cục, ta để các ngươi đến chính là hỗ trợ tìm thi thể. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy cho bọn họ một người đưa một điếu thuốc. Tìm cái gì thi thể? Ta đem tình huống cho An Nhân tự thuật một lần, sau khi nghe xong hắn bên người nhân viên cảnh sát vẻ mặt khinh thường, tiểu tử. Cái này đều niên đại gì? Nên làm phong kiến mê tín cái kia một bộ. Người này đoán chừng là mới tới, không biết sự lợi hại của ta, ta cũng lười cùng hắn tính toán, chỉ là nhìn hắn một cái nói, ngươi 7 tuổi thời điểm sinh một chàng bệnh nặng, bệnh vừa mới tốt trong nhà liền chết người, đúng không? Nghe thấy lời này, tiểu cảnh viên trong mắt đều muốn lồi ra tới, làm sao ngươi biết? Mạng ngươi bên trong mang sát, trận này bệnh nặng chính là ngươi mệnh kiếp, mà ngươi cái kia chết đi thân nhân vừa vặn đến chết tiệt thời điểm, thuận tiện thay ngươi ngăn cản sát, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Ta nhìn xem hắn bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tiểu cảnh viên nhìn ta ánh mắt lập tức không đồng dạng. An Nhân nhìn xem hắn nói, "Tiểu Lưu à, ngươi là mới tới ngươi không biết, Thiếu Dương là cục chúng ta bên trong cố vấn đặc biệt, chuyên môn phụ trách xử lý một chút sự kiện linh dị. Mặc dù nói xã hội này là tôn sùng khoa học, thế nhưng làm chúng ta cái này một nhóm khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề gì, gặp phải những vấn đề này thời điểm đều phải tìm hắn hỗ trợ đâu." Ngượng ngùng Thiếu Dương ca, ta là mới tới không hiểu chuyện, Tiểu Lưu tranh thủ thời gian cùng ta buổi tội. Ta cũng không có cùng hắn tính toán, mà là nhìn xem An Nhân nói, "An cục, chúng ta hoài nghi nhà này bên trong cất giấu một cỗ thi thể, thế nhưng chúng ta không tìm ra được, khả năng là tại vách tường hoặc là mặt nền bên trong." "Sẽ không tại mặt nền bên trong, loại này kiến trúc kết cấu mặt nền không dày, mà còn bên trong còn có cố định thép giàn khung, giấu thi thể lời nói là không giấu được. Vách tường có lẽ không tại chịu trọng lực trong tường, phòng ở ban đầu xây dựng thời điểm như vậy nhiều công nhân nhìn xem, căn bản giấu không được, nếu quả thật có chuyện có lẽ tại một chút ngăn cách bên trong. Mới vừa rồi còn tại đối ta chịu nhận lỗi tiểu lưu đuốt cảm nói, nhìn xem có chút đồ vật. Chương 278, nửa đêm tiếng đập cửa. Chương 278, nửa đêm tiếng đập cửa. Hắn một bên nói một bên đi tới một mặt tường mặt vách phía trước, vách tường tại huyền quan chỗ, vừa vặn đem huyền quan cùng phòng khách phòng ngăn cách ra, loại này vách tường bình thường là xem như ngăn cách, không chịu trọng lực cái chủng loại kia. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một chi bút máy ở trên vách tường đánh, tại ta nghe tới thanh âm này đều là giống nhau, thế nhưng hắn gõ gõ đông nhiên liền ngừng lại. Lại tại cùng một nơi phụ cận gõ mấy lần về sau nhìn xem An Nhân nói, An Cục, nơi này có thời gian tâm bộ phận, có lẽ ở bên trong. An Nhân cũng nghiêm túc, lúc này để một tên khác nhân viên cảnh sát đi trên xe cầm đồ vật. Rất nhanh người kia liền mang theo hai cái quân công xúc trở về, thứ này mặc dù là cái sẻng, thế nhưng công năng nhiều nữa đâu, cái đồ chơi này đặc biệt bền chắc, dùng để nện tường cũng một điểm nghiêm túc. Hai cái sẻng đi xuống vách tường kia bên trên liền xuất hiện một cái động, một cỗ hư thối hương vị nháy mắt tràn ra ngoài. Quả nhiên ở chỗ này. Lưu Quả nói xong tăng nhanh trên tay tốc độ, hai ba lần liền tại trên vách tường nện ra một cái động lớn đến. Mà từ cái kia trong động có thể rõ ràng thấy được y phục trên người, dù sao người bình thường không có chuyện gì sẽ không đem y phục nhét vào trong tường, cho nên cái này nhất định là thi thể. An Nhân tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra giao động người, ta không nhịn được nhìn nhiều Bạch Hạnh Nhi một cái. Cho nên những vật này đến cùng là ai dạy ngươi? Trên sách học. Bạch Hạnh Nhi mặt không đổi sắc nói, ta tự xưng là thiên phú đã tính toán thật tốt, nhưng cũng có gia gia mang theo ta nhập môn, nếu là chỉ xem sách tự học liền có thể đến trình độ này lời nói, vậy cái này Bạch Hạnh Nhi ngộ tính so ta đều cao a. Mà đúng lúc này, cửa bị người gõ vang. Hơn nửa đêm ngủ hay không? Ta mở cửa, một cái hung thần ác sát nam nhân đứng tại cửa ra vào, mặc đồ ngủ mắt buồn ngủ nhìn ta mắng lên. Cảnh sát, phá án. Ta trực tiếp lấy ra chính mình giấy chứng nhận, chỉ nhìn một cái giấy chứng nhận nam nhân ngủ gật liền tỉnh hơn phân nửa, nhìn ta tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì huynh đệ? Có phải là ở trên lầu cái kia nữ xảy ra chuyện rồi? Không nên hỏi đừng hỏi, nhanh đi về đi ngủ. Ta một câu liền cho nam nhân chặn lại trở về, thuận thế ngăn tại hắn trước người. Nam nhân cười cười có chút xấu hổ rời đi, loại này sự tình vẫn là không muốn công bố ra ngoài tốt, để tránh gây nên hộ gia đình khủng hoảng. Mà đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, đầu điện thoại kia là Lâm Song Hỷ mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Thiếu Dương. Thiếu Dương ta sợ hãi ngươi thế nào? Ta đối với điện thoại nhíu mày hỏi. Nàng không phải ở tại khách sạn sao? Sợ cái gì đâu? Cứu hổ tới tìm ta. Nghe nói như thế ta lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không phải chết sao? Ngươi đừng hoảng hốt, ta hiện tại đi tìm ngươi. Ta chần chờ một lát đối với điện thoại nói. Lâm Song Hỷ khách sạn khoảng cách nơi này không xa, mà còn có Bạch Hạnh Nhi tại, bên này có lẽ không có vấn đề gì. Lâm Song Hỷ bên kia xảy ra chuyện rồi, ta đi xem một chút nàng, nơi này liền giao cho ngươi. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe thấy lời này An Nhân đi tới, Thiếu Dương, ngươi muốn đi à? Ta nhẹ gật đầu, chỉ vào Bạch Hạnh Nhi nói, bản lĩnh của nàng không thể so ta nhỏ, nàng ở chỗ này không có việc gì. Ta cũng không có đáp ứng đâu. Bạch Hạnh Nhi thở phì phò nói. Xem như đại hạ công dân ngươi có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi cười hắc hắc, quay người liền hạ xuống lầu. Ra tiểu khu về sau xe mở không đến một cây số liền dừng ở Lâm Song Hỷ khách sạn cửa ra vào, cái điểm này khách sạn Bạch Lễ Tân đều đang ngủ gà ngủ gật. Ta đi thẳng vào, nàng cũng không có phản ứng ta. Vào thang máy về sau ta liền lên tầng 4, 404, cái này Lâm Song Hỷ thật đúng là mẹ nó sẽ chọn gian phòng. Bốn chữ cùng chữ chết hải âm, người bình thường đều sẽ tránh đi dạng này dãy số, nàng ngược lại tốt, mà lại chọn cái 404. Đến lúc đó về sau ta gõ vang cửa phòng, bên trong lập tức chuyển đến cảnh giác âm thanh, người nào? Ta. Nguyễn Thiếu Dương. Nghe nói như thế, Lâm Song Hỷ tranh thủ thời gian một cái kéo cửa ra. Ta mới vừa vào cửa nàng liền nhào vào trong ngực của ta khóc lên, Thiếu Dương, ta rất sợ hãi à. Đại tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta tranh thủ thời gian giơ hai tay lên nói với nàng. Cái này Lâm Song Hỷ là thật dọa, hai tay gắt gao ôm ta thắt lưng không chịu buông tay, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy. Ngươi đừng sợ, ta ở đây này, đừng nói là quỷ quái. Liền xem như Diêm Vương ra tới tìm ngươi cũng phải hỏi trước một chút ta. Tại ta trấn an phía dưới Lâm Song Hỷ cảm xúc dần dần bình phục xuống, ngồi tại trên ghế sofa ta đưa cho nàng một bình nước, chuyện gì xảy ra? Uống nước từ từ nói. Lâm Song Hỷ mở ra nắp bình trực tiếp đổ nửa bình đi xuống, cái này mới cùng ta nói vừa rồi phát sinh sự tình. Nguyên bản nàng gần nhất kinh lịch nhiều chuyện như vậy ngủ liền không quá tốt, trong quán rượu này mặc dù yên tĩnh, thế nhưng nàng nghe lấy tiếng tim đập của mình đều cảm thấy âm ỉ, đoán chừng là mấy ngày liền bất an để nàng có chút thần kinh suy nhược. Thật vất vả mơ mơ màng màng muốn ngủ, Lâm Song Hỷ nghe thấy được tiếng gõ cửa. Đông 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 tiếng đập cửa rất rõ ràng vang lên bốn phía, Lâm Song Hỷ cả gan đi tới cửa ra vào, đối với ngoài cửa kêu một tiếng, ai vậy? Thế nhưng người ngoài cửa lại không có cho nàng trả lời, tiếng đập cửa còn tại tiếp tục. Xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo, nàng nhìn thấy cựu hổ tấm kia ảm đạm mặt. Hắn cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm ta, cái kia con mắt cùng ánh mắt cá chết giống như, chân ta đều mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất liền gọi điện thoại cho ngươi nói chuyện đến cái này, Lâm Song Hỷ liền vô tình hay cố ý hướng trên người ta dựa vào, xem bộ dáng là thật sợ hãi. Hắn gõ bao lâu? Ta nhíu mày hỏi. Mấy phút ta? Ta cho ngươi đánh xong điện thoại liền ngừng. Vậy ngươi không có xem hắn đi hay không? Ta trêu ghẹo hỏi. Ta nào dám a? Lâm Song Hỷ mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, đang lúc nói chuyện tựa hồ lại muốn khóc lên giống như. Ta cười nhạo một tiếng, Nữ nhân này ngày bình thường lá gan nhìn xem thật lớn, thế nhưng vừa gặp phải quỷ thần loại hình đồ chơi liền nhát gan. Bất quá người bình thường gặp phải những vật này đều sẽ sợ hãi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Cửu hổ là thế nào chết ngươi biết không? Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi. Ngươi không phải biết hắn sao? Hẳn phải biết hắn là làm cái gì a? Chơi hắn cái kia một nhóm còn có thể là thế nào chết? Bị cửu gia giết chết đấy chứ, nghe nói bị chọc vào mấy chục đao, máu đều chảy khô. Lâm Song Hỉ run rẩy tự mình châm một điếu thuốc, lại đem hộp thuốc lá giao cho ta. Ngươi nói ta đây là tạo cái gì người ta? Nói một cái chết một cái coi như xong, cũng đều đến quân lấy ta. Bởi vì chia rẽ gia đình người khác bản thân chính là tại nghiệp chướng. Ta cũng rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên, hẳn không phải là đại sự gì, hắn có thể chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Khi còn sống không đến thăm ta, chết đến xem ta làm cái gì? Lâm Song Hỉ oán giận nói. Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào lại vang lên tiếng gõ cửa. Đông 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 đông. Chương 279, tâm nguyện chưa thực hiện được. Chương 279, tâm nguyện chưa thực hiện được. A, Lâm Song Hỉ hét lên một tiếng trực tiếp nhào vào trong ngực của ta. Ta ở chỗ này ngươi sợ cái gì? Ta trực tiếp đứng dậy hướng về cửa ra vào đi. Lâm Song Hỉ gắt gao ôm cánh tay của ta không buông tay. Xuyên thấu qua cái kia mắt mèo, ta quả nhiên nhìn thấy một tấm ảm đạm mặt. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp một vệt kim quang từ cái kia mắt mèo bên trong đánh ra ngoài, sau đó một cái mở cửa phòng ra. Một trận âm khí tại trên không tiêu tán, Cửu Hổ cũng đi theo biến mất không còn chút tung tích. Cửu Hổ, ta hướng về phía không khí kêu một tiếng, ta biết ngươi tại, cái gọi là âm dương có cách, ngươi bây giờ đã là âm phủ, không thể lưu luyến nữa dương gian, nếu có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được ngươi liền đi ra nói cho ta. Chúng ta tốt xấu xem như là bằng hữu một chàng, có thể giúp ngươi ta đều sẽ giúp ngươi. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió lạnh, phía sau vang lên một thanh âm, ngươi thật có thể giúp ta sao? Ta cùng Lâm Song Hỉ quay người đã nhìn thấy đứng tại trong phòng Cửu Hổ, hắn lúc này toàn thân đều là máu, thật giống Lâm Song Hỉ nói như vậy, bị người chọc vào mười mấy đao, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên sắc mặt đặc biệt trắng. Lâm Song Hỉ trốn tại phía sau của ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, chỉ cần ngươi không quấn lấy ta, Thiếu Dương nhất định sẽ giúp ngươi. Ta cũng không phải nghĩ quấn lấy ngươi, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Cửu Hổ thở dài một cái nói, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có lỗi với chỉ có lao bà ngươi, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi đối ta rất tốt. Lâm Song Hỉ vội vàng nói. Nàng dạng này, đoán chừng cũng sẽ không đem tình cảm coi thành chuyện gì to tát, càng sẽ không quan tâm Cửu Hổ yêu hay không yêu nàng loại hình. Vốn là trông được, như thế nào lại hy vọng xa vời như vậy nhiều đây? Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được sao? Ta nhìn xem Cửu Hổ hỏi. Cửu Hổ nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta đi về sau, ta sợ nàng không muốn chiếu cố mụ ta, ngươi có thể hay không đi tìm nàng, nói cho nàng, ta đã sớm lập xuống di chúc, chỉ cần nàng nguyện ý thật tốt chiếu cố mụ ta, ta tất cả tài sản đều cho nàng. Cửu Hổ nói cái này, nàng chỉ tự nhiên là Bạch Quế Lan, mà lúc này ta rõ ràng cảm giác được phía sau Lâm Song Hỉ bỗng núp đích. Ta đoán chừng nàng là muốn nói, tiền đều cho ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố mụ mụ ngươi. Thế nhưng đừng nói Cửu Hổ, như vậy ta đều không mang tin. Đi, không có vấn đề. Ngươi luật sư là ai? Ta nhìn xem Cửu Hổ hỏi. Nàng biết, ngươi trực tiếp để nàng gọi điện thoại liền được. Cửu Hổ nhìn ta thở dài một cái, ta đã sớm hàn huyên tới sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới đến sớm như vậy. Cửu Hổ năm nay vẫn chưa tới 40, xem như là tráng niên mất sớm, quả thật có chút đáng tiếc. Thế nhưng có đường một khi lựa chọn bước lên, vậy liền không quay đầu lại đường sống. Sau đó, Cửu Hổ vừa nhìn về phía Lâm Song Hỉ, ta không có gì để lại cho ngươi, phía trước ngươi ở ngôi biệt thự kia ta phía trước chuyển tới ngươi danh nghĩa, nàng sẽ không để ý điểm này tiền, ngươi bán biệt thự về sau nếu như không bàn tay lớn chân to lời nói cũng đầy đủ qua hết đời này rồi. Nghe nói như thế, Lâm Song Hỉ kinh ngạc hỏi, còn có ta? Ta biết người như ngươi trong lòng phần lớn không có thích, thế nhưng ta có. Cửu Hổ nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, ngươi rất giống một người. Đến mức người này là ai, ta cũng lười hỏi, chỉ là nhìn xem Cửu Hổ hỏi, còn có cái gì sao? Những tự nhiên sẽ có người giúp ta xử lý tốt, cũng không cần làm phiền ngươi. Đi, ngươi lời nói ta nhất định đưa đến. Ta nhìn xem Cửu Hổ chắc chắn nói, chút chuyện nhỏ như vậy ta vẫn là có thể làm được. Mắt thấy Cửu Hổ biến mất tại không khí bên trong, Lâm Song Hỉ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thật không nghĩ tới, hắn lại đem biệt thự chuyển tới ta danh nghĩa. Ta nhìn Lâm Song Hỉ một cái, ngươi đến cùng yêu hay không yêu hắn? Ngươi cảm thấy ta xứng thích người khác sao? Lâm Song Hỉ bật cười một tiếng hỏi, một tiếng này cười nhạo, càng giống là đối chính nàng trào phúng. Vừa rồi hắn nói, bán biệt thự tiền đầy đủ ngươi nửa đời sau sinh sống, thật tốt sinh hoạt ta. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ quyết bảo, thế nhưng Lâm Song Hỉ lại lắc đầu, ta qua không được thời gian như thế. Ta cũng không có lại nhiều lời, đi theo nàng tại khách sạn ngốc đến hừng đông. Lâm Song Hỉ một đêm đều tại cùng ta nói nàng những năm này kinh lịch, có lẽ là nhìn thấy kinh lịch quá nhiều, cho nên nội tâm cũng liền đi theo chết lặng. Sáng sớm hôm sau, ta liền mang nàng đi Cửu Hổ trong nhà. Cửu Hổ tang lễ đã xong xuôi, thế nhưng tay nắm cửa bên trên còn mang theo bạch hoa, ta gõ cửa một cái trung niên phụ nữ mở cửa. Mặc dù nàng xem ra bẩn thỉu không có thu thập mình, dáng người cũng có một chút mập, thế nhưng không khó coi ra người này lúc còn trẻ nhất định rất xinh đẹp. Người tới làm gì? Vừa thấy được Lâm Song Hỉ, Bạch Quế Lan bật cười một tiếng hỏi, sẽ không phải là nghĩ ỷ vào cùng Cửu Hổ ngủ qua mấy lần đến phân tài sản à? Ngài tốt, ta gọi Nguyễn Thiếu Dương, tính toán Cửu Hổ bằng hữu. Ngươi chính là hắn nói cái kia đại sư, vừa nghe đến tên của ta, Bạch Quế Lan thay đổi một bộ thái độ, đại sư mời đến. Đây là một tòa biệt thự, sau khi đi vào liền có thể thấy được trong phòng bị thu thập sạch sẽ, xử lý chỉnh tề. Cửa ra vào để đó hai cái dương, bên trong là một chút nam nhân quần áo. đây đều là hắn, ta một hồi muốn đi đốt cho hắn. Bạch Quế Lan vuốt vuốt tóc giải thích nói, là như vậy, ta hôm nay đến là chịu hắn nhờ bà, cùng ngươi nói chút chuyện. Ngồi tại trên ghế sofa ta nhìn xem Bạch Quế Lan nói, Bạch Quế Lan lập tức toàn thân một cái giật mình, ngài làm sao nhìn thấy hắn? Đêm qua. Nghe thấy lời này, Bạch Quế Lan biển mắt có chút ta bước, hắn cùng ngài nói cái gì? Hắn nói nếu như ngươi có thể chiếu cố tốt mẫu thân hắn lời nói, hắn tất cả tài sản đều để lại cho ngài, ngài cho luật sư gọi điện thoại liền được. Mặt khác hắn danh nghĩa có một bộ biệt thự cho Lâm Song Hỷ, hy vọng ngài không cần để ý. Ta đem cựu hổ lời nói thuật lại cho nàng. Bạch Quế Lan nghe xong lập tức khóc không thành tiếng, cái này đáng giết ngàn đao, hắn đem ta trở thành người nào? Ta nếu là không cho hắn chiếu cố mụ hắn, người nào cho hắn chiếu cố? Nén bi thương. Ta nhìn xem Bạch Quế Lan thấp giọng nói, có thể nhìn ra, nàng vẫn là rất thích cựu hổ. Bạch Quế Lan tại một trận khóc thút thít bên trong cho chúng ta giải thích nàng cùng cựu hổ sự tình. Nguyên lai mới quen cựu hổ thời điểm nàng vẫn là người sinh viên đại học, khi đó tâm tư đơn thuần, là cựu hổ chủ động theo đuổi nàng. Lúc ấy vì đi cùng với hắn, nàng không tiếc cùng người trong nhà quyết liệt, hơn mấy tháng không trở về nhà. Mà khi đó cựu hổ chỉ là cái không lớn không nhỏ lưu manh, nhưng cũng đắc tội không ít người. Bọn họ tìm không được cựu hổ liền kiếm nàng sự tình, tìm nàng người nhà. Cuối cùng phụ mẫu của nàng chết tại cựu hổ cựu nhân dưới đao, cựu hổ mặc dù cho nàng người nhà báo thù, nhưng mình cũng đi vào ngồi xổm mấy năm. Chương 280, vật thay thế. Chương 280, vật thay thế. Chính là bởi vì như vậy, nhiều năm như vậy nàng mới đối cựu hổ không rời không bỏ. Hai người là vì yêu nhau cùng một chỗ, sau đó chờ cựu hổ đi ra về sau cả người thật giống như thay đổi. Đầy người ngoan lệ, chỉ nghĩ đến chém chém giết giết, làm sao cũng không chịu an ổn cùng nàng sinh hoạt. Về sau bởi vì những chuyện này hai người thường xuyên cãi nhau, đem còn dư lại không có mấy tình cảm làm hao mòn không sai biệt lắm. Mà nàng chỉ còn lại cựu hổ cái này một cái quy túc, vô luận hai người ồn ào có bao nhiêu lợi hại, nàng đều chưa từng nghĩ qua muốn rời khỏi hắn. Ngươi biết hắn vì cái gì thích ngươi sao? Bạch Quế Lan bỗng nhiên nhìn xem Lâm Song Hỷ hỏi. Lâm Song Hỷ lắc đầu, Bạch Quế Lan vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi cùng lúc còn trẻ ta còn rất giống, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết. Lời này vừa nói ra, Lâm Song Hỷ trên mặt biểu lộ có một nháy mắt xấu hổ, đến, không ngờ nàng vẫn là cái vật thay thế. Bất quá những này đều không trọng yếu. Bạch Quế Lan xoa xoa nước mắt, nhìn ta hỏi, ngươi có thể hay không để ta lại gặp hắn một chút? Ta không biết hắn còn ở đó hay không dương gian, ta thử xem a. Ta trầm ngâm một tiếng nói, sau đó để Bạch Quế Lan đi bưng một bát mét tới. Tiện tay từ túi sách bên trong móc ra ba cây mùi thơm ngát cắm vào mét trong chén, liền bắt đầu chiêu hồn. Thế nhưng đọc mấy lần dẫn hồn chú đều không nhúc nhích tới nhì, một bên Bạch Quế Lan có vẻ hơi khẩn trương, thế nào? Ta lắc đầu, trước mặt hương đã sắp đốt xong, hắn không còn nữa. Bạch Quế Lan cũng không có cưỡng cầu cái gì, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, ta đã biết, cảm ơn đại sư. Ngài không cần khách khí như thế, gọi ta thiếu dương liền được. Ta nhìn xem Bạch Quế Lan nói, tất nhiên lời nói đưa đến, vậy chúng ta cũng liền đi, đây là danh thiếp của ta, sau này ngài có chuyện gì có thể liên hệ ta, cũng có thể đến phía trên địa chỉ đến tìm ta. Bạch Quế Lan tiếp nhận danh thiếp cất kỹ, có chút câu nệ nói, nếu không ăn một bữa cơm, không phiền phức. Rời đi cựu hổ nhà về sau, Lâm Song Hỷ lại khôi phục cái kia không tim không phổi dáng dấp, hán bộ kia biệt thự có thể đáng không ít tiền đâu. Ta phải tranh thủ thời gian đi tìm vật nghiệp hỏi một chút, đem phòng ở treo lên đi bán. Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi nếu là bán biệt thự đem tiền hoa lời nói vậy coi như cái gì đều không có. Vậy liền lại tìm một cái thôi. Lâm Song Hỷ không quan trọng nói, ta cảm thấy ngươi dạng này không thích hợp làm tiểu tam, có cái công tác đặc biệt thích hợp ngươi.
Cái gì công tác?
Sát thủ.
Ngươi có ý tứ gì?
Nếu là có người xem ai không vừa mắt, ngươi liền đi cùng nhân gia làm quen, chỗ một cái chết một cái, hơn nữa còn sẽ không cho chính mình gây phiền toái.
Nguyễn Thiếu Dương,
ngươi nói mò gì? Lâm Song Hỷ nói xong liền muốn động thủ, ta tranh thủ thời gian chạy về phía trước mấy bước, ta nói là lời nói thật. Đuổi một khoảng cách về sau nàng ngừng lại, chăm chú nhìn ta hỏi, ngươi nói, ta có phải là trong số mệnh liền khắc nam nhân a? Ta xét lại nàng một lát, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật ngươi cũng không có như vậy tà dị, chỉ là hai người này vừa vặn bạc mệnh mà thôi. Cái này Lâm Song Hỷ mệnh cách bên trong mang theo phú quý, lẽ ra không nên qua dạng này thời gian mới đúng á, nhà ta sự tình giải quyết sao? Trong nhà ngươi phát hiện một cỗ thi thể, cảnh sát ngay tại xử lý, đoán chừng trong thời gian ngắn trở về không được, ngươi trước tại khách sạn ở a. Nghe xong lời này Lâm Song Hỷ không vui, tội nghiệp nhìn về phía ta, ta có thể đi trong nhà ngươi trước ở sao?
Ta sợ hãi.
Ta chỗ kia có thể là giấy hàng cửa hàng, không thể so ngươi chỗ ở tà dị.
Ta cười hỏi,
cái kia có cái gì? Không phải có ngươi sao?
Lâm Song Hỷ không quan trọng nói,
dù sao hậu viện vẫn còn phòng trống, nếu không được để nàng đi hồ thập tam chỗ ấy ngốc hai ngày.
Ta không có trực tiếp về cửa hàng, mà là đi cục cảnh sát.
Cái kia tử mẫu sát còn không có xử lý sạch sẽ đâu.
Đến lúc đó về sau Bạch Hạnh Nhi đang ngồi ở trên ghế sofa ăn cơm hộp, An Nhân ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem nàng.
Thiếu Dương,
ngươi xem như tới.
Nhìn thấy ta, An Nhân đứng lên, may mắn mà có ngươi người bạn này, không phải vậy chúng ta tối hôm qua đều phải gây ở nơi đó.
Làm sao vậy?
Phát sinh cái gì?
Ta nhíu mày nhìn xem Bạch Hạnh Nhi hỏi.
Không có việc lớn gì, cái kia nữ quỷ lại xuất hiện mà thôi, ta cùng nàng hữu hảo nói chuyện với nhau một phen.
Bạch Hạnh Nhi bình tĩnh nói.
Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, An Nhân nói cho ta, tối hôm qua bọn họ phí hết lớn khí lực mới đưa thi thể kia từ trong vách tường móc ra, thế nhưng năm sau cái tráng hán chung vào một chỗ sửng sốt nhất không nổi. Thật vất vả đem thi thể nhấc lên đi vài bước, cái kia tử mâu sắt liền xuất hiện, ngăn tại trước mặt mọi người. Mà Lâm Song Hỉ một tấm đùa vàng liền đem đối phương chế phục, bọn họ cái này mới đắc ý thoát thân.
Thi thể đâu? Ta đánh một cái ngáp hỏi, nói thật, dày vò một đêm ta cũng có chút mệt mỏi, hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian xử lý xong trở về đi ngủ. Đi theo An Nhân đi tới nhà xác, Bạch Hạnh Nhi cũng thả xuống cơm hộp theo tới. Pháp y mới vừa kiểm tra đo lường xong thi thể, nhìn xem An Nhân hồi báo, bộ thi thể này hư thối trình độ nhìn lại hẳn là thập tam năm trước, người chết là nữ tính, mang thai khoảng 8 tháng, phần bụng bị 3 cây kim thép đâm xuyên đưa đến tử vong, sau khi chết bị phong vào trong vết tường. Nghe lấy pháp y lời nói, ta cùng Bạch Hạnh Nhi liếc nhau, cái này thật đúng là cái trận nhãn A Thiếu Dương, ngươi có biện pháp gì hay không đem cái này quỷ gọi đến hỏi một chút ta, đuổi đi pháp y về sau. An Nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Còn lại giao cho chúng ta, ngài đi ra ngoài trước a. Ta nhẹ gật đầu đối An Nhân nói. An Nhân tranh thủ thời gian đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Khả năng là bởi vì có xi măng bạo dịch thể đậm đặc, cho nên nữ nhân này đến bây giờ cũng không có hóa thành bạch cốt, thế nhưng thân thể lại có thể rõ ràng nhìn ra hư thối đến. Cái này tử mẫu sát liền xem như đưa tới cũng hỏi không ra cái này đến. Bạch Hạnh Nhi ở một bên nói, trước phá nàng sát khí không được sao, tại thời khắc hấp hối tóm lại là có thể được đến điểm vật hữu dụng. Ta nhìn xem thi thể nói, sau đó lấy ra mùi thơm ngát đốt. Nữ nhân này cũng thật sự là đủ đáng thương, chết đáng thương, chết về sau bị người phong tại trong vách tường coi như xong, hiện tại đã cách nhiều năm còn muốn bị đào ra dày vò một phen. Mấu chốt là dày vò xong về sau còn siêu độ không được, chỉ có thể để nàng hồn phi phách tán. Thế nhưng không có cách nào, nhưng phàm là có tuyển chọn, ta cũng không muốn nhìn nàng hồn phi phách tán. Đốt lên mùi thơm ngát về sau ta liền bắt đầu dẫn hồn, Bạch Hạnh Nhi ở một bên nhìn xem để phòng vạn nhất. Cái này tử mẫu sát hung cực kỳ, có nàng ở đây ta có nắm chắc hơn một chút. Đọc hai lần dẫn hồn chú về sau, trước mặt hương bỗng nhiên diệt, trong phòng cũng vô căn cứ lên một trận gió lạnh. Cái kia nữ quỷ thân hình từ từ hiện lộ ra, đứa bé ghé vào đầu vai của nàng, trên thân còn gấp liền với mẫu thể của rốn. Một bên Bạch Hạnh Nhi không đợi ta nói chuyện liền trực tiếp hướng về nàng xông tới, ta cũng tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh qua. Đối mặt dạng này đồ chơi tốt nhất là có thể tốc chiến tốc thắng.